Chương 1. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên chương 1, Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên. Giang Triệt gõ gõ phòng ngủ chính cửa, không có trả lời. Hắn biết người ở bên trong có thể nghe thấy, chỉ là không muốn để ý tới. Không bận rộn liền đến phòng khách, ta có việc muốn cùng ngươi đàm. Giang Triệt thanh âm bình thản không sợ hãi, tựa hồ sau đó phải nói sự tình chính là hạt vườn việc nhỏ, kỳ thật bằng không thì. Hắn tối nay là đến vì nhiều năm như vậy tình cảm vẽ xuống dấu chấm tròn. Giang Triệt cùng thê tử Lâm Nguyệt Tiên tại đại học nhận biết, thần tiên quyến lữ, dẫn tới người bên ngoài không ngừng hâm mộ. Sau khi tốt nghiệp, hắn kiếm đến mình món tiền đầu tiên, 30 vạn. Đúng lúc gặp Lâm Nguyệt Tiên mẫu thân bệnh nặng, nhu cầu cấp bách cứu mạng tiền. Trong lúc nhất thời, bay ở Giang Triệt trước mặt đường một chia làm hai. Một, cầm tiền đi theo vận sức chờ phát động lập nghiệp đoàn đội, dương buồn xuất phát. Hai, đem số tiền kia dùng để cứu Lâm Nguyệt Tiên mẫu thân. Ngươi cho rằng hai vợ chồng lạnh nhạt đến hôm nay tình trạng, là Giang Triệt tuyển cái thứ nhất tuyển hạng. Kỳ thật vừa bạn tương phản. Giang Triệt tuyển cái thứ hai tuyển hạng, thối lui ra khỏi lập nghiệp đoàn đội, đem số tiền kia dùng tại thê tử trên người mẫu thân. Bánh răng vận mệnh lặng yên ở giữa chuyển động. Lâm Nguyệt Tiên mẫu thân chống nổi bệnh ma, thuận lợi xuất viện. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên cũng chọn lấy cái tốt đẹp thời gian, đi vào hôn nhân địa đường, bắt đầu mỹ mãn sinh hoạt. Từ khi Lâm mẫu sau khi khỏi bệnh, Lâm gia mọi chuyện đều tốt đi lên. Em vợ mới từ Kim Lăng Đại học tốt nghiệp liền được quý nhân đầu tư, bắt lấy thời đại thủy triều, một bước lên mây. Lâm Nguyệt Tiên cũng mượn nhờ thân đệ đệ tài nguyên, sáng lập mới đồ trang điểm bài. Bây giờ tại ngành nghề bên trong đã tiếng tăm lừng lẫy tân quý. Mà Giang Triệt, nhiều lần phí thời gian, giống như hắn tất cả vận khí cùng kỳ ngộ đều đã xài hết rồi. Đụng chút, chỉ có thể kinh doanh lên một gian bất nhập lưu nhỏ điện thương công ty. Cùng thê tử cùng em vợ công ty lớn hoàn toàn không so được. Tại một ngày nào đó trong đêm, hắn bỗng nhiên hiểu được, con người khi còn sống bên trong, có thể thay đổi vận mệnh cơ hội rất ít. Bắt lấy chính là bắt lấy, bỏ qua chính là bỏ qua. Lúc trước cái kia lập nghiệp đoàn đội sớm đã thành công, từng cái giá trị bản thân đều nước lên thì thuyền lên, còn cố ý tìm tới Giang Triệt, đến để hắn hiểu được rời khỏi đoàn đội là cái cỡ nào quyết định sai lầm. Có người còn tiên đoán, Lâm Nguyệt Tiên sớm muộn muốn cùng Giang Triệt ly hôn. Hai người chênh lệch quá xa. Đó là cái chôn sâu ở nhân tính bên trong nguyên rủa, không có giải khai biện pháp. Chậm rãi, Lâm Nguyệt Tiên cùng Giang Triệt ở giữa cộng đồng chủ đề giảm bớt. Mâu thuẫn tùy theo mà tới. Vợ chồng chia phòng ngủ. Đã từng yêu chết đi sống lại một đôi người, dần dần không cùng tâm. Là tiền tài, là địa vị, để bọn hắn yêu bị kín một tầng xương mù mai. Nếu như 7 năm chi ngứa là một loại bệnh nan y, như vậy Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên tình yêu không có chống đến cái này bệnh nan y phát tác trước đó sẽ chết rồi. Hắn biết mình cùng thê tử không còn là cùng một cấp độ người. Đoạn hôn nhân này nửa đoạn sau thống khổ, xa xa lớn hơn nửa trước đoạn ngọt ngào. Nên kết thúc. Giang Triệt quay người hướng phòng khách đi đến, biết thê tử nhất định sẽ tới cùng mình đàm. Kết quả này không phải liền là nàng muốn sao? Phòng ngủ chính bên trong, có một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất quận cung é, như là nguyệt cung bên trên tiên tử, chỉ là nhìn xem cũng là người ta kinh diễm không thôi. Lâm Nguyệt Tiên ảm đạm trong mắt sáng khôi phục một tia thần thái, mơ hồ thị giác dần dần trở nên rõ ràng, quen thuộc tràng cảnh đập vào mỹ mắt. Chuyện gì xảy ra? Dễ nghe thanh âm thảo luận không rõ nghi hoặc. Lâm Nguyệt Tiên nhớ rõ ràng mình tại trượng phu xảy ra chuyện về sau nuốt thuốc tự sát, nhưng hôm nay lại xuất hiện tại phòng cưới bên trong. Nàng nhìn về phía trang điểm đài tấm gương, tay không tự chủ được sờ lên mặt mình, cảm giác rất chân thực, mà lại trên cổ tay trắng nõn như lúc ban đầu, không có cắt cổ tay lưu lại vết sẹo. Đặt ở bên cạnh điện thoại thu được tin nhắn sáng lên, Lâm Nguyệt Tiên lấy ra xem xét. Phía trên vậy mà biểu hiện thời gian là ngày 11 tháng 5. Chẳng lẽ mình trở về quá khứ? Đủ loại dấu hiệu đều đang cùng Lâm Nguyệt Tiên tỏ rõ sự thật này. Vậy hắn đâu? Lâm Nguyệt Tiên phảng phất người chết chìm đang tìm cây cỏ cứu mạng. Vừa nghĩ tới có thể gặp lại Giang Triệt, có thể có cơ hội đi đền bù hắn, trong mắt sáng lệ quang hiện hiện. Lâm Nguyệt Tiên hoảng hoảng trương trương rời phòng, hoàn toàn không có ngày thường bộ kia cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc bộ dáng. Kỳ thật Lâm Nguyệt Tiên cũng không phải là không yêu Giang Triệt. Giang Triệt để dùng cho mẫu thân chữa bệnh khoản tiền kia, để nàng đem mình bày tại yếu thế phương. Nàng thiếu Giang Triệt, ngoan ngoãn phục tùng, từng ly từng tí. Đợi công ty bước vào quỹ đạo, sự nghiệp phong thu, mà Giang Triệt phí thời gian lúc, Lâm Nguyệt Tiên lại muốn trở thành chút tình cảm này bên trong chiếm cứ ưu thế một phương. Thật tình không biết, chính là loại tâm lý này mang đến cái này đến cái khác mâu thuẫn, làm vợ chồng bất hòa, cãi lộn, chia phòng ngủ, từng bước một đi tới ly hôn hoàn cảnh. Song phương dựng lên không thể vượt qua tâm tưởng. Tiếp trước đứng tại cục dân chính trước, Lâm Nguyệt Tiên liền triệt để hối hận, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, hai người liền cuốn vào một trận tình sát bên trong. Cặn bã nam trượng phu lừa gạt vợ cả giả ly hôn, nhờ vào đó muốn cùng tiểu tam linh chứng. Vợ cả lái xe đột nhiên đánh tới kia đối chết không yên lành gian phu dâm phụ, cũng gây họa tới đến cách đó không xa Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên. Nguy nan ở giữa, Giang Triệt bản năng đưa nàng đẩy ra. Các loại ngã nhào trên đất Lâm Nguyệt Tiên đứng dậy, liền gặp được như địa ngục chẳng cảnh. Giang Triệt đã ngã xuống trong vũng máu. Từ khi ngày đó nàng đã mất đi Giang Triệt về sau, giống như mọi chuyện cần thiết đều đã mất đi ý nghĩa. Sự nghiệp, tiền, cả cuộc đời đều biến sáng ngầm. Cái kia theo nàng từ sân trường đi đến hôn nhân điện đường người, cái kia có thể vì nàng nỗ lực hết thảy người, đã đi xa. Nàng hận thấu mình, nếu không phải mình sợ tác sở vi, sự tình như thế nào lại phát triển cho tới hôm nay một bước này? Không phải toàn bộ sám hối đều hữu dụng, lại nhiều tiền tài cũng vô pháp để người mất trở về. Trượng phu qua đời một năm sau, sầu não bất ức Lâm Nguyệt Tiên lựa chọn uống thuốc tự sát. Ngồi ở phòng khách Giang Triệt biết, sớm đang ly hôn hiệp nghị thư bên trên ký tên của mình. Cứ như vậy, đoạn này chỉ còn lại thể xác không có linh hồn tình cảm cũng sắp kết thúc. Lâm Nguyệt Tiên tìm được phòng khách, phát hiện ngày nhớ đêm mong người an vị ở trên ghế salon. Mấy bước xa, nàng kinh ngạc nhìn qua nam nhân ở trước mắt, trùng phùng vui sướng, kiếp trước hối hận đều tại tâm bên trong bộc phát. Nhưng Giang Triệt lời nói đem Lâm Nguyệt Tiên lôi trở lại hiện thực tàn khốc. Chúng ta ly hôn đi. Ngươi xem một chút hiệp nghị thư bên trên nội dung, không có vấn đề gì lời nói liền ký tên. Ngày mai dành thời gian cùng ta đi một chuyến cục dân chính. Lâm Nguyệt Tiên như rơi vào hầm băng, cho dù thượng thiên thương hại, có lần nữa tới qua cơ hội. Nàng cùng trượng phu ở giữa tình cảm nguy cơ vẫn tồn tại như cũ, mà lại đã đến lung lay sắp đổ tình trạng. Nếu là không có biện pháp vãn hồi, một thế này cũng bất quá dẫm lên vết xe đổ thôi. Coi như có thể tránh khỏi rơi trận kia tai nạn xe cộ, hai người cũng sẽ mỗi người một ngả. Hắn yêu nhất nam nhân lại biến thành chồng của người khác, đem cái kia phần vốn nên thuộc về nàng thích dùng những nữ nhân khác trên thân. Lão công, chúng ta không ly hôn có được hay không? Lâm Nguyệt Tiên dưng dưng nói. Chương 2. Lão công, về phòng ngủ chính ngủ đi. Chương 2. Lão công, về phòng ngủ chính ngủ đi. Có lẽ là Giang Triệt quá lâu không nghe thấy xưng hô thế này, trong lúc nhất thời thế mà cảm thấy rất lạ lẫm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Tiên. Đại học lúc nàng liền đẹp đến mức không tưởng nổi, là được hưởng nổi danh cao linh chi hoa. Bây giờ càng đẹp, giống như không trung sáng trong minh nguyệt. Giang Triệt nhưng không có tấm lòng kia động cảm giác. Ta đã mệt mỏi, buông tha ta, cũng buông tha ngươi. Sớm một chút kết thúc đối với người nào đều tốt. Lâm Nguyệt Tiên, ngươi đã không phải là lúc trước cái kia ngươi, mà ta cũng tại đoạn hôn nhân này bên trong làm mất rồi chính mình. Đã từng hạnh phúc điện đường biến thành băng lãnh lồng giam. Nhà ai vợ chồng muốn không hiểu phân giường ngủ. Ta muốn đứa bé, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối. Những thứ này rõ ràng trước khi kết hôn đều đã nói xong. Giang Triệt thở một hơi thật dài, nhiều lời vô ích. Còn có rất nhiều chuyện, ta không muốn lại lôi chuyện cũ. Ngươi lạnh lùng mà đối đãi, không phải liền là nghĩ ly hôn sao? Như ngươi mong muốn, ký tên đi, ngày mai đi cục dân chính. Những lời này phảng phất biến thành từng thanh đao, tại Lâm Nguyệt Tiên trong lòng cắt đến cắt đi. Là ta không có thực hiện tốt nghĩa vụ thế tử. Lão công, lại cho ta một cơ hội. Ta về sau nhất định sẽ làm cái hợp cách thế tử, dùng dư sinh đi yêu ngươi. Lâm Nguyệt Tiên lời nói ở giữa mang theo có chút nghẹn ngào, đôi mắt đẹp có nước mắt. Giang Triệt không rõ, ngày bình thường lãnh nhược băng xương thế tử, lại tại mình đưa ra ly hôn lúc rơi lệ. Thật quan tâm sao? Có lẽ là đã mất đi mới hiểu được chân quý. Vẫn là nói sợ mình ham công ty của nàng. Cần gì chứ? Nhớ tới mấy năm này kiềm chế thời gian, Giang Triệt tâm chưa từng giao động qua. Ngươi có ký hay không chứ? Cái này cưới đều là một cách. Xem ở đã từng phân thượng, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a. Hắn nói xong, lưu lại hiệp nghị thư tại trên bàn trà một mình trở lại phòng ngủ phụ. Còn lại Lâm Nguyệt Tiên trong phòng khách. Nàng nhận, trợ phu nói mỗi một câu nói nàng đều nhận. Là mình rét lạnh người yêu trái tim. Vô luận bỏ ra cái giá gì, nàng đều muốn thu hoạch được Giang Triệt tha thứ. Lâm Nguyệt Tiên không muốn lại trải nghiệm loại kia mất đi hắn mùi vị. Trong phòng 8, Giang Triệt đứng tại vòi hoa sen dưới, mặc cho nước cấm cỏ rửa. Đêm nay ngả bài kết quả, vừa xa khỏi dự liệu của hắn. Nếu như là vừa kết hôn vậy sẽ thế tử, Giang Triệt dám lời thề son sắt cam đoan nàng yêu chính mình. Nhưng theo công ty càng làm càng lớn, hai người chênh lệch cũng liền càng lớn. Nàng không còn lúc trước ôn nhu, các loại mâu thuẫn, chiến tranh lạnh không ngừng, nguyên bản mỹ mãn sinh hoạt rối tinh rối mù. Hai người ở giữa còn có yêu sao? Giang Triệt đưa tay, nhìn xem một cỗ dòng nước từ lòng bàn tay chạy qua. Tắm rửa xong, hắn mở ra laptop xử lý xong một chút việc vặt liền chuẩn bị đi ngủ. Lúc này lại có tiếng đập cửa vang lên. Lâm Nguyệt Tiên trong lòng tràn đầy đắm chát. Tình yêu một khi bắt đầu đánh cờ, liền không có bên thắng. Làm ra làm đi, nàng cùng trượng phu chạy tới chia phòng ngủ, ngay cả tiến đối phương gian phòng đều muốn gõ cửa tình trạng. Ngoại trừ có giấy hôn thú, dạng này cùng bên ngoài cùng thuê bạn cùng phòng khác nhau ở chỗ nào? Giang Triệt mở cửa. Thê tử mặc trang nhã màu trắng váy ngủ, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn cao hơi lạnh chất nhu hòa không ít, nhiều hơn mấy phần ôn luyện. Tóc xanh co lại, như thiên nga duyên dáng cái cổ trắng ngọc hoàn mỹ không một tí vết. Có chuyện gì? Lao công, về phòng ngủ chính ngủ đi, ta đã đem giường chiếu chỉnh lý tốt. Quả cu é thanh âm bên trong mang theo nhu tình. Nhớ không lầm, ban đầu là ngươi nói muốn chia phòng ngủ. Giang Triệt trần thuật sự thật. Chia phòng lâu như vậy, ta đã sớm quen thuộc một người ngủ. Ngươi vẫn là ngẫm lại đêm nay lời ta nói. Cửa phòng đóng lại, cho chuyện kết thúc. Lâm Nguyệt Tiên biết không dễ dàng như vậy che nóng trượng phu viên kia bị mình thương tấu trái tim, lại vẫn nhịn không được thất lạc. Lúc trước vừa kết hôn thời điểm, hai người điểm điểm mật mật tại trên giường cưới dính lấy không chịu rời giường chẳng cảnh, đã là loại xa xỉ. Nàng trở lại phòng ngủ chính, rộng rãi biến thành cô đơn. Trên tủ đầu giường còn bày biện một chương dùng khung hình trang trí lên ảnh chụp cô dâu. Lâm Nguyệt Tiên cầm lên tinh tế tường tận xem xét, kim lòng không được dùng đầu ngón tay vuốt ve trượng phu gương mặt. Qua đi mỹ hảo trong đầu liên tiếp hiện hiện. Lão công, ta nhớ ngươi lắm. Trong vòng một đêm, Lâm Nguyệt Tiên đều đang tự hỏi, như thế nào mới có thể để Giang Triệt hồi tâm chuyển ý, dù sao lưu cho nàng thời gian đã không nhiều. Thằng đến rạng sáng nhịn không được thiết đi. Hôm sau, Giang Triệt chậm rãi tỉnh lại, rời giường rửa mặt, mặc chỉnh tề, đi vào phòng khách, cũng không có trông thấy Lâm Nguyệt Tiên thân ảnh. Hoàn toàn yên tĩnh. Nhà có lẽ là trước kia liền trở nên không giống nhà. Lanh lanh thanh thanh, hắn cầm lấy chìa khóa xe, thẳng đến công ty mà đi. 9 giờ, ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng tỉnh lại trên giường bị kia khuynh thành mỹ nhân. Lâm Nguyệt Tiên vốn định cùng lấy trước kia, cho trượng phu tự mình làm bữa sáng, hệ cả bạn. Dưới mắt hiển nhiên bỏ qua cơ hội tốt. Rất nhanh, nàng đã tìm được bù đắp biện pháp. Giang Triệt đi vào phòng làm việc của mình. "Lão bản, buổi sáng tốt lành a." Một đạo linh động thanh âm vang lên. Trợ lý Trần Thanh Thanh là căn này công ty nhỏ thành lập mới bắt đầu liền mướn vào nhân viên. Khi đó nàng còn vừa tốt nghiệp không lâu, kinh nghiệm làm việc không đủ, xem như Giang Triệt một tay bồi dưỡng ra. Giang Triệt không phải cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản, nên có nhân viên phúc lợi sẽ không tắt xén, bởi vậy công ty không khí vẫn là tương đối có thể. Ừm. Trần Thanh Thanh theo Giang Triệt lâu như vậy, tự nhiên biết tâm tình của hắn không tốt lắm. Đi ngâm chén trà dâng lên. Rõ ràng gần nhất sản phẩm lượng tiêu thụ vững bước tăng lên, hắn lại tại sầu cái gì đâu? Trần Thanh Thanh thừa dịp Giang Triệt uống trà thời điểm, lặng lẽ đưa ánh mắt đặt ở hắn trên mặt, lại lặng lẽ thu hồi. Đặt chén trà xuống, Giang Triệt liền bắt đầu công việc. Gần nhất công chuyện của công ty rất nhiều, bận đến giữa trưa đều không thể có một kết thúc. Đến thời gian ăn cơm đi. Thân thể thế nhưng là tiền muốn làm cách mạng, Trần Thanh Thanh vừa nói, một bên đem sắc hương vị đều đủ đồ ăn triển khai. Ngươi ăn chưa? Đương nhiên, bằng không nào có khí lực hầu hạ lao bản ngươi. Nàng nói ra câu nói này lúc, một đạo cao quý quặng cuể thân ảnh vừa vặn đi vào văn phòng. Lâm Nguyệt Tiên hiển nhiên là từ công ty chạy đến. Một thân chức nghiệp phục, còn mang theo thượng vị giả uy nghiêm. Thỏa thỏa băng sơn nữ tổng giám đốc hình tượng. Trên tay mang theo tinh mỹ hộp cơm, mục đích của chuyến này không cần nói cũng biết. Trong văn phòng lâm vào trong nháy mắt yên tĩnh. Giang Triệt không ngờ tới Lâm Nguyệt Tiên sẽ đến, mà Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem Trần Thanh Thanh giúp Giang Triệt bố trí đồ ăn. Có loại vị trí bị thay thế cảm giác khó chịu. Thêm nữa còn có câu kia tương đương mờ. Cảm giác nguy cơ tỏa ra. Người đi nghỉ trước đi. Giang Triệt đối Trần Thanh Thanh nói. Được. Trần Thanh Thanh không nghĩ tới mình tùy ý nhả danh một câu, liền bị lao bản thê tử gặp được. Lần này sẽ rất khó giải thích rõ. Bọn hắn sẽ không bởi vậy cãi nhau a. Trong văn phòng chỉ còn lại vợ chồng hai người. Lâm Nguyệt Tiên trầm mặc một hồi ôn nhu nói, lão công, ta mang cho ngươi cơm trưa, nhanh thử một chút có hợp hay không khẩu vị. Mới mở miệng, trên người nàng uy nghiêm tan hết, từ nữ tổng giám đốc biến thành quan tâm thế tử, cũng đem tinh mỹ hộp cơm gỗ từng tầng triển khai. Chương 3. Thẩm Viễn Chi chương 03, Thẩm Viễn Chi đều là Giang Triệt thích ăn đồ ăn. Sườn kho, hành bạo thịt bò, cá hấp trưng. Lâm Nguyệt Tiên gặp trượng phu từ trên ghế làm việc đứng dậy, có muốn tới dùng cơm dấu hiệu. Xin lòng vui vẻ, nhưng rất nhanh nàng liền thất vọng. Hai phần cơm chưa bày ở trên mặt bàn, Giang Triệt lựa chọn một phần khác, cũng lạnh nhạt hỏi, vì cái gì đột nhiên không muốn ly hôn? Là lo lắng tài sản phân chia vấn đề. Nếu như là ra ngoài điểm ấy, ngươi có thể yên tâm. Ta nuôi từ bản thân, không đến mức đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Lão công, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng ngươi ly hôn. Thật sao? Hai chữ này bên trong không có nửa điểm tín nhiệm. Câu nói này để 24 tuổi Lâm Nguyệt Tiên đến nói với ta. Khi đó ta cùng nàng vừa kết hôn không lâu, nàng cũng vẫn yêu ta. Giang Triệt nhớ kỹ, tình cảm vợ chồng xảy ra vấn đề, chính là bởi vì tiền tài cùng địa vị ở giữa chênh lệch. Bây giờ thê tử thay đổi lạnh lùng bộ dáng, tựa như trở lại mối tình đầu. Không phải là bởi vì tiền, lại là bởi vì cái gì đâu? Lâm Nguyệt Tiên muốn cãi lại, lại phát hiện không thể nào biện lên. Lúc trước mâu thuẫn cãi lộn bên trong, nàng xác thực bí mật mang theo tư tâm muốn Giang Triệt hướng nàng chịu thua, mới đưa đến cục diện hôm nay. Lão công, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng ngươi ly hôn. Những năm này, trong lòng cũng chỉ có ngươi một người. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể lập tức buông xuống khúc mắc, dù sao những năm này để ngươi thụ rất nhiều ủy khuất. Ngươi có cái gì yêu cầu, hoặc là muốn cái gì để ngủ, đều có thể xách. Chỉ cần có thể làm được, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đối mặt thê tử một phen mềm lời nói, Giang Triệt thờ ơ, ngay cả cơ bản nhất cơ hội đều không cho nàng. Tiếp tục ăn lấy cơm trưa. Mỗi người một ngả cảm giác phảng phất vết thương bị dài lên mối, chuyến đến trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Nàng nhớ tới vừa kết hôn lúc ngọt ngào tình cảnh. Trên bàn cơm chưa hề tẻ ngắt qua, ngươi một lời, ta một câu. Chia sẻ lấy chuyện đã xảy ra hôm nay, sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngẫu nhiên Giang Triệt trả lại cho nàng gấp thức ăn. Hài hòa mỹ hảo. Nhưng hôm nay, biến thành lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lâm Nguyệt Tiên biết, lời nói chỉ có thể dùng để biểu đạt thái độ, muốn vãn hồi người bên gối trái tim, còn phải dựa vào hành động. Nhìn xem Giang Triệt sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Nguyệt Tiên không thể không rời đi. Đợi quá lâu, sẽ chỉ làm trượng phu đối với mình càng thêm bực bội. Còn không bằng đợi buổi tối khi về nhà lại chầm chậm Newton. Lão công, không cần quá hao tâm tổn trí công việc, nên lúc nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi, thân thể quan trọng. Vấn đề tiền ngươi không cần lo lắng, trong nhà có. Nàng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trượng phu sau mới rời đi. Giang Triệt chỉ coi là gió bên hai. Nếu là mình bỏ ra thê tử tiền, chắc hẳn chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy nàng lạnh bạo lực. Không có tư cách, cũng không có dũng khí hướng nàng sách ly hôn. Kinh tế độc lập mang tới nhân cách độc lập, là mỗi một người cơ bản màu lót. Giống tối hôm qua, hắn có thể không hề cố kỵ đưa ra ly hôn, mà lại hắn Giang Triệt xưa nay không là đem tiền nhìn nặng nhất người. Nếu là đem tiền thấy nặng nhất, năm đó hoàn toàn có thể cùng Lâm Nguyệt Tiên chia tay, mang theo món tiền đầu tiên đi lập nghiệp, mà không phải đem tiền tiêu vào mẫu thân của nàng trên thân. Tổng giám đốc, về công ty vẫn là. Nữ lái xe cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi trung tâm thương mại. Lâm Nguyệt Tiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay là cái đặc thù thời gian, kết hôn ngày kỷ niệm. Nàng muốn tự tay chuẩn bị một chút lễ vật. Limousine chậm rãi khởi động, trực tiếp hướng phía Kim Lăng thành phố phồn hoa nhất trung tâm thương mại chạy tới. Nơi đó là thỏa thỏa động tiêu tiền. Lâm Nguyệt Tiên tự mình cho Giang Triệt từ đầu tới đuôi đều mua một lần. Quần áo, cà vạt, giày da, đồng hồ nổi tiếng, thậm chí xe sang trọng. Tiêu thụ nhân viên yên lặng hâm mộ vị kia không tới trận nam nhân. Có đẹp như vậy như tiên tiên thê tử còn chưa tính, còn như thế chi kỷ. Thì như xe thể thao, một hơi mua hai bộ. Chỉ là bởi vì tiểu mới nhất cần dự định, mua trước có hàng có sẵn xe hình mở ra. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Rõ ràng là cho Giang Triệt dùng tiền, Lâm Nguyệt Tiên lại cảm thấy so với mình dùng tiền càng vui vẻ hơn. Chuông điện thoại di động vang lên. lại không phải nàng chờ đợi người kia gọi điện thoại tới. Nguyệt Yên, gần nhất có rảnh không? Ta kỳ hạ làng du lịch thử nghiệm, có hứng thú hay không theo giúp ta đi thể nghiệm một chút? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm, dạng tâm thần người. Đều nói như tầm như mã tầm mã, mỹ nữ bên người đại khái suất còn có cái khác mỹ nữ. Có ít người thiên sinh liền cùng lẫn nhau trò chuyện tới. Lâm Nguyệt Tiên cùng Thẩm Viễn Chi chính là như thế. Các nàng nhận biết tại một lần trong hợp tác, rất có mắt duyên. Chậm rãi biến thành quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu. Nhưng bây giờ Lâm Nguyệt Tiên chỉ muốn hầu ở trượng phu bên người, đi một chuyến làng du lịch, nói ít cũng muốn 2-3 ngày. Nàng không muốn rời đi, cũng không muốn rời đi. Thật có lỗi, trong khoảng thời gian này ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm, thì không đi được. Chơi vui vẻ một điểm. Công ty gặp được khó xử rồi. Không phải. Lâm Nguyệt Tiên bỗng nhiên nghĩ đến phong tình bạc trùng, bị lực bắn ra bốn phía nữ nhân nói không chừng càng hiểu nam nhân. Viễn Chi, ngươi nói làm như thế nào vãn hồi một cái nam nhân tâm? Từ công ty sự nghiệp lập tức nhảy đến vấn đề tình cảm, khoảng cách có chút lớn. Nhưng cái này không trở ngại bên đầu điện thoại kia Thẩm Viễn Chi nhấc lên một vòng vũ mị cười. Tình cảm bên trên dưa, ai cũng thích ăn. Đặc biệt là một vị nhìn căn bản sẽ không vi tình sở khốn băng sơn nữ thần đột nhiên nói cho ngươi, muốn đi vãn hồi một cái nam nhân trái tim. Tương phản cảm giác kéo căng. Thẩm Viễn Chi cũng không ngờ tới Lâm Nguyệt Tiên sẽ có phương diện này phiền não. Nàng biết hảo bằng hữu kết hôn, trên ngón vô danh nhẫn cưới tuyên thệ chứ danh hoa có chủ. Tương lệnh vô số tuổi trẻ tuấn kiệt bóp cổ tay thở dài. Theo lý mà nói, có được dạng này không gì sánh được thế tử, chứ phu lẽ ra mọi loại yêu thương mới đúng. Không phải là băng sơn quá lạnh. Không hổ là nữ tổng giám đốc, suy nghĩ nhanh nhẹn, rất nhanh liền tìm được vấn đề. Đúng vậy a, nếu có một vị lạnh băng băng, không quen biểu đạt tình cảm thế tử. Đẹp thì đẹp vậy, sinh hoạt hàng ngày bên trong lại thiếu đi mấy phần ấm áp cùng kích tình. Giữa vợ chồng không có chính hướng phản hồi, tình cảm sớm muộn sẽ bị chậm rãi làm hao mòn rơi. Rơi vào cái nhất phách lưỡng tán hạ tràng. Nhưng hảo bằng hữu phản ứng lại có chút kỳ quái. Theo lý mà nói nàng loại này mỹ mạo cùng tài phú cũng đều nữ nhân, đối ly hôn là không sợ hãi chút nào. Ngược lại tràn đầy không bỏ. Xem ra là động chân tình. Thẩm Viễn Chi bắt đầu xuất ra mình điểm này ít đến thương cảm kinh nghiệm. Không sai, Lâm Nguyệt Tiên đoán sai một việc. Nàng coi là Thẩm Viễn Chi loại này cao quý vũ mị, dáng vẻ ngàn vạn nữ nhân, có rất nhiều người truy, càng hiểu phỏng đoán tâm lý nam nhân. Kỳ thật, Thẩm Viễn Chi chỉ thích qua một người, đối những người theo đuổi kia nhóm đều cự tuyệt ở ngoài cửa. So với nàng người này vợ còn muốn ngây thơ. Nguyệt Tiên, ngươi có phải hay không ngày bình thường quá mức lãnh đạm, dẫn đến một nửa khác đối đoạn hôn nhân này thất vọng? Giữa phu thê còn giảng cứu cái gì thận trọng cùng mặt mũi đâu? Đều là lẫn nhau trên thế giới này người thân cận nhất. Vung xuống tư thái, thực hiện thê tử nên thực hiện nghĩa vụ, nói không chừng hắn cảm nhận được ngươi ôn nhu sau rời đi tâm cũng sẽ bị chậm rãi mềm hóa rơi. Chương 4. Trong gió hoa rơi chương 4, trong gió hoa rơi Thẩm Viễn Chi lời nói để tỉnh Lâm Nguyệt Yên, thời kỳ phi thường hẳn là dùng thủ đoạn phi thường. Giống tối hôm qua, trợ phu cự tuyệt về phòng ngủ chính đi ngủ, mình thế mà lâm vào đơn hướng tư duy. Tục ngữ nói tốt, núi không hướng ta đi tới, ta liền hướng núi đi đến. Hắn không trở về phòng ngủ chính, vậy mình cũng có thể ngủ ở phòng ngủ phụ. Muốn đuổi người cũng không quan trọng chờ lão công ngủ thiếp đi lại lặng lẽ cầm dự bị chìa khóa mở cửa liền tốt. Có đôi khi quá mức tôn trọng một người, liền mang ý nghĩa ngươi vĩnh viễn không đến gần được hắn. Lại nói, hai người còn không có ly hôn, vợ chồng cùng giường chung gối không phải chuyện đương nhiên sao? Ta hiểu được. Thẩm Viễn Chi gặp lúc trước điểm này kinh nghiệm có thể giải hoặc, cũng không khỏi địa buông lòng. Lúc trước mình cùng thích người có mâu thuẫn thời điểm, chỉ cần chịu vừa, nói tốt hơn nói dỗ dành, lại mua điểm hắn thích ăn bánh ngọt. Bình thường liền đi qua. Thẩm Viễn Chi cũng rõ ràng, một chiêu này chỉ đối vẫn yêu ngươi người hữu dụng. Đừng quá lo lắng, người điên ngươi nếu là chủ động, một nửa khác không có khả năng thờ ơ. Hòa hảo chỉ là vấn đề thời gian. Lại ân ái vợ chồng cũng sẽ có cái nhau thời điểm, khác nhau ở chỗ xử lý mâu thuẫn lúc thái độ cùng phương pháp. Thẩm Viễn Chi một phen, cho Lâm Nguyệt Tiên đánh thuốc trợ tim. Nghi ngờ trong lòng ít đi rất nhiều. Sau đó, Lâm Nguyệt Tiên lại từ tình cảm kênh quay lại xong việc nghiệp nữ tổng giám đốc. Trùng sinh một thế, nàng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút chuyện sắp xảy ra. Có chút bánh gạ tổ nàng một người nuốt không nổi, cần tìm đối tác cộng đồng nưu đồ. Hai vị nữ tổng giám đốc đại khái hàn huyên nửa giờ mới cút máy trò chuyện. Lâm Nguyệt Tiên nhìn một chút tinh xảo đồng hồ, 2 giờ chiều. Còn có 4 giờ mới có thể nhìn thấy hắn. Dựa vào núi, ở cạnh sông trong biệt thự, một vị cao quý vũ mỹ nhân gian tuyệt sắc để điện thoại di động xuống, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ. Thẩm Viễn Chi cùng Lâm Nguyệt Tiên đẹp hoàn toàn khác biệt. Cái trước thiên tiểu bá mỹ, dáng người nổi bật, đôi mắt đẹp lưu chuyển, một cái đơn giản ánh mắt đều mị lực vô tận, một đôi cực phẩm đôi chân dài, cũng đủ để cho nhân thần hồn điên đảo. Mà cái sau, phản phất không dính khói lửa trần gian tiết tử. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao lạnh, như là như băng sơn. Các nàng riêng phần mình đại biểu cho khác biệt nữ nhân cực đoan đẹp. Lâm Nguyệt Tiên để lộ ra tới tin tức, có thể xưng bom. Về tình về lý, chính mình cũng không có không hợp tác lý do. Nhưng Thẩm Viễn Chi lại cao hứng không nổi. Có cơ hội đi vãn hồi người trong lòng. Thật sự là một cái xa xỉ phiền não. Hắn đâu? Là hận mình, vẫn là đã sớm đem mình quên rồi. Thẩm Viễn Chi đã sợ người kia hận nàng, lại sợ người kia quên nàng. Vô luận loại tình huống nào, đều là trừng phạt. Nhưng nàng bản nhân lại cảm thấy đối phương thế nào làm đều là đúng. Dù sao, là mình trái với ước định, từ bỏ hắn. Thời khắc này Thẩm Viễn Chi là mỹ lệ như vậy, lại là như thế tịch liêu. Tựa như một đóa trong gió hoa rơi. Trong văn phòng, một đạo mỹ lệ linh động thân ảnh bất an đi tới. "Lão bản, ngài không có cùng tẩu tử cãi nhau a?" Nàng lực lượng 10 phần không đủ, nhất thời nhà rảnh, lại bị người ta thê tử đụng thẳng. "Cái gì chưa ăn no nơi nào có khí lực hầu hạ ngươi?" Nghe một chút, Hầu hạ, muốn thế nào hầu hạ? Người bên ngoài nghe đi khó tránh khỏi nhớ tới một cái từ, quy tắc ngầm. Giang Triệt vốn là rất đẹp trai, tăng thêm 28 tuổi nam nhân hoàn toàn rút đi ngây ngô cùng táo bạo, trở nên trầm ổn, tự tin. Trong đó mị lực đối với nữ nhân có lực hấp dẫn thật lớn. Trần Thanh Thanh hoàn toàn chính xác đối Giang Triệt có hảo cảm, nhưng cấp trên cùng thuộc hạ là một đạo khe rãnh. Trên tay hắn nhẫn cưới càng là một đạo kiên cố vô cùng bình thường. Thời thời khắc khắc đang nhắc nhở Trần Thanh Thanh, cái này nam nhân anh tuấn nam nhân nhìn xem liền tốt. Đừng đi làm không nên làm sự tình. Mỗi ngày đợi tại thích bên người thân, còn có thể lấy tiền. Trọng yếu nhất chính là, hắn không giống một ít lao bản đồng dạng áp lực ngươi. Trần Thanh Thanh a, Trần Thanh Thanh, ngươi còn có cái gì không vừa lòng đây này? Ngươi chính là muốn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nàng liền đem dư thừa tâm tư đặt ở trên công việc. Nếu như nói trợ lý cũng có đẳng cấp, Trần Thanh Thanh chính là tốt nhất cái tiếng ăn. Có nàng tại, khả năng giúp đỡ Giang Triệt chia sẻ không ít áp lực. Không có. Giang Triệt lật xem lên một phần khác nhân viên cung cấp phương án. Đã từng hắn cũng cảm thấy cãi nhau là cái vấn đề lớn. Nhưng vấn đề lớn nhất là ngay cả khung đều không muốn ầm ĩ Trần Thanh Thanh gặp nhà mình lão bản hoàn toàn như trước đây, sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Bình thường triển khai không phải thê tử nghe được dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Sau đó trượng phu vì tránh hiểm nghi, chỉ có thể đem nàng mở. Quý dị. Trần Thanh Thanh lo lắng đề phòng, sợ một giây sau cho Giang Triệt liền mời nàng ăn cơm. An Thiên Hạ món ăn nổi tiếng, sát hải. Giang Triệt sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Trần Thanh Thanh lo lắng cái gì. Hắn thả ra trong tay phương án nói ra, hảo hảo đi làm, không nên nghĩ nhiều như vậy có không có. Trần Thanh Thanh tâm tình giống như xe cắp treo, không nghĩ tới chuyện này cứ như vậy đi qua. Lão bản trong giọng nói lộ ra một cỗ không quan trọng. Chẳng lẽ là vợ chồng không cùng? Không đúng, cái kia làm thê tử nàng cần gì phải đến đưa cơm? Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đưa cơm cũng liền lần này. Vị kia là đến hạ thấp tư thái cầu hòa. Bận rộn công việc bắt đầu, thời gian liền trôi qua nhanh. Mặt trời lặn phía tây, trong tay sự tình đã xử lý xong. Đêm nay không có tăng ca tất yếu. Giang Triệt lái xe về nhà, tại chỗ đậu xe bên trên mở ra âm nhạc máy chiếu phim. Nghe xong mấy thủ lão ca mới xuống xe. Có lẽ là vợ chồng quan hệ xuất hiện vết rách bắt đầu, xe liền biến thành hắn cái nhà thứ hai. Vừa vào cửa, nhìn thấy lại là cùng ngày xưa khác biệt chẳng cảnh. Bàn ăn bên trên, trưng bày phong phú thức ăn. Ẩn ẩn bay tới đồ ăn mùi thơm, đủ để xúc động mỗi một vị người nhà họ Quy trái tim. Lâm Nguyệt Thiên đang chờ hắn trở về. Thiếu đi mấy phần quẩn cũ é, nhiều hơn mấy phần ôn luyện. Tựa như tân hôn bộ dáng. Lão công, mệt mỏi một ngày, ăn cơm trước đi. Nàng chậm rãi đi tới, muốn giúp Giang Triệt cởi âu phục áo khoác. Đáng tiếc, so với tích lũy tháng ngày nuôi lên quen thuộc, nàng vẫn là quá chậm. Giang Triệt thuận tay liền cởi xuống, bất quá mấy giây sự tỉnh. Lần trước thê tử giúp hắn mặc quần áo, hệ cả vạt là lúc nào hắn đều quên. Lâm Nguyệt Tiên không có chỗ xuống tay, cũng không nổi giận nổi. Thời gian ăn cơm là vợ chồng hai từ khi chia phòng ngủ duy nhất chạm mặt thời gian. Ngay cả ngủ cũng khác nhau phòng, giao lưu tự nhiên sẽ biến ít. Đều nói chia phòng ngủ một lát để giữa phu thê tình cảm trở thành nhạt, không phải không có lý. Hôm nay là kết hôn ngày kỷ niệm, Giang Triệt nhớ kỹ. Nhưng tình cảm đi đến mức độ này, đã không có cái gì kỷ niệm cần thiết. Lâm Nguyệt Tiên cũng nhớ kỹ, nàng không dám nhắc tới lên. Nếu như nói đoạn hôn nhân này biến thành hôm nay dáng vẻ, nàng chính là thỏa thỏa kẻ cầm đầu. Kết hôn ngày kỷ niệm cái từ này, từ trong miệng nàng nói ra, tựa như một cái cười lạnh nói. Giang Triệt đem tất cả lực chú ý đều đặt ở thức ăn thơm phức bên trên. Bảo mẫu A Di tay nghề lại tốt lên rất nhiều. Một cái nữ tổng giám đốc không có tốt như vậy tay nghề, cũng không cần thiết. Cho nên Giang Triệt bắt đầu ăn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Gặp trượng phu không cùng mình trò chuyện dục vọng, Lâm Nguyệt Tiên trong mắt sáng hiện lên một tia ảm đạm. Trồng cái gì nhân, kết cái gì quả? Cái này quả cũng quá mức đáng chát. Lão công, ta mua cho ngươi chút lễ vật, nhìn xem thích không? Nàng ôn nhu nói. Chương 5. Muốn đứa bé chương 05, muốn đứa bé xe thể thao chìa khóa bị để lên bàn, đặc biệt đánh dấu để nó lộ ra phá lệ chú mục. Còn hữu dụng cái hộp tinh xảo chứa đồng hồ nổi tiếng. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, mặt đồng hồ lóe ra hào quang chói sáng, đều rất đắt đỏ. Giang Triệt chỉ nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt chuyển hướng đồ ăn. Chính hắn có xe, cũng có đồng hồ, mặc dù không có cao như vậy ngăn, nhưng cũng đủ. Không cần lãng phí tiền, ly hôn sự tình ngươi cân nhắc thế nào? Giọng nói nhàn nhạt, lại lệnh Lâm Nguyệt Tiên tâm như kim đâm. Nàng tránh không đáp, cố ý không để ý đến cái đề tài này. Thê tử cho trượng phu dùng tiền, tính không được lãng phí. Của ta chính là của ngươi. Lúc trước lao công ngươi cũng không phải vì ta tiêu hết tất cả tích xúc sao? Nếu là không thích khối này đồng hồ cùng cái này nhãn hiệu xe thể thao, lại mua qua chính là. Giang Triệt để đũa xuống nói ra, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia, có đôi khi ta đều đang nghĩ, ngươi có phải hay không quên. Một trận khoan thai tiếng chuông cứu vớt á khẩu không trả lời được Lâm Nguyệt Yên. Để ngã xuống điểm đóng băng bầu không khí thu hoạch được một tia thở dốc. Giang Triệt thấy là mẫu thân địa báo, lưu loát tiếp lên. Đồng thời chậm chậm tâm tỉnh, một ngụm bất khí thở ra, trở nên bình thản. Mẹ, ăn cơm chiều không có. Ăn, ta và cha ngươi tại công viên tản bộ đâu. Hiện tại mùa biến hóa, phải chú ý thân thể. Giang Triệt còn có thể không hiểu rõ mẫu thân sao? Gọi cú điện thoại này đến, 89 phần 10 là có đến thúc giục mình muốn hại tử. Ly hôn chuyện này, Giang Triệt cùng phụ thân xuyên thấu qua khí. Duy chỉ có không có cùng mẫu thân nói. Mẫu thân thể không tốt, có thở khó khè, lại nhiều sầu thiệt cảm. Nói với nàng mình muốn ly hôn, nàng lại không giúp đỡ được cái gì, nói không chừng ban đêm còn sầu đến ngủ không yên. Không được sống yên ổn. Muốn biết một ngày là một ngày. Về phần Giang phụ, hiểu rõ xong tình huống về sau, rút hai điếu thuốc lá. nói một câu không hạnh phúc liền cách đi. Nhi tử trưởng thành, rất nhiều chuyện chính hắn có chủ ý đã đối phương đắc thế, xem thường nhà mình nhi tử, làm gì đau khổ dây dưa. Người sống chẳng phải tranh một hơi sao? Sau đó liền biến thành tình huống như vậy, không biết vì sao Giang Mẫu còn tại đau khổ thúc đẩy sinh trưởng. Nói đều không có trò chuyện hai câu, lại lừa gạt đến cháu trai trên người. Tiểu Nguyệt bụng có động tĩnh không? Các người tiếp qua mấy năm liền 30 tuổi, là thời điểm nên muốn đứa bé. Mẹ, chúng ta có quy hoạch, ngài liền hảo hảo dưỡng lão, đừng thao nhiều như vậy tâm. Nàng bận rộn công việc, ta công việc cũng đội vàng. Giang Triệt tìm cái kinh điển lấy cớ, nhìn như rất kiên cố, kỳ thực giấy đồng dạng. Mà Lâm Nguyệt Tiên liền cẩn thận lắng nghe hai mẹ con trong lúc nói chuyện với nhau dung. Tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong, loan thoáng còn có thể nghe được một điểm. Đối mặt mối dầu không tiến nhi tử, Phương Lam mất kiên trì, đưa điện thoại cho con dâu tá phụ. Nàng đi tắm rửa, không tiện nghe. Lâm Nguyệt Tiên nghe được câu này, thật là không thôi. Nàng giống như đã mất đi làm thê tử quyền lợi. Giang Triệt lại không cảm thấy tự mình làm sai. Quyền lợi cùng nghĩa vụ vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Lúc trước hắn đưa ra muốn đứa bé, Lâm Nguyệt Tiên cự tuyệt. Kết hôn trước đó rõ ràng đều đã nói xong, nếu như nàng đáp ứng, đứa bé kia đều sẽ hô ba bà mụ mụ. Hai người chưa chắc sẽ đi đến ly hôn một bước này, mà lại bản này chính là cái thúc đẩy sinh trưởng điện thoại, nàng lại không muốn hài tử. Tại Giang Triệt xem ra, không phải tước đoạt Lâm Nguyệt Tiên quyền lợi, mà là thay nàng giải quyết phiền não. Cuối cùng, tại phụ thân cố ý quấy nhiều dưới, cái này thông điện thoại xem như có thể kết thúc. Mẹ nói cái gì? Không có gì. Giang Triệt dùng ăn xong cơm tối liền rời tiệc, lưu lại Lâm Nguyệt Tiên một người, còn có trên bàn chìa khóa xe thể thao, đồng hồ nổi tiếng. Nàng vô tâm dùng cơm. Nửa giờ sau, đến phiên Lâm Nguyệt Tiên điện thoại di động kêu lên. Phương Lam cũng là xem chừng thời gian đánh tới. "Mẹ, ngài gần đây thân thể còn tốt chứ?" "Tốt đây. Tiểu Nguyệt ta, ngươi cùng Giang Triệt dự định lúc nào muốn đứa bé? Không phải mẹ xen vào việc của người khác, hai tử quá muộn nếu không tốt. Ngươi cũng 27 tuổi, nếu là lại kéo mấy năm, sinh dục phong hiểm sẽ cao không ít." "Ừm, mẹ ngài nói rất đúng. Quay lại ta cùng lão công thương lượng một chút chuyện này." Nghe con dâu nói như vậy, Phương Lam nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Tùy tiện hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại, miễn cho quấy rầy đến hai vợ chồng. Tại Lâm Nguyệt Tiên trong mắt, bà một mực rất khéo hiểu lòng người. Xưa nay không can thiệp gia đình mới sự tình. Thúc đẩy sinh trưởng điện thoại cũng là lần thứ nhất tiếp vào. Xác thực, mình cùng trượng phu là thời điểm muốn đứa bé. Ý nghĩ là mỹ hảo, áp dụng lại khó khăn trùng điệp. Nàng chuẩn bị tốt quần áo đi vào phòng tắm, hơi nước mở mịt che khuất vô hạn xuân sắc. Người trong gương mà vẫn là cao quý như vậy trang nhã, đẹp như tiên nữ, như mỡ đông da thịt tại nước cấm thẩm thấu vào, lộ ra một vòng mê người hồng luận. Lâm Nguyệt Tiên không khỏi nghĩ đến trong phòng làm việc nhìn thấy Trần Thanh Thanh, dung mạo cùng dáng người đều không kịp nàng. Hết lần này tới lần khác trên người có một cỗ khí chất linh động, loại người này rất hiếm có. Ngươi mệt nhọc một ngày, ngẩng đầu nàng liền xuất hiện tại trước mặt ngươi, cùng với nàng trò chuyện bên trên một hồi, liền có thể nhẹ nhõm không ít. Lâm Nguyệt Tiên cảm giác nguy cơ tỏa ra. Nếu như là lúc trước, nàng tự nhiên là không sợ loại này tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng trượng phu tâm đã không ở trên người nàng, nào giống tân hôn lúc ngày ngày như keo như sơn, ân ái vô cùng. Mặc nàng lại đẹp, không yêu đều bổ phí, mà lại trực giác nói cho nàng, vị kia trợ lý tâm tư cũng không phải là rất đơn thuần, hoặc nhiều hoặc ít đối trượng phu mang một ít hảo cảm. Trải qua mất mà được lại người lòng ham chiếm hữu sẽ bị vô hạn phóng đại, trong mắt dung không được bất kỳ hạt cắt cùng ngoài ý muốn. Một cái kế hoạch tại trong óc nàng lặng yên hiện hiện. Muốn để Trần Thanh Thanh từ trước, tại Lâm Nguyệt Tiên xem ra là chuyện rất đơn giản. Đi làm chính là vì tốt hơn phúc lợi, tiền. Nàng muốn, mình cho nàng là được. Mỹ nhân đi tắm, nổi lên từng cơn sóng gợn. Lâm Nguyệt Tiên trở lại phòng ngủ chính, đôi tấm gương kéo lên tóc xanh. Rộng rãi màu trắng váy ngủ cũng không thể hoàn toàn che lại thon dài thân thể mềm mại hoàn mỹ đường cong. So mùa xuân viễn sơn càng thêm mê người. Nếu có thể đưa nàng ôm vào trong ngực, không biết cỡ nào hạnh phúc. Giang Triệt đêm chạy về đến về sau, giống thường ngày tắm rửa, sau đó bật máy tính lên. Không chút nào biết mẫu thân đã vòng qua hắn, gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Tiên bàn giao một chút sự tình. Rõ ràng là kết hôn nam nhân, lại trôi qua giống độc thân đồng dạng. Tiên Lặng đã lâu gỡ giúp bạn học đống nhiên có người dẫn đầu nói tổ chức một lần tụ hội. Giang Triệt liếc mấy cái nói chuyện phiếm nội dung, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, tiến tính rời khỏi. Hiện tại tụ hội nhiều ít trộn lẫn lấy đạo lý đối nhân xử thế. Nhìn một hồi điểm nóng tin tức, thông tin về sau, bối rối liền phun lên đầu tới. Tắt đèn đi ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa, hắn nghe thấy được chốt cửa bị chuyển động thanh âm. Một đạo nhỏ xíu bước chân đi đến. Đèn đêm quá mở, khó mà thấy rõ người tới. Lộ ra cái kia đạo thức tha hoàn mỹ thân ảnh nhiều một tầng mông lung cảm giác. Chương 6. Chủ động thê tử chương 06, chủ động thê tử Lâm Nguyệt Tiên mượn đèn đêm hào quang nhỏ yếu, mơ hồ có thể trông thấy trượng phù bóng lưng. Nàng chậm rãi đến gần, lên giường. Từ phía sau lưng ôm lấy Giang Triệt. Một cô an tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Buông tay. Buồn ngủ Giang Triệt lập tức tỉnh táo lại, một bộ hương mềm ấm áp thân thể mềm mại dán chặt lấy, xúc cảm so đám mây còn mềm. Hắn biết người đến là Lâm Nguyệt Tiên, vốn cho rằng đối phương cao lạnh tính tình, không để ý tự nhiên sẽ rời đi, không nghĩ tới cư nhiên như thế chủ động. Đây là cái kia đắc thế về sau, tay cầm tài phú cùng địa vị Lâm Nguyệt Tiên sao? Đã lao công không muốn về phòng ngủ chính ngủ, vậy ta liền bồi ngươi ngủ phòng ngủ phụ. Lâm Nguyệt Tiên còn muốn nói hơn hai câu, nàng đặt ở trượng phu bên hông cánh tay ngọc liền bị dịch chuyển khỏi, trong ngực trở nên trống rỗng. Ngươi không ngủ phòng ngủ chính, ta đi. Không cho phép theo tới, nhờ hồng phúc của ngươi, ta sớm đã thành thói quen một người ngủ. Có ngươi tại ta ngủ không được. Giang Triệt đứng dậy, xuống giường. Rất nhanh, căn phòng ngủ này bên trong chỉ còn lại Lâm Nguyệt Tiên một người. nàng có chút buồn vô cớ. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Nghĩ thật đơn giản vãn hồi trượng phu tâm, không khỏi quá mức lạc quan. Đối với điểm ấy, cũng tại kế hoạch của nàng bên trong. Dù vậy, nghe được bị ghét bỏ lời nói thất lạc cũng theo mãnh liệt mà tới. Lâm Nguyệt Tiên không khỏi nghĩ từ bản thân muốn chia phòng ngủ thời điểm, trượng phu có lẽ càng khó chịu hơn đi. Hôm nay báo ứng cụ hiện, nên được. Thật xin lỗi. Lâm Nguyệt Tiên đem lưu lại trượng phu khí tức chăn mền ôm vào trong ngực. Hồi tưởng đến vừa rồi cái kia ngắn ngủi ôm, nàng cảm thấy mình chính là trên thế giới này ngu nhất nữ nhân. Tự tay đem hảo hảo hôn nhân biến thành sụp đổ, còn thật sâu đả thương trượng phu trái tim. Tại sao muốn để yêu mình người chịu thua đâu? Có đôi khi, trong tình yêu thắng chính là thua. Trong ngực chăn mền mặc dù mềm mại, nhưng từ đầu đến cuối không phải người trong lòng. Lấp đầy không được lòng của nàng. Mới vừa từ sau lưng ôm lấy Giang Triệt thời điểm, Lâm Nguyệt Tiên liền vô cùng hối hận chia phòng ngủ quyết định. Xúc tu nhưng phải hạnh phúc không đi bắt ở, lại dùng sức đẩy ra. Nàng đè xuống trong lòng bị ai, không còn dám suy nghĩ. Càng nghĩ càng đau nhức, càng nghĩ càng không nên. Đều là tiếc nuối. Lâm Nguyệt Tiên còn chuẩn bị kế hoạch sau này, nhưng là đêm nay không nên lại tiếp tục hành động. Trợ phu đối với mình kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn. Lại chậm rãi. Tỉnh dậy người có thể cự tuyệt, ngủ người không cách nào cự tuyệt. Đã ôm đến hắn. Không phải sao. Mất ngủ Lâm Nguyệt Tiên ỉ vào Giang Triệt lưu lại khí tức chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nàng vẫn là làm cùng một cái mộng. Giang Triệt vẫn như cũ không thể đào thoát vận mệnh, ngã xuống trong vũng máu. Cho dù điện thoại thất lạc ở phòng ngủ phụ, Giang Triệt đồng hồ sinh học cũng khiến cho hắn đúng hạn tỉnh lại. Một phen rửa mặt, trở lại phòng ngủ phụ mặc trang phục chính thức. Lâm Nguyệt Tiên so với hắn tỉnh còn sớm. Tóc xanh như suối, tóc dài tới eo. Từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào thần hy phụ thêm cho nàng một tầng ánh sáng nhạt, như mộng như ảo. Mặc dù là thân mang một bộ bảo thủ màu trắng váy ngủ, nhưng có thể xưng tuyệt mỹ. Tối hôm qua mâu thuẫn tựa như chưa từng xảy ra. Lao công, đêm qua ngủ còn tốt chứ? Quần áo đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Bên giường trưng bày một bộ trang phục chính thức. Giang Triệt làm như không thấy, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Trong tủ treo quần áo nhiều hơn một chút quần áo mới, hắn thuần thục tìm tới thường xuyên cái kia mấy bộ. Lâm Nguyệt Tiên chỉ có thể nhìn động tác của hắn, ngay cả lời đều chẳng muốn trả lời, như thế nào lại để nàng hệ cả bạn đâu? Tưởng tượng tân hôn đến ngươi, nàng mỗi ngày đều sẽ đích thân giúp Giang Triệt hệ cả bạn, sau đó Giang Triệt trả lại nàng một nụ hôn. Sơ ý một chút sẽ còn làm trễ nải buổi sáng thời gian. Về sau Lâm Nguyệt Tiên dần dần biến bận điệu, công ty đi đến quỹ đạo, tài phú cùng địa vị chênh lệch càng lúc càng lớn. Nàng cái này thê tử liền không giống lúc trước, trở nên băng lãnh, dùng các loại thủ đoạn muốn trở thành đoạn hôn nhân này bên trong người chủ đạo. Bây giờ nàng lại nghĩ hành xử thê tử quyền lợi, trợ phu đều không để ý ăn mặc chỉnh tề Giang Triệt xuất khí trầm ổn, rất có nam nhân mị lực. Lão công, ngươi nếu là cho là ta bởi vì phân chia tài sản vấn đề mà không muốn cùng ngươi ly hôn, ta có thể đem cổ phần của công ty toàn chuyển tới ngươi danh nghĩa. Giang Triệt cũng là người làm ăn, minh bạch câu nói này đại biểu cho bao lớn tài phú. Tay lại đều đâu vào đấy sửa sang lấy ống tay áo. Đó là ngươi đồ vật, không liên quan gì đến ta. Thật sự có tâm, liền đem lần trước thư thỏa thuận ly hôn ký. Lâm Nguyệt Tiên quả quyết không có khả năng đáp ứng. Hắn ăn sáng xong về sau, lái xe rời đi. Lão bản, buổi sáng tốt lành a. Trần Thanh Thanh tựa hồ vĩnh viễn là như vậy linh động. Pha ly trà. Giang Triệt phân phó nói. Tránh thoát một kiếp nàng, trong công tác ra sức hơn. Thật tình không biết, chân chính phiền phức còn tại đằng sau. Chạm vạng tối lúc tan việc, một cỗ xa hoa xe con chậm rãi dừng ở bên người nàng, cửa sổ xe hạ xuống. Trần Thanh Thanh liền biết mình phải xong đời. Bên trong quán cà phê, Lâm Nguyệt Tiên cùng nàng mặt đối mặt ngồi xuống. Nàng mặt ngoài không lộ e sợ, dò xét đối phương. Trong lòng an ủi một hồi, mình mặc dù thích lão bản, nhưng giống như không có làm ra vượt tuyến sự tình. Không cần sợ, thích một người không phạm pháp. Thật lâu, Lâm Nguyệt Tiên mở miệng, muốn đổi một công việc sao? Trần Thanh Thanh nghe cái này đẹp không tưởng nổi nữ nhân mở ra điều kiện. Nàng nói tới công ty rất nổi danh, quản lý chức vị, tiền lương càng thêm không cần nói. Nữ nhân đi đồ trang điểm tập đoàn đi làm, tựa như nam nhân đi công ty game đi làm. Trần Thanh Thanh ý động, nhưng cũng vẹn vẹn ý động. Thật có lỗi, ta tạm thời vẫn không thay đổi công tác ý nghĩ, cũng không có năng lực đảm nhiệm chức vị này. Đa tạ hảo ý của ngài, là không đủ tiền sao? Lâm Nguyệt Tiên nhấp miệng cà phê, lại ho nhẹ hai tiếng. Xem ra là tối hôm qua cảm lạnh. Kỳ thật ngài không cần đối ta lớn bao nhiêu để ý, ta cùng ngài trượng phu ở giữa chỉ là trên dưới thuộc quan hệ, chỉ thế thôi. Lần trước ở văn phòng nghe được câu nói kia, đơn thuần là cái hiểu lầm. Lui một vạn bước nói, lão bản đều có ngài xinh đẹp như vậy thế tử, làm sao lại để ý ta? Không có việc gì, ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Trần Thanh Thanh chấn định rời đi, kỳ thực nhịp tim rất nhanh. Lần đầu cảm nhận được chính cung mang tới áp lực. Nghe thấy đến một câu trò đùa lời nói, liền đến lợi dụng, ứng thuận các loại hậu đãi điều kiện. Cái này lòng ham chiếm hữu không khỏi cũng quá mạnh a. Hết lần này tới lần khác Trần Thanh Thanh còn chỗ dạng, ai kêu nàng thật thích Giang Triệt đâu. Trong quán cà phê Lâm Nguyệt Tiên có chút thở dài. Xem ra đối phương nhiều ít đối trượng phu động tâm tư. Bằng không loại điều kiện này làm sao có thể đào bất động một trợ lý đâu. Về nhà trước đi, nghĩ hắn. Ban đêm, lúc đêm khuya vắng người, Giang Triệt có rèn luyện thân thể quen thuộc, bởi vậy ngủ tương đối chìm. Cửa phòng lần nữa bị mở ra. Một đạo mỹ lệ linh lung thân ảnh xuất hiện, chính là Lâm Nguyệt Tiên. Chương 7. Phát sốt chương 7, phát sốt lần này ôm Giang Triệt không có cự tuyệt. Ngủ ngươi không cách nào cự tuyệt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trượng phu gương mặt, trong mắt sáng tràn đầy nhu tình cùng yêu thương. Lâm Nguyệt Tiên như thế vẫn còn chưa đủ, chậm rãi tới gần, gần đến chóp mũi đều muốn đụng nhau, mềm mại hôn rơi xuống. Thời gian đều phảng phất tại đảo lưu, về tới lúc trước cái kia đoạn nhất ngọt ngào thời gian. Vợ chồng cùng giường chung gối, Lâm Nguyệt Tiên giấc ngủ tương đối cạn, thỉnh thoảng sẽ so Giang Triệt tỉnh sớm đi. Trong khoảng thời gian này nàng cũng sẽ nhịn không được bụng trộm hôn một chút trong lúc ngủ mơ trợ vu. Sau đó lại tinh tế tường tận xem xét, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Muốn cho hắn tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình. Nếu là trộm thân thời điểm bị trượng phu phát hiện, liền tránh không được trừng phạt. Bây giờ trở về nhớ tới, thật sự là như keo như sơn. Nàng muốn ôm gấp một chút, nhưng lại sợ làm tỉnh lại Giang Triệt. Như gần như xa. Lão công, lại yêu ta một lần có được hay không? Ngươi không nói lời nào, coi như ngươi đáp ứng. Lâm Nguyệt Tiên thì thào nói nhỏ, dùng lừa mình dối người phương thức đến tìm kiếm lấy an ủi. Nàng không dám suy nghĩ, không cứu vãn nổi chẳng cảnh. Ly hôn. Sau đó Giang Triệt cùng những nữ nhân khác mới biết, đã từng như thế yêu mình người, cứ như vậy biến thành chồng của người khác. Những cái kia mỹ hảo quá khứ liền toàn bộ tiêu tan rơi, tựa như cho tới bây giờ chưa từng yêu. Trên đời nhất làm cho người ngạc nhiên sự tình không ai qua được mất mà được lại, sợ bóng sợ gió một trận. Nhất làm cho người hối hận đứt ruột, chính là không hiểu được chân quý. Hắn lúc đầu thuộc về ngươi, lại bởi vì tự thân nguyên nhân, chắp tay đưa tiễn. Đêm dài, người cũng mệt mỏi. Yêu người ngay tại bên người, Lâm Nguyệt Tiên trong bất chi bất giác vùng lòng tâm thần, tiến vào trong động. Lần này, nàng không tiếp tục làm cái kia Giang Triệt ngã trong vũng máu ác mộng, ngược lại mình hãm sâu cháy hừng hực trong liệt hỏa. Thật là khó chịu. Sáng sớm, Giang Triệt đúng hạn tỉnh lại, tập trung nhìn vào. Trong ngực có thêm một cái người. Đẹp thì đẹp vậy, tóc xanh lại có chút lộn xộn, bị đổ mồ hôi lướt nhẹp. Chính vào mùa giao thế, cảm mạo lưu hành. Hôm qua Lâm Nguyệt Tiên đã có chút ho khan, không có để ở trong lòng. Ban ngày bận bịu công việc, ban đêm phải nghĩ biện pháp để trượng phu hồi tâm chuyển ý một tới hai đi ở giữa, thể xác tinh thần mỏi mệt, phát sốt. Giang Triệt nhíu mày, nàng ôm mình không thả, cách quần áo đều có thể cảm thụ thon dài thân thể mềm mại nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra không bình thường đỏ ửng. Bàn tay hướng trắng nõn như ngọc cái trán tìm kiếm, nóng hổi. Tỉnh. Lâm Nguyệt Tiên bị tỉnh lại. Đôi mắt sáng lăn tăn như nước, nơi khỏe mắt còn có một vòng sao đỏ. Lao công, ta thật là khó chịu. Sinh bệnh Lâm Nguyệt Tiên yếu đuối không chịu nổi, ngoan ngoãn phục tùng. Cùng bình thường băng sơn nữ thần hoàn toàn khác biệt. Nhiều năm như vậy vợ chồng, Giang Triệt đã sớm được chứng kiến nàng cái này một mặt, không có chút nào gợn sóng. Giang Triệt thở dài, phát sốt, đương nhiên khó chịu. Rời giường, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lâm Nguyệt Tiên còn sót lại lý trí cảm thán thời vận không đủ, kế hoạch còn chưa bắt đầu, nàng trước hết ngã bệnh. Lần này tại trượng phu xem ra, mình chẳng phải là cái vương hữu. Chắc hẳn hắn hiện tại càng thêm không cảm giác đi. Phát sốt mang tới mãnh liệt khó chịu, để nàng tham luyến Giang Triệt ôm ấp. Không cần đi bệnh viện, gọi điện thoại cho tư nhân bác sĩ, điện thoại di động ta bên trong có dãy số. Giang Triệt cầm qua trên tủ đầu giường điện thoại, nếm thử tính điền mật mã vào. Vẫn là ban đầu cái kia, kết hôn ngày sau 6 vị. Lật ra sổ truyền tin, gọi điện thoại. Đối phương hỏi thăm triệu chứng về sau, cung kính biểu thị rất nhanh liền đến. Uống trước chén nước, Giang Triệt đem thê tử từ trên giường đỡ dậy mâm nước, chạm đến địa phương vừa mềm vừa nóng. "Lão công, ta lạnh." Lâm Nguyệt Tiên muốn càng nhiều quan tâm, Giang Triệt nghe nói chỉ là dịu nàng nằm xuống, hỗ trợ đắp kín mền. Không bao lâu, chuyên nghiệp già dặn nữ bác sĩ liền dẫn y dược dương các loại vật phẩm đến. Kiểm tra, đo nhiệt độ cơ thể, một hệ liệt quá trình đi đến. Kê đơn thuốc, uống thuốc. Nói cho thân là trượng phu Giang Triệt, Lâm Nguyệt Tiên là bởi vì lưu hành cảm mạo đưa đến phát sốt. Cần nhiều tĩnh dưỡng, uống thuốc quá trình xuất hiện tích ngủ là hiện tượng bình thường. Nói xong chú ý hạng mục, nữ bác sĩ liền cũng cáo từ. Giang Triệt đi đưa tiễn người ta, rời đi một đoạn thời gian. Trên giường Lâm Nguyệt Tiên còn tưởng rằng hắn cứ như vậy ném mình, đi công ty đi làm. Sinh bệnh người tại thân thể cùng trên tinh thần đều sẽ so bình thường yếu ớt. Tâm thần có chút không tập trung, nhiều kỵ đang nghi. Bây giờ Lâm Nguyệt Tiên không phải trong tập đoàn cao cao tại thượng, lãnh được băng sơn nữ tổng tài, chỉ là một cái sinh bệnh phát sốt, muốn dựa vào trượng phu thế tử. Ngươi muốn làm gì? Giang Triệt trở lại phòng ngủ chính, lại nhìn thấy Lâm Nguyệt Tiên vén chăn lên, muốn xuống giường. Nằm xong, ngữ khí của hắn mang theo mệnh lệnh, không thấy bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Lão công, hôm nay có thể hay không đừng đi làm? Ở nhà theo ta được không? Lâm Nguyệt Tiên thời khắc này bộ dáng mang theo một loại để cho người ta nhịn không được yêu thương đẹp. Ngươi tưởng tượng, ngày bình thường lãnh được băng xương nữ tổng giám đốc, bây giờ trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn, phản phất một khắc cũng không thể rời đi ngươi. Ngươi chính là nàng toàn thế giới. Giang Triệt phát hiện nàng thật là đốt mơ hồ. Hôm nay cuối tuần, nàng không nghỉ ngơi, mình còn muốn nghỉ ngơi đâu? Lão công, chúng ta không ly hôn có được hay không? Lâm Nguyệt Tiên nằm xuống về sau, Giang Triệt đem nếm qua gói thuốc chứa giấy ném vào thùng rác, không có trả lời vấn đề này. Kết hôn một năm kia, Lâm Nguyệt Tiên cũng đã bị sốt. Thời điểm đó nàng tựa ở trong lồng ngực của mình, nói cái gì muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, cái gì vĩnh viễn yêu ngươi. Kết quả đắc thế về sau, cái kia ôn nhu thê tử tựa như biến thành người khác, tựa như một tòa tre không thay đổi băng sơn. Cho nên Giang Triệt miễn dịch, đối nàng bây giờ nói lời nói một câu đều không tin. Dược hiệu bắt đầu phát huy, Lâm Nguyệt Tiên chỉ cảm thấy buồn ngủ quá, rất muốn đi ngủ. Nàng dáng chống đỡ lấy chờ đợi trượng phu trả lời, nhưng thủy chung không đợi tới, hốt hoảng ở giữa liền ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu, Lâm Nguyệt Tiên phát giác toàn thân là mồ hôi, nhưng đã bớt nóng xuống dưới. Nàng đứng dậy đảo mắt một tuần, ngoài cửa sổ lộ ra dáng chiều dư huy. Vốn là thật đẹp mắt cảnh sắc, tại Lâm Nguyệt Tiên trong mắt lại càng sấn cô tịch. Giang Triệt thân ảnh không thấy, phòng ngủ chính bên trong chỉ có một mình nàng. Lao công. Nàng nếm thử tính kêu một câu, không có người đáp lại. Cái loại cảm giác này tựa như là bị toàn bộ thế giới từ bỏ. May mắn là, một lát sau, từ xa mà đến gần tiếng bước chân vang lên. Cổng xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Lâm Nguyệt Thiên tâm cũng theo yên ổn. Giang Triệt trầm mặc ít nói địa sờ lên trán của nàng, không bỏng. Sau đó bưng tới một bát cháo thịt, đốc thúc bệnh nhân hoàn thành hút cháo uống thuốc quá trình. Lâm Nguyệt Thiên cũng không hy vọng xa vời trượng phu có thể giống như trước như vậy tự tay đốt nàng. Ngoan ngoãn hút cháo uống thuốc. Giang Triệt theo thường lệ thu thập dược phẩm đóng gói, bưng bát rời đi. Cả phòng lại khôi phục yên tĩnh. Khi hắn về nằm nghiêng nguyên bộ phòng tắm rửa ra lúc, lại phát hiện nguyên bản tại phòng ngủ chính Lâm Nguyệt Thiên cũng theo tới. Chính che kín chăn mền nửa tựa tại đầu giường, có loại vỡ vụn thê mỹ cảm giác. Sợ đêm nay Giang Triệt vứt xuống nàng mặc kệ, liền xem như không có sinh bệnh trước mấy đêm rồi, nàng đều không cách nào chống lại đối trượng phu tưởng niệm. Đừng nói sinh bệnh về sau, càng cần hơn dựa vào. Lão công, bác sĩ nói ban đêm có phục đốt khả năng. Đêm nay chúng ta liền cùng một chỗ ngủ, được không? Giang Triệt không cùng một bệnh nhân so đo, cầm khăn mặt lau khô tóc. Lâm Nguyệt Thiên gặp trượng phu không phủ nhận, dẫn theo tâm để xuống. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động phá vỡ hai vợ chồng một chỗ là Thẩm Viễn Chi. Chương 8. Thê tử ý động chương 08, thê tử ý động giờ phút này, nàng ngay tại nhà mình kỳ hạ làng du lịch ngâm suối nước nóng. Tóc xanh co lại tăng thêm cao quý cùng ưu nhã. Sương mù cùng mặt nước để quá nhiều đồ vật trở nên mơ hồ không rõ, làm cho người mơ màng. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhất cử nhất động ở giữa đều đẹp kinh tâm động phách. Thiên điều bá mị khuôn mặt bởi vì tắm suối nước nóng nguyên nhân, hiện ra ti ti màu đỏ, có thể nói là khuynh đảo chúng sinh. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng so Lâm Nguyệt Tiên càng có thể bắt được lòng người. Che không thay đổi băng sơn sẽ chỉ làm người ngắm mà sinh ra sợ hãi, tự ti mặc cảm. Mà nàng loại này tuyệt thế hồng nhan, một cái vũ mị ánh mắt liền có thể khiến người sinh lòng kinh nghiệm. Thẩm Viễn Chi lần này tới, thị sát đồng thời cho mình thả cái giả. Ngâm suối nước nóng, trong lúc rảnh rỗi, liền gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Tiên. Nguyệt Tiên, bên này suối nước nóng không tệ, đáng tiếc ngươi không có tới. Tình cảm vấn đề xử lý như thế nào? Trong loa truyền dạng tâm thần người thanh âm, còn trộn lẫn kẹp lấy tiếng nước, đều có thể não bổ nhượng lại dòng người máu mũi tràn diện. Lâm Nguyệt Tiên nhìn một chút Giang Triệt, gặp hắn lực chú ý tập trung ở laptop bên trên, mới mở miệng nói, đánh bậy đánh bạ phía dưới, có chút tiến triển. Ngươi nói chuyện thanh âm làm sao nghe rất phù hư. Ngã bệnh. Thẩm Nguyệt Tiên trầm mặc một hồi, đủ loại dấu vết để lại kết hợp với nhau. Hóa ra hảo bằng hữu nói đánh bậy đánh bạ có chút tiến triển là chỉ ngã bệnh bị chiếu cố. Khó trách nói chuyện còn rất câu thúc, người yêu của nàng đoán chừng ngay tại bên cạnh. Không tiện nhiều lời. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt chờ ta trở về đi xem ngươi. Ừm, bye bye. Thẩm Nguyệt Chi cúp máy trò chuyện, sinh lòng cảm thán. Nàng là loại kia trông thấy bằng hữu hạnh phúc cũng sẽ vui mừng người. Thẩm Viễn Chi hỏi qua dưới tay nữ trợ lý, hỏi nàng cùng lão công có mâu thuẫn bình thường là thế nào xử lý. Vị yêu nữ trợ lý nói, mua mấy món gợi cảm bánh ngủ. Nàng lúc đầu muốn đem cái này người từng trải kinh nghiệm chia sẻ cho Lâm Nguyệt Yên. Bởi vì nàng cao như vậy lại người thận trọng đều khắc đến tận xương thủy, đoán chừng căn bản liền khinh tồn tại, hay là nghĩ không ra dùng chiêu này. Nhưng loại chuyện này, đối với giữa vợ chồng tới nói nhiều lắm là tính thú vị, cũng không phải cái gì rất hạ lưu sự tình. Nếu như vậy làm có thể vãn hồi người yêu tâm, kia thật là quá may mắn. Chẳng lẽ lại muốn chờ đến diệp khô hoa tàn, đợi đến cảnh còn người mất mới hối hận không? Mất đi tình cảm chân thành cảm giác quá mức thống khổ, nàng đã sớm trải nghiệm qua. Không muốn Lâm Nguyệt Yên dẫm vào vết xe đổ của mình thôi. Thẩm Viễn Chi lặng lặng địa ngâm mình ở ôn trì bên trong có chút xuất thần. Những cái kia quý giá hồi ức một tấm trong đầu hiện lên. Đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ rõ ràng. Thẩm Viễn Chi chợt nhớ tới năm đó mình cùng hắn náo loạn mâu thuẫn. Nhẹ nhàng địa ở bên thai nói chịu thua, lỗ thai của hắn liền đỏ cùng cái gì giống như. Ngây thơ niên kỷ, chỉ là một chút xíu khoảng cách gần đụng vào liền đủ dư vị cả một đời. Hắn thật tốt hống. Thẩm Viễn Chi, ngươi cứ như vậy đem hắn bỏ xuống, hắn khẳng định rất hận ngươi. Có lẽ ngươi đời này cũng không xứng đạt được hạnh phúc. Ôn Chỉ bên trong đại mỹ nhân đối mặt nước phản chiếu chính mình nói. Những năm này nàng muốn đi qua tìm người kia, nhưng lại sợ hai hắn đoán hận ánh mắt. Mà lại Thẩm Viễn Chi cũng vô pháp tha thứ chính mình. Ai? Một tiếng tràn ngập sầu tư ai thán, theo gió mà qua. Giang Triệt khép lại laptop, phát hiện người trên giường nhận điện thoại đến rất cẩn thận, giống như trong điện thoại nội dung không tiện bị hắn nghe được. Giấu giếm mình giống như, hắn không cảm giác. Từ khi chia phòng ngủ về sau lẫn nhau liền rốt cuộc không có nhìn qua điện thoại của đối phương. Muốn đi người lưu không được. Đạo lý này Giang Triệt rất sớm đã minh bạch. Gặp trượng phu nhìn qua, Lâm Nguyệt Tiên lo lắng hắn hiểu lầm. Giải thích nói, một vị hảo bằng hữu điện thoại, nàng mời ta đi kỳ hạ làng du lịch. Lại bổ sung một câu, vị bằng hữu nào là nữ tính. Giang Triệt không có đối với chuyện này nói dóc. Tắt đèn lên giường đi ngủ. Có đôi khi sự tình cứ như vậy trời xui đất khiến, phàm là hỏi nhiều một câu, liền sẽ đạt được kết quả khác nhau. Trong căn phòng mở tối lộ ra tĩnh mịch. Chia phòng về sau liền sẽ dưỡng thành một người ngủ quen thuộc. Giang Triệt đưa lưng về phía Lâm Nguyệt Tiên chìm vào giấc ngủ. Màn này cảm giác, thấy thế nào đều không giống vợ chồng. Phòng ngủ phụ giường không có phòng ngủ chính giường cười lớn. Ngủ hai người vừa vặn, không có gì rộng rãi chỗ trống. Lao công, hôm qua mẹ gọi điện thoại tới, thúc chúng ta muốn đưa bé. Lâm Nguyệt Tiên từ phía sau ôm lấy trợ phu, cảm thụ Giang Triệt rộng lớn phần lưng mang tới cảm giác an toàn càng đến gần, càng hối hận lúc trước chia phòng ngủ quyết định. Đã từng rất nhiều ban đêm, nàng đều nghĩ Giang Triệt, nhưng lại không bỏ xuống được tôn nghiêm đến vãn hồi. Thời gian lâu dài, lựa biến thành chất biến. Tình cảm cũng theo sụp đổ. Cảm giác sâu sắc nhiều như vậy cái ban đêm đều bị lãng phí. Rõ ràng có thể có được một cái ấm áp ôm ấp, lại lựa chọn cô đơn cùng tịch mịch. Tự gây nghiệt hối hận mới là đau lòng nhất. Cái đề tài này ta không muốn bàn lại, cũng không cần thiết bàn lại. Không cần thiết bàn lại là bởi vì đàm rất nhiều lần, không muốn bàn lại là bởi vì đã thất vọng, không ôm chờ mong. Cho dù ai nói 100 câu về sau, đều sẽ phiền chán. Đã từng Giang Triệt muốn đứa bé thời điểm, trăm phương ngàn kế dỗ dành nói chuyện. Có thể nàng không muốn. Tim của mỗi người lực đều là có hạn, hao tổn xong liền xong rồi. Mỗi thời mỗi khác. Giang Triệt hiện tại ngược lại may mắn mình còn không có con cái, có thể tại trận này hôn nhân bên trong tới lui tự nhiên, không nhận ràng buộc. Lâm Nguyệt Tiên cũng biết mình thương người bên gối thương quá sâu. Nhận lấy trượng phu phát ra hoán khí phối hợp nói ra, chờ thân thể ta tốt liền chuẩn bị mang thai. Đến lúc đó lao công ngươi muốn hai cái, ta liền sinh hai cái. Một cái nam hải, một nữ hải. Vừa vặn góp thành một cái tốt chữ. Lâm Nguyệt Tiên ôm trượng phu, sinh lòng ý động. Đáng tiếc có lòng không đủ lực. Đốt mặc dù lui, toàn thân đều mềm nhũn, không có nhiều khí lực. Hai người quá lâu không có thân mật qua. Lao công. Nhu hỏa kêu gọi trong mang theo vô hạn nhu tình, rất khó tưởng tượng đây là xuất từ một vị băng sơn mỹ nhân nỉ non. Giang Triệt không để ý đến, nhắm mắt đi ngủ. Thê tử cặp kia thon thon tay ngọc cũng rất linh xảo, không an phận. Vẹn vẹn lướt qua quần áo, liền có thể mang đến một loại không thể giải thích cảm giác. Bốn phía châm lửa. Ta nhìn ngươi là khỏi bệnh rồi, đã như vậy, liền về phòng ngủ chính ngủ. Giang Triệt xoay người lại, bắt lấy Lâm Nguyệt Tiên xương tuyết trắng đoán cổ tay trắng. Vợ chồng cùng giường chung gối, vốn là chuyện đương nhiên. Ta không muốn trở về, cũng không thể rời đi ngươi. Lúc trước không phải ngươi muốn chia phòng ngủ sao? Bây giờ nói lên nói đi vào ngôn từ có lý, là ta sai rồi. Giang Triệt nóng bỏng hô hấp trong lúc lơ đãng vẩy vào Lâm Nguyệt Tiên tinh xảo vành hai, dẫn tới một trận tê dại. Lao công, nếu là khó chịu nói, ta có thể giúp ngươi. Không cần. Bị tự tuyệt thực hiện vợ chồng nghĩa vụ, Lâm Nguyệt Tiên trong lòng có loại không nói ra được thất lạc. Nhưng nàng lý giải, lúc trước mình muốn chia phòng ngủ thời điểm, không phải là không đối trượng phu tự tôn một loại chèn ép, không có quan hệ. Chờ mình khỏi bệnh rồi, lại chủ động một điểm. Chương 9. Mâu thuẫn sơ hiện chương 09, mâu thuẫn sơ hiện Giang Triệt không nói lời nào, gian phòng liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lâm Nguyệt Tiên thân thể không được tốt, không bao lâu liền buồn ngủ, mà lại người yêu ngay tại bên người, nàng ngủ càng an tâm. Giang Triệt nóng bỏng hô hấp dần dần nhẹ nhàng, sau nửa giờ cũng tiến vào mộng đẹp. Lúc bóng đêm sâu nhất thời điểm, 3 giờ sáng. Sốt cao ngóc đầu trở lại, Lâm Nguyệt Tiên mơ mơ màng màng hô hào hắn. Lao công. Giang Triệt rất nhanh liền tỉnh lại, cảm giác được kề sát ở sau lưng mình thân thể mềm mại một mảnh lửa nóng. Quay đầu thừa dịp đèn đêm quang mang nhìn lại, Lâm Nguyệt Tiên cau mày, sắc mặt không bình thường ửng hồng. Trắng loãng trên trán cũng hiện đầy mồ hôi dịt. Hắn tranh thủ thời gian rời giường bật đèn. Thuốc ấm áp ấm nước, cùng cái chén đều sớm đặt ở tủ đầu giường, để phòng bất cứ tình huống nào. Giang Triệt cầm lấy nước cấm ấm đổ nước, mở ra viên thuốc đóng gói một mạch mà thành. Sau đó đem Lâm Nguyệt Tiên nâng đỡ, đến, uống thuốc. Trong ngực người nương tựa theo còn sót lại ý thức làm theo. Uống nước thời điểm còn bị sặc. Giang Triệt nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng làm dịu. Nếu như uống thuốc xong qua một đoạn thời gian, nhiệt độ vẫn là không có hàng, cũng chỉ có thể lái xe đi bệnh viện khám gấp. Hắn đưa tay thăm dò Lâm Nguyệt Tiên cái trán, nóng hổi. Ta đi cấp ngươi làm đầu khăn lông chờ. Giang Triệt cũng còn không có đứng dậy đâu, liền bị thê tử ôm lấy. Lao công, cái nào đều không cần đi, liền bồi ở bên cạnh ta. Ta không muốn lại mất đi ngươi. Hàm hàm hồ hồ lời nói, giấu giếm bí mật. Nhưng Giang Triệt nơi nào sẽ truy đến cùng một cái phát sốt người lời nói. Lâm Nguyệt Tiên không chịu buông tay, phản phất ôm lấy chính là nàng toàn thế giới. Giờ này khắc này, cũng chỉ có Giang Triệt mới có thể cho nàng tâm hồn dựa vào cùng cảm giác an toàn. Giang Triệt tùy ý nóng hổi thân thể mềm mại trong ngực kề sát. Như thế dính người Lâm Nguyệt Tiên, tựa hồ chỉ tồn tại ở rất sớm trước đó. Nói không chừng bệnh một tốt, nàng lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Lao công, nàng đứt quãng hô hào. Rốt cục tại một giờ sau sốt cao thối lui, Giang Triệt buông lỏng một hơi. Hắn chậm rãi buông xuống đã ngủ say Lâm Nguyệt Tiên, đắp kín mền. Tại tuyết trắng trên trán dò xét lại dò xét, liên tục xác nhận nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống đi. Giang Triệt mình ngược lại nhất thời nửa ngủ không được, mở ra điện thoại, biểu hiện dạng sáng 4 giờ. Lật tới lật lui cũng không có gì để mắt. Điểm tiến hảo huynh đệ không gian, bên trong tràn đầy ảnh chụp, đều là một cái đáng yêu tiểu nữ hải. Mềm hồ hồ, người đồng lứa đã gia đình viên mãn, sự nghiệp có thành tựu, mà hắn nửa đời hôn nhân cũng rối tinh rối mù. Có đôi khi Giang Triệt đang nghĩ mình không có gặp được Lâm Nguyệt Tiên là loại hạng người gì sinh, cầm món tiền đầu tiên không rời khỏi đoàn đội, bây giờ thành tựu cũng không phải tầm thường, có lẽ có thể gặp được cái ôn nhu hiền lành nữ nhân, cũng có thể giống hảo huynh đệ đồng dạng có cái đáng yêu nữ nhi. Lúc trước kỳ thật có người cho hắn chi chiêu, bạn gái của ngươi lại không biết ngươi kiếm được tiền, giả vờ không có tiền thôi, người nhà nàng vượt qua được vạn sự đại cát, nhịn không qua đi, không có quan hệ gì với ngươi, dù sao các ngươi còn chưa kết hôn. Lại nói chờ nàng thương tâm khổ sở thời điểm, ngươi tốt xong đi an ủi nàng, nàng chẳng phải là yêu ngươi hơn rồi? Tiền bảo vệ, yêu cũng đã nhận được, nhất cử lưỡng tiện, không sai, kế hoạch hoàn mỹ. Giang Triệt vẫn là tuyển loại thứ hai, rơi xuống bây giờ hạ tràng, nhưng hắn sẽ không đi trách móc nặng nề khi đó mình, không có ý nghĩa. Giang Triệt cứ như vậy theo dõi hạnh phúc của người khác ngủ thiếp đi, điện thoại cũng chậm chậm tắt bình phong. Sáng sớm, trước tỉnh lại là Lâm Nguyệt Yên. Giang Triệt chẳng biết lúc nào là người, vừa lúc cùng nàng mặt đối mặt, cho nên nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là trượng phu gương mặt. Cảm giác hạnh phúc trong lòng nàng tự nhiên sinh ra, phát sốt mang tới phủ hư cảm giác đều giảm bớt không ít. Nghĩ đưa tay đụng vào, nhưng lại sợ làm tỉnh lại người trong lòng. Chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Nguyệt Tiên nhớ kỹ cái đại khái, ấn tượng sâu nhất chính là giúp vào trượng phu trong ngực cảm giác. Càng trải nghiệm, Lâm Nguyệt Tiên đã cảm thấy mình trước đó làm sự tình không có nhiều nên. giữa phu thê vốn là lẫn nhau trên thế giới này người thân cận nhất, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, không phân cao thấp, không phân người ta. Bởi vì cha mẹ từ đầu đến cuối không thể bồi tiếp nhi nữ cả một đời, còn sót lại thời gian bên trong, chỉ có người bên gối mới biết người ấm lạnh. 9 điểm, Giang Triệt cũng tỉnh lại. Sáng sớm tốt lành, Lâm Nguyệt Tiên trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. Giang Triệt không có trả lời, chỉ là đưa tay đi sờ lên trán của nàng. Còn tốt. Sau khi rửa mặt, liền bưng tới bữa sáng, dễ cửa vào lại có dinh dưỡng cháo thịt. Lâm Nguyệt minh bạch, phần này trượng phu phần này quan tâm, là cho bệnh nhân cái thân phận này, mà không phải cho thế tử. Ăn sáng xong, sau khi dùng thuốc, nàng để Giang Triệt đem máy vi tính sách tay trên bàn lấy ra. Có một số việc không thể không xử lý. Buổi chiều, nàng tiếp vào thân đệ đệ Lâm Mộ Bạch điện thoại. "Thì, cha mẹ nói muốn ngươi, đêm nay về nhà ăn cơm không?" Hai nhà người đều tại cùng một cái thành thị. Mỗi khi gặp cuối tuần, Lâm Nguyệt Tiên đều sẽ về nhà ăn bữa cơm. Trước kia hai người náo mâu thuẫn thời điểm, càng là ở một cái liền ở thật lâu. Có thể kết hôn chính là tổ kiến một cái mới gia đình. Gia đình mới nữ chủ nhân thường xuyên không ở nhà, vậy cái này gia đình mới cũng chú định sẽ sụp đổ. Hôm nay liền không trở về, thân thể có chút không thoải mái. "Chuyện gì xảy ra?" Lâm Mộ Bạch hỏi. "Phát sốt." "Hiện tại hết sốt sao?" "Ừm." Điện thoại bị đưa tới Lâm Mẫu trong tay. Lâm Nguyệt Tiên hàn huyên rất lâu mới treo. Lâm Mẫu vẫn là không yên lòng, để vừa về đến nhà nhi tử đi xem một chút nữa nhi. Nửa giờ sau, lái xe chở Lâm Mộ Bạch đến. Giang Triệt đang cùng bảo mẫu A Di giao phó cơm tối công việc, dù sao có bệnh nhân, ẩm thực cũng muốn chú ý chút. Tiếng chuông cửa vang lên, hắn tiến đến mở cửa. "Em vợ đến." Hắn là không ngờ tới. Nếu như Giang Triệt là trầm ổn tâm thúy loại hình, như vậy Lâm Mộ Bạch chính là loại kia thân cư cao vị, hàng hái. "Thì ta đâu? Không có hô tỷ phu." Từ khi đắc thế về sau, người Lâm gia trở nên không chỉ Lâm Nguyệt Yên, giống như đều quên đã từng ân tình, hoặc là nói, ân đại thành thủ. Không muốn thừa nhận ngày xưa cái kia nghèo túng mình, cũng xem thường hiện tại Giang Triệt. Trên lầu, hôm qua phát sốt, Lâm Mộ Bạch trực tiếp lên lầu. Nhìn thấy tựa tại đầu giường thân tỷ, sắc mặt thảm đạm, khí sắc so trước đó kém rất nhiều. Bước nhanh tới. "Đệ, sao ngươi lại tới đây?" "Mẹ để cho ta tới." "Thì ngươi tốt chút ít sao? Muốn hay không lại đi lội bệnh viện?" "Không cần, đã bớt nóng." Lâm Mộ Bạch nhìn qua ốm yếu thân tỷ, đau lòng không cách nào phát tiết. Bình thường cao cao tại thượng đã quen, lại dùng giọng chất vấn khí đối Giang Triệt nói, "Ngươi chính là dạng này chiếu cố tỷ ta." Giang Triệt nghe vậy, sắc mặt phát lạnh. "Tốt, tự cao tự đại đặt tới trên đầu mình, thật sự là vong ân phụ nghĩa." Trong phòng ngủ bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, hết sức căng thẳng. Chương 10. Ân đại thành thủ chương 10, ân đại thành thủ thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Có người tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Có người ân đại thành thủ, trở mặt vô tình. Giang Triệt người tốt, số mệnh cũng tốt, gặp loại thứ hai. Theo lý mà nói, giữa phu thê, người nhà mẹ đẻ có vấn đề, nên do thê tử ra mặt điều giải. Nhà chồng người có vấn đề, trợ phu xử lý, dạng này hôn nhân mới có thể dài lâu. Nhưng Giang Triệt không trông cậy vào Lâm Nguyệt Tiên sẽ đứng tại phía bên mình, cũng không có ý định cho lưu nhiệm gì mặt mũi. "Lâm Mộ Bạch, ngươi thật sự là học được bản sự. Vào miếu bái Phật, vào nhà để cho người đạo lý cũng đều không hiểu. Tỷ phu đều không gọi một tiếng, trước kia không phải kêu rất thuận miệng sao? Đến nhà chính là chất vấn, không biết còn tưởng rằng ta là các ngươi Lâm gia người ở rể đâu. Muốn đối ta chỉ trỏ, ngươi còn chưa đủ tư cách, mẹ ngươi đến cũng chưa chắc có thể như vậy nói chuyện với ta." Giang Triệt lạnh lùng không thôi. "Đều nói thù giết cha không đội trời chung, cái kia cứu mẹ chi ân đâu? Làm trâu làm ngựa cũng khó khăn còn. Ngươi..." Lâm Mộ Bạch chỉ có khí thế, lại không đôi câu vài lời. "Nói cái gì? Nói thế nào?" Trước kia Giang Triệt xem ở Lâm Nguyệt Tiên phân thượng, nhiều ít sẽ cho chút mặt mũi. Bây giờ tới mức độ này, cái bản đều trực tiếp sốc hết lên. "Ân đại thành thủ, nói không giả." Giang Triệt đối với Lâm gia ân tình quá lớn, lớn đến trở thành trong lòng một tảng đá lớn. Chỉ có thể cho mình liều mạng kiếm cớ. "Ngươi đã cứu ta mẹ một cái mạng, nhưng là chúng ta cũng đem nữ nhi bảo bối gả cho người a nhìn. Vừa đi một lần, thanh toán xong. Trên thực tế, cái này căn bản không phải một chuyện." Giang Triệt cưới Lâm Nguyệt Tiên thời điểm, thế nhưng là dựa theo đường đường chính chính trình tự đi, hôn lễ, lễ hỏi, ngũ kim, nên có đồng dạng không ít. Cưới hỏi đàng hoàng. Khi đó Lâm gia tiền đều tiêu hết, cũng không có tư cách nói một chút cả. Nếu như Lâm Nguyệt Tiên thật là đến báo ân, nên chịu mệt nhọc, làm trâu làm ngựa. Bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm. Đây mới gọi là làm báo ân. Nào có tư cách cùng Giang Triệt náo mâu thuẫn, chia phòng ngủ. Muốn phản bác cái gì? Ta câu nào nói không đúng? Hiện tại đắc thế liền quên năm đó ân cần bộ dáng. Giang Triệt đến gần hai bước, không nể mặt mũi chất vấn. Lâm Mộ Bạch kìm nén một hơi, nói không ra lời. Không có đạo lý chính là không có đạo lý. Quay người đối Lâm Nguyệt Tiên nói, "Tỷ, đã hắn chiếu cô không tốt người, chúng ta về nhà, không cần ở chỗ này thụ ủy khuất." "Chờ một chút." Lâm Mộ Bạch nghe được Giang Triệt thanh âm, trong lòng hừ lạnh một tiếng, "Gấp đi." Cũng không nhìn nhìn mình bây giờ hôn thành cái dạng gì, xứng với tỷ ta sao? Tại trận này nữ cường nam yếu hôn nhân bên trong, hắn ngầm thừa nhận Giang Triệt chính là cái kia hèn mọn hạ vị giả. Nhưng Giang Triệt chưa từng thiếu cốt khí. Hắn nhìn về phía tựa tại đầu giường Lâm Nguyệt Yên nói ra, "Trước khi đi đem thư thỏa thuận ly hôn bên trên chữ ký chờ ngươi khỏi bệnh, chọn cái thời gian đi cục dân chính xử lý ly hôn chứng." Lâm Mộ Bạch nghe được đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắn đã kết hôn, minh bạch ly hôn hai chữ này đại biểu ý nghĩa nặng bao nhiêu. Thật là một cái phế vật, nộ khí cấp trên lời gì đều nói ra miệng. Ly hôn, hắn cũng có tư cách nói loại lời này. Kích một kích cũng không biết trời cao đất rộng. hiện tại có bao nhiêu sĩ diện trở đi trong nhà cầu tỷ ta thời điểm liền có bao nhiêu chật vật. Lâm Mộ Bạch đám đạo, xem thường không hiểu trưởng khống cảm xúc Giang Triệt. Thật tình không biết Giang Triệt tỉnh táo vô cùng, hắn biết rõ mình đang làm cái gì. Lâm Nguyệt Tiên nghe được câu này, tâm như thạch rơi. Mình thật vất vả ỷ vào phát sốt, để trợ phu tạm thời không còn nhắc lên chuyện này. Bây giờ trực tiếp nghĩ đến xấu nhất tình trạng đi phát triển. Trong phòng hai nam nhân dương cung bạc kiếm, một cái là lão công, một cái là huyết thống tương liên thân đệ. Nhưng nàng nhất định phải tỏ thái độ. Tỷ, chúng ta về nhà đi, cha mẹ cũng đang lo lắng ngươi. Lâm Mộ Bạch giọng nói mang vẻ đắc ý thiên bình bên trên quả cân một thêm lại thêm. Mộ Bạch, người gặp được sự tình, đại bộ phận sẽ giúp thân không giúp lý. Nhưng các ngươi đều là thân nhân của ta, là thời điểm giảng đạo lý. Thứ nhất, tỷ phu ngươi đem ta chiếu cố rất tốt, bưng cháo bưng nước, tối hôm qua ta phục đốt thời điểm hắn cũng rạng sáng rời giường vất vả. Thứ hai, ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng ngươi không nên tùy tiện giận chó đánh mèo tỷ phu ngươi. Hắn nói rất đúng, hắn không phải cái gì người ở rể, ngươi muốn tôn trọng hắn. Nếu như còn không hiểu, vậy ta liền thay cái góc độ cùng ngươi giảng. Ngươi cũng thành nhà, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đi nhúng tay ngươi tiểu gia đình? Ngươi hy vọng ta dùng cư cao lâm hạ ngữ khí đi chất vấn đệ muội? Lâm Mộ Bạch trong lòng đắc ý, huyễn tưởng Giang Triệt hết giận về sau phát hiện mình làm ra quyết định ngu xuẩn mà lên cửa đau khổ cầu khẩn hình tượng nát một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Thái độ của tỷ tỷ chuyển biến to lớn như thế. Tỷ, ngươi làm sao hướng về hắn nói chuyện? Chúng ta mới là người một nhà. Mộ Bạch, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cánh tay bên ngoài mặt? Vậy thì tốt, hiện tại ta gọi điện thoại không có chút nào lý do mắng đệ muội một trận, chúng ta cãi nhau, ngươi giúp ai? Lâm Mộ Bạch khí thế rơi xuống đáy cốc. Lão bà của mình ngay tại thời gian mang thai, chịu không được một điểm khí, giúp ai? Đáp án đã vô cùng sống động. Lâm Nguyệt Thiên ho nhẹ hai tiếng, thanh âm buông lỏng chút. Việc này sai tại ngươi, hướng tỷ phu ngươi xin lỗi. Có thể Lâm Mộ Bạch những năm này cao cao tại thượng đã quen, sẽ chỉ ở phụ mẫu, duy nhất thân tỷ trước mặt ăn nói khép nép, đem mặt mũi nhìn so vàng còn đắt hơn. Đặc biệt là nhìn thấy Giang Triệt cái kia một bộ thái độ thờ ơ trong lòng đều là khí. Để cho ta cúi đầu trước hắn, cũng xứng. Một năm kiếm mấy đồng tiền, Giang Triệt thật không quan trọng, Lâm Nguyệt Thiên đi cũng tốt, không đi cũng được. Tỷ, ngươi chú ý một chút thân thể. Cục diện duy gian, Lâm Mộ Bạch ném câu nói này, liền vội vàng rời đi. Cùng Giang Triệt gặp thoáng qua thời điểm, còn nghiêm mặt, không biết còn tưởng rằng hắn mới là đối Giang Triệt có ân cứu mạng một phương. Lâm Mộ Bạch sau khi về đến nhà, chính là gia đình liên hoan thời gian. Phụ mẫu đều ở đây. Mẫu thân Vương Vân hỏi, "Tỷ ngươi hết sốt sao? Tình huống thế nào?" Lâm Mộ Bạch đem sự tình miêu tả một lần, trọng điểm lại đặt ở Giang Triệt muốn ly hôn sự tình cùng Lâm Nguyệt Tiên che chở hắn bộ phận bên trên. Một phen xuống tới, Giang Triệt còn kém cầm roi rút Lâm Nguyệt Tiên. Sau đó Lâm Nguyệt Tiên khổ không thể tả, vẫn còn giúp hắn cầu tình. Tại bọn hắn nơi này, đã sớm lừa mình dối người địa cho rằng Giang Triệt ân thông qua gã nữ nhi báo. Hiện tại xem ra, ngược lại mang ân tự trọng, quá mức khinh người. Hắn muốn ly hôn, thật sự cho rằng nữ nhi không ai muốn sao? Vương Vân lời nói bên trong tức giận. "Mẹ, ngươi đừng tức giận hỏng thân thể." Hắn cũng liền nói một chút, nghèo kết hủ lậu, nghèo kết hủ lậu, làm sao có thể bỏ được cùng ta tỷ ly hôn? Chính là dục cầm cố túng mà thôi. Ỷ vào tỷ ta thích hắn. Chờ Tiểu Nguyệt khỏi bệnh rồi, lần sau trở về ta cùng với nàng hảo hảo nói một chút. Vương Vân chín thành nộ khí bắt nguồn từ Giang Triệt, còn có một thành là bởi vì nữ nhi không hiểu chuyện. Giang Triệt sao có thể cùng nhà mình nhi tử so sánh đâu? Lâm Mộ Bạch vừa đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Lâm Nguyệt Tiên cùng Giang Triệt hai vợ chồng. Giang Triệt không muốn nói chuyện, quay người đi ra ngoài cửa. Lâm Nguyệt Tiên sợ hắn đi lấy thư thỏa thuận ly hôn, không để ý tới sinh bệnh mang tới suy yếu bất lực, lập tức xuống giường. Chương 11. Lòng háo thắng chương 11, lòng háo thắng Lâm Nguyệt Tiên tại trượng phu sẽ phải đi ra cửa phòng một khắc này từ phía sau ôm lấy hắn. "Lão công, không nên tức giận. Quay lại ta để Mộ Bạch xin lỗi ngươi. Hoặc là, ngươi đánh ta, mắng ta đều có thể, chỉ cần ngươi không ly hôn với ta." Buông tay. Một câu bình thản đến nghe không ra sướng vui giận buồn lời nói truyền đến. Tại sao lưng Lâm Nguyệt Tiên lại không thể nhìn thấy Giang Triệt sắc mặt, sinh lòng bất an. Muôn vàn ngôn ngữ đều trở nên bất lực. "Ta cái này gọi điện thoại để Mộ Bạch giải thích với ngươi." Giang Triệt cảm giác phía sau chợt nhẹ, liền trực tiếp đi ra phòng ngủ. Sau lưng truyền đến điện thoại trò chuyện thanh âm, hắn không quan tâm. Sạch sẽ gọn gàng trong thư phòng, ngay cả cái gạt tàn thuốc đều không có. "Người a, có đôi khi không có không tốt ham mê cũng chưa chắc là sự tình tốt. Sắt thép làm nồi hơi đều phải chế tạo một cái tiết ép hiện, chớ nói chi là huyết nhục chi khu nhân loại." Kỳ thật Giang Triệt đã từng cũng thử qua hút thuốc, cái thứ nhất ngoại trừ hắc vẫn là hắc. Không có chút nào thoải mái dễ chịu cảm giác, liền vứt sạch. Đại khái là sau nửa giờ, một đầu không hề có thành ý xin lỗi tin tức phát tới điện thoại di động bên trong tới. Lời nói ở giữa đều là như vậy viết máy. Giang Triệt nhìn thoáng qua liền hoạch rơi mất, đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ mây trắng lững lờ. Không người nào biết hắn suy nghĩ gì. Đều nói trưởng tỷ như mẹ, tại Lâm gia đúng là dạng này. Trước kia bọn hắn phụ mẫu bận rộn, Lâm Mộ Bạch phần lớn thời gian đều thuộc về Lâm Nguyệt Tiên quản. Cho nên cho dù là hôm nay, Lâm Mộ Bạch nhiều ít còn nghe Lâm Nguyệt Tiên. Tại không cam lòng không muốn cùng xin lỗi ở giữa, lựa chọn không cam lòng không muốn xin lỗi. Qua loa cho xong. Phòng ngủ chính bên trong, kết thúc trò chuyện Lâm Nguyệt Tiên chậm chạp không thấy trượng phu trở về. Lòng nóng như lửa đốt. Nàng rõ ràng bệnh mình chưa khỏi hẳn, trưởng phu tối thiểu sẽ không hiện tại liền buộc mình ký tên, hoặc là nháo đến tòa án đi lên. Nhưng khỏi bệnh rồi về sau đâu? Một cái phát sốt có thể bảo đảm nàng mấy ngày. Càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi, không có chút nào lực lượng. Bị buộc đến mặt lộ Lâm Nguyệt Tiên thế mà nghĩ đến để cho mình trận này bệnh sinh lâu một chút nữa ý nghĩ điên cuồng. trên thế giới xa so với có phát sốt tàn khốc hơn sự tình. Đó chính là mất mà được lại về sau, lại lần nữa mất đi. Phản phất thân đưa địa ngục. Trong lòng khốn đốn không người nói, nàng chỉ có đả thông Thẩm Viễn Chi điện thoại. Đem loại này thân nhân cùng người thân ở giữa giao phong kể ra một trận. Bên đầu điện thoại kia Thẩm Viễn Chi trầm ngâm hồi lâu. Nguyệt Yên, kết hôn chính là cùng yêu người tạo dựng một cái gia đình mới. Nếu như ngươi không đem cái này gia đình mới bày ở vị thứ nhất, như vậy nó tiêu vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho dù là tại kế thừa di sản trong vụ án, vợ chồng ưu tiên cấp cũng so huynh đệ tỷ muội đến cao. Trên thế giới có rất ít tay gấu cùng cá đều chiếm được sự tình. Đã chỉ có thể hai chọn một, liền tuyển bật mình muốn, không muốn do dự. Thẩm Viễn Chi đàm luận đến tiết điểm này bên trên, thanh âm quyến rũ đông nhiên nhiều một vòng bi thương. Tựa như từ người ngoài cuộc biến thành người trong cuộc. Nàng không có đệ đệ, là con một. Nhưng nàng năm đó gặp phải lựa chọn so hiện tại Lâm Nguyệt Yên còn tàn khốc hơn, còn khó hơn chọn nhiều. Kỳ thật đạo này để chỉ cần nghĩ lại liền sẽ đạt được đáp án. Huynh đệ tỷ muội sau khi lớn lên, đều sẽ có riêng phần mình gia đình. Sinh hoạt trọng tâm cũng tại cái kia tiểu gia đình bên trong, ngươi vì hắn làm đoán chính mình trợ phu. Hắn chưa hẳn chịu vì ngươi làm đoán chính mình thê tử. Không đàm luận những chuyện này, ta một người tại làng du lịch rất nhàm chán. Ngày mai liền trở lại, ngươi khỏi bệnh chút không có. Phát cái địa chỉ, ta đi thăm viếng ngươi. Được. Cúp điện thoại, thừa dịp cách cơm tối còn có chút thời gian. Nàng vậy mà lặng lẽ đi nguyên bộ trong phòng tắm rửa một cái. Nói như vậy, phát sốt đến toàn thân là mồ hôi, đổi bộ quần áo liền cao nữa là. Không thể đi tắm rửa. Coi như tẩy chính là nước ấm, cũng dễ dàng gió mát. Đến lúc ăn cơm tối, Giang Triệt thân ảnh rốt cục xuất hiện. Vẫn như cũng là đến đốc xúc nàng hút cháo uống thuốc. Nhưng hắn nhìn thấy Lâm Nguyệt Yên trên người áo ngủ lúc, nhướng mày. Người đi tắm rửa. Ngày bình thường băng sơn giống như Lâm Nguyệt Yên vậy mà không dám đối đầu trượng phu ánh mắt nghiêm nghị, đều là mồ hôi rất dính. Giang Triệt không có cảm thấy Lâm Nguyệt Yên có thể vì lưu lại mình mà cố ý để đốt không lùi. Cái này cùng những cái kia chia tay liền cắt cổ tay dạn đỡ dở khác nhau ở chỗ nào? Quá mức điên cuồng. Nếu như là vừa kết hôn thời điểm, hắn còn cân nhắc có loại khả năng này. Hiện tại, ha ha, vừa hạ sốt, không nên tắm rửa. Cơm nước xong xuôi, lập tức gọi điện thoại để người tư nhân bác sĩ lại tới một chuyến. Ừm. Trong phòng ngủ hình tượng lập tức biến hình, một cái quặng cué mỹ nhân tựa tại trên giường ngoan ngoãn chịu hấn, không dám phản đối trợ phu. Trước khi trời tối, vị kia già dặn nữ bác sĩ lại tới một chuyến, ý theo tình huống mở một chút thuốc. Dặn dò qua sau liền rời đi. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem những thuốc kia, mỹ lệ đôi mắt sáng có chút ảm đạm. Cũng không phải là bởi vì đắng chắc nguyên nhân, lại khổ không so được mất đi người trong lòng khổ. Uống thuốc, trong khoảng thời gian ngắn liền không thích hợp muốn hài tử. Nhưng hôm nay cục diện, chỉ có mang thai mới có thể sử dụng trách nhiệm lưu lại trợ phu. Ban đêm giáng lâm, Giang Triệt tắm rửa qua về sau, ngay tại trước máy vi tính sách tay bật đột. Lâm Nguyệt Tiên cũng không phải dậy, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Loại này có thể một lần nữa tham dự tiến trượng phu sinh hoạt cảm giác thật tốt. Nàng cầm lấy trên tủ đầu giường nước cấm ấm cho trượng phu rót một chén nước. Ban đêm không nên uống trà, nếu không sẽ ngủ không được. Đưa xong trà về sau, nhìn thấy trượng phu chỉ là đang nhìn một chút thông tin, cũng không phải là đang bận chuyện công tác. Nàng cặp kia thon thon tay ngọc liền rơi vào Giang Triệt trên bờ vai, muốn giúp hắn xoa bóp. Về trên giường đi, Giang Triệt nói. Tâm tư dừng lại tại trên màn ảnh máy vi tính. Cứ như vậy cự tuyệt thê tử phụ dưỡng. Lâm Nguyệt Tiên động tác một trận, thuận theo nghe lời. Nàng nhìn về phía trượng phu máy vi tính mỹ nữ giấy dáng tượng, lần thứ nhất hoài nghi từ bản thân mỹ lực. Nếu như nữ nhân là một bá hoa, cái kia 27 tuổi hẳn là nở rộ thịnh nhất thời điểm. Cách tàn lụi còn rất xa. Nhưng hôm nay, nàng lập tức nhớ tới tối hôm qua mình chủ động treo chọc về sau, trượng phu mặc dù đè nén, nhưng hô hấp thật sự là biến nóng bỏng không ít. Mới thoáng đạt được điểm tâm lý an ủi. Đi vào bảng trang điểm trước gương, người trong kính dung nhan tuyệt mỹ. Một vòng tái nhợt chi sắc, khiến người yêu thương. Co lại tóc xanh càng lộ vẻ cao quý đoan trang. Bảo thủ rộng rãi váy ngủ cũng không che nổi hoàn mỹ dáng người đường cong. Một lần tình cờ phát họa ra tới đường cong, tháng qua bờ sông bên cạnh uốn lượn chảy xuôi xuân thủy, cao gầy dáng người hiểu điệu, không thể bắt bẻ. Người giống như chân trời minh nguyệt. Lâm Nguyệt Tiên nỗi lòng lo lắng an nhiên buông xuống. Kỳ thật tấm kia mỹ nữ giấy dáng tưởng là hệ thống máy tính tự động đề cử. Có lúc là phong cảnh, có lúc là động vật, có lúc là người mẫu, đều là nổi danh tợ quay phim ảnh chụp. Bóng đêm càng thâm, Giang Triệt lên giường đi ngủ. Vừa nằm xuống, mềm mại như ngọc thân thể mềm mại liền kéo đi lên, còn mang theo một trận đặc biệt mùi thơm ngát. Lão công, ngày mai ta có vị bằng hữu muốn tới trong nhà. Tùy theo ngươi. Có lẽ là tấm kia ngẫu nhiên đẩy đưa thời trang nữ người mẫu giấy dán tưởng khơi dậy Lâm Nguyệt Tiên làm thê tử lòng háo thắng. Vậy mà đứng dậy, sau đó túi người ở lưng đối nàng Giang Triệt bên mặt bên trên ôn nhu rơi xuống một hôn. Chương 12. Làm tốt thê tử chương 12, làm tốt thê tử Giang Triệt vừa nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tối hôm qua hắn mệt quá sức, rạng sáng rời giường qua mấy giờ mới chợp mắt. Sau một lát liền cảm nhận được mềm mại đến cực điểm xúc cảm, cùng tóc xanh bên thai rủ xuống xẹt qua tê dại. Lại làm cái gì? Lâm Nguyệt Tiên nhấc lên một vòng rất kinh diễm tiểu dung, tại đèn đêm hào quang nhỏ yếu hạ nhiều hơn mấy phần mộng ảo cảm giác. Không có gì, chính là rất lâu không có thân lão công. Kim Long không được hôn một cái. Giang Triệt hoài nghi Lâm Nguyệt Tiên đầu có phải hay không cháy hỏng. Những lời này thật là bây giờ cái này lãnh lực băng xương thê tử có thể nói ra tới. Tân hôn yến ngươi thời điểm, như keo như sơn thái độ cũng bất quá như thế đi. Lâm Nguyệt Tiên muốn cho rằng trượng phu sẽ lời lẽ nghiêm khắc xa lánh, nhưng không ngờ tiếp xuống Giang Triệt xoay người đưa thay sờ sờ trán của nàng. Không có phát sốt, một động tác lại mang tới ngoài ý muốn tổn thương. Tranh thủ thời gian ngủ, ngươi không khốn, ta buồn ngủ. Giang Triệt thu tay lại, không có ý định tiếp tục để ý tới nàng. Không đợi nghiêng người sang, Lâm Nguyệt Tiên liền dựa vào tại hắn rộng lớn trên lồng ngực. Cặp kia tựa như tác phẩm nghệ thuật ngọc thủ, cách quần áo lưu luyến, thăm dò. Tối thiểu nhất là nhiều năm vợ chồng, sao có thể nửa điểm giải không có đâu. Nàng cứ như vậy hôn lên trượng phu môi mỏng. Trong căn phòng mở tối mập mờ mọc thành bụi. Nóng, nhưng không phải phát sốt mang tới nóng, là một loại khác nóng. Giang Triệt nhưng lại có hoàn toàn khác biệt tâm tình. Nguyên bản hôm nay liền bị Lâm Mộ Bạch làm cho nổi giận trong bụng, hướng một bệnh nhân phát tiết luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Lại nói, mình giận chó đánh mèo một bệnh nhân, cái kia cùng hắn có cái gì khác nhau? Có thể vị bệnh nhân này tựa hồ đầu cháy khét bôi, cho điểm nhan sắc liền mở phương ngưỡng. Không ngừng mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, rút ra thê tử con kia mang theo mình nhiệt độ cơ thể tố thủ. Quả quyết xoay người đảo khách thành chủ, một cái tay liền có thể bắt lấy nàng hai cái tuyết trắng cổ tay trắng, thuận thế nâng qua đỉnh đầu nàng, đặt ở mềm mại trên gối đầu. Hai người bốn mắt tương đối. Lâm Nguyệt Tiên hoàn mỹ dáng người tại lúc này triển lộ không thể nghi ngờ, đường cong lạ lướt theo hô hấp trên dưới có chút chập trùng. Tuyệt mỹ mặt không còn tái nhợt, nhiễm lên hồng hà, hết sức động lòng người. Tâm tình của nàng 7 phần chờ mong, 3 phần khẩn trương. Không biết mình bộ này mang bệnh thân thể có thể hay không thực hiện nghĩa vụ thế tử. Nhưng chỉ cần trượng phu muốn, nàng đều nguyện ý dù sao, mình đã thật lâu không có đi thực hiện thế tử nên thực hiện nghĩa vụ. Thật sự là không xứng trước. Lâm Nguyệt Tiên trong lòng mọi loại suy nghĩ, chậm rãi nhắm lại nu tình như nước đôi mắt sáng, bày ra một bộ nhầm quân thải hiện mê người bộ dáng. Nàng xuyên áo ngủ rất là bảo thủ, nhưng riêng là cái kia bại lộ trong không khí như thiên nga duyên dáng tuyết cái cổ liền có loại y mắng dụ hoặc. Đáng tiếc, trong tưởng tượng gió táp mưa rào cũng không có tới. Lại náo liền đến phòng ngủ chính ngủ, đến lúc đó ngươi phát sốt cũng tốt, sinh bệnh cũng được, ta đều chẳng muốn quản ngươi. Một câu lệnh cưỡng chế ném. Lâm Nguyệt Tiên cảm giác cái kia cố rất có xâm lược cảm giác khí tức nóng bỏng cách mình đi xa. Trên cổ tay cũng đã mất đi kiềm chế, chỉ có một điểm dấu đỏ ghi chép vừa rồi phát sinh sự tình. Vô tận cảm giác mất mát mọc thành bụi. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai trượng phu đem mình ngăn chặn, cũng không có phương diện kia ý tứ, mà là mang theo giận. Lao công, còn đang vì sự tình hôm nay sinh khí sao? Đừng nóng giận, đối thân thể không tốt. Hôm nào ta để Mộ Bạch tự mình giải thích với ngươi. Lâm Nguyệt Tiên từ phía sau lưng gián bảo, người bên gối thân thể lửa nóng, khí tức cũng phá lệ bốc lên. Mình vẫn là có mị lực. Nàng tại trượng phu bên thai nhẹ nói, thanh âm nhu hòa, rất phủ lòng người. Lao công, chúng ta không ly hôn có được hay không? Từ hôm nay trở đi ta sẽ đi học làm một vị ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất thế tử. Ngươi muốn ta ngoan ngoãn phục tùng cũng tốt, khéo hiểu lòng người cũng được. Chỉ cần là ngươi nói ra yêu cầu, ngoại trừ ly hôn, ta đều sẽ cố gắng làm được. Coi như ngươi để ta làm trâu làm ngựa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao đây đều là ta thiếu ngươi. Ngươi thử đi tưởng tượng một chút, dù là ly hôn, lại tìm một nửa đường kết nhóm sinh hoạt nữ nhân. Nàng cũng chưa chắc làm so với ta tốt. Nàng có lẽ sẽ yêu ngươi, nhưng rất khó sẽ yêu ngươi thắng qua yêu chính mình. Mà ta, dám cam đoan sau này ta, yêu ngươi hơn xa tại yêu chính mình. Ngươi nếu không tin, ta có thể ngày mai liền tay đem danh hạ tài sản chuyển cho ngươi. Chắc hẳn đây là trực tiếp nhất, cũng là có thể nhất thể hiện thành ý phương pháp. Lão công, ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Xem ở nhiều năm như vậy tình cảm bên trên, xem ở đoạn này kéo dài đến nay hôn nhân bên trên. Giang Triệt không có phản ứng. Phản phất đã ngủ. Ta biết, ngươi không đáp ứng là bởi vì những năm này bị ủy khuất vẫn còn ở đó. Không sao, ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Ngủ ngon. Lâm Nguyệt Tiên muốn cho hắn cái ngủ ngon hôn, nhưng 2 phút đồng hồ trước vừa bị đã cảnh cáo. Ý nghĩ này chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Hôm nay cũng đã hôn qua. Nàng một bên trở về chỗ cái kia đã lâu hôn, một bên bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Trong động, nàng cùng Giang Triệt lại về tới vừa kết hôn lúc. Mỗi ngày đều như keo như sơn, ân ân ái ái. Giang Triệt đối nàng cũng là lưu luyến vô cùng. Thường xuyên làm trễ mãi buổi sáng rời giường thời gian. Hai người ngồi ở trên ghế salon xem TV. Trên TV phát hình điểm điểm mật mật yêu đương kịch, lại không kịp đôi này tân hôn vợ chồng một nữa. Giang Triệt đem hắn nắm vào trong ngực, hôn một chút nàng hoàn mỹ không một tì vết bên mặt. "Lão bà, chúng ta có phải hay không nên muốn đứa bé rồi?" Lời này vừa nói ra, Lâm Nguyệt Tiên trong nháy mắt ý thức được đây là mộng. Nàng nghĩ đắm chìm trong đó, đáng tiếc đã muộn. Mộng cảnh bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Tỉnh lại, đập vào mi mắt là trong phòng trần nhà. Lâm Nguyệt Tiên tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh, vị trí kia đã trống rỗng. Trượng phu đã rời giường, xem ra đã rửa mặt hoàn tất, ngay tại mặt bên trong. Tối hôm qua Giang Triệt vẫn như cũ ngủ không ngon, bởi vì ai cũng không biết Lâm Nguyệt Tiên có thể hay không giống tối hôm trước đồng dạng nửa đêm phục đốt. Đặc biệt là còn tắm rửa một cái. May mắn, đêm qua bình yên vô sự. Dựa theo loại tình huống này, tái phát đốt tỷ lệ rất nhỏ, tính dưỡng cái 2 ngày bệnh coi như tốt. Lâm Nguyệt Tiên vén chăn lên xuống giường. Lao công, ta tới giúp ngươi. Giang Triệt chính mặc vào áo lót, sửa sang lấy tay áo trụ, mà Lâm Nguyệt Tiên đã giúp hắn chọn tốt áo khoác cùng cả bạn. Nàng lời nói đi đôi với việc làm, nói được thì làm được. Ngay tại từ cái kia lãnh lực băng xương nữ tổng giám đốc chuyển biến làm ngoan ngoãn phục tùng, khéo hiểu lòng người thế tử. Đoan trang vừa vặn, nhưng lại không mất hiền lành. Linh xảo tố thủ rất nhanh liền giúp trượng phu buộc lại cả bạn, chỉnh lý cổ áo. Nếu không phải sợ bị tự tuyệt, đưa lên cái môi thơm cũng chưa hẳn không thể. Giang Triệt không rảnh cùng với nàng đi so đo những thứ này, nhà cung cấp hàng bên kia xảy ra vấn đề. Lâm Nguyệt Tiên bệnh cũng tốt không sai biệt lắm, hắn muốn đích thân đi một chuyến. Lúc này, trong phi trường một khung máy bay tư nhân chính chậm rãi hạ xuống, nên tiếp lý mụ xỉn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Một vị cao quý vũ mị nữ tử đăng tràng, đại biểu cho thần bí cùng ưu nhã màu đen váy dài bị nàng hoàn mỹ khống chế. Lúc hành động, váy chập chờn, phong tình bạt trùng. đôi mắt đẹp lưu chuyển, mị lực vô hạn. Nữ trợ lý mở cửa xe cho nàng, ngồi vào trong xe. Tan biến tại tầm mắt của mọi người bên trong, nhìn thoáng qua, nhưng lại làm kẻ khác thật lâu khó mà hoàn hồn. Chương 13. Khách tới chương 13, khách tới bảo mẫu Aji gặp hai vợ chồng song song xuống tới ăn điểm tâm, rất là vui mừng. Đầu tiên là vì tình cảm của bọn hắn có ấm lại dấu hiệu cao hứng, tiếp theo là công việc bảo vệ. Hai vợ chồng lại như thế náo mâu thuẫn xuống dưới, bảo mẫu Aji đều lo lắng bọn hắn trong cơn tức giận ly hôn. Nàng phần này lương cao công việc tràn ngập nguy hiểm. Lâm Nguyệt Tiên thay thế bảo mẫu vị trí, giúp trợ phu tới thêm một chén nữa cháo gạo. Sáng sớm tốt đẹp cùng với cháo hương khí, độc thuộc về gia đình cảm giác ấm áp tự nhiên sinh ra. Giang Triệt toàn bộ hành trình không có phản ứng nàng, nhưng Lâm Nguyệt Tiên cảm thấy có thể dạng này cùng trượng phu bình bình đạm đạm ăn điểm tâm, cũng là một niềm hạnh phúc. Chỉ có trải qua sinh ly tử biệt mới có thể minh bạch trong đó đáng ngưỡng mộ. Đáng tiếc, thời gian tươi đẹp không có duy trì bao lâu, liền bị chuông điện thoại di động đánh vỡ. Là Vương Vân điện báo. "Mẹ, Tiểu Nguyệt, thân thể nhưng có rất nhiều." Hai mẹ con trò chuyện thanh âm rơi vào Giang Triệt trong tai. Hắn hút cháo động tác một trận, không hiểu nghĩ đến Lâm Mộ Bạch đầu kia xin lỗi tin nhắn. Ẩn ẩn cảm thấy lần này Lâm Mẫu gọi điện thoại đến khả năng cũng không phải là đơn thuần hỏi thăm nữ nhi phải chăng lành bệnh. Đương nhiên, hắn không phủ nhận Lâm Mẫu đối nữ nhi quan tâm cùng yêu thích. Có một số việc chỉ là ra ngoài trực giác thôi. Vương Vân. Giang Triệt trong đầu hiện lên một vị nằm tại trên giường bệnh phụ nhân hình tượng. Vừa kết hôn lúc đó, nàng thế nhưng là mở miệng một tiếng con rể tốt. Còn nói cái gì nếu như Tiểu Nguyệt vô lý thủ nháo, Tiểu Giang ngươi cứ việc trở về nói với ta. Thoạt nhìn là nhất đẳng tốt nhạc mẫu. Giang Triệt đi Lâm gia cũng là hưởng thụ cái gì đều không cần làm cô gia đãi ngộ. Nhưng tất cả những thứ này đều từ Lâm gia đắc thế bắt đầu, cũng thay đổi. Con rể tốt biến thành gọi thẳng tên Giang Triệt. Uống rượu với nhau nói chuyện trời đất cha vợ cũng lặng lẽ trầm mặc. Lòng người khó dò, lòng người khó dò a, lần này nàng nhi tử bảo bối bị cưỡng chế lấy cùng mình xin lỗi, nàng có thể chịu nổi sao? Giang Triệt dám 100% khẳng định, nàng sẽ không nhẫn. Một bên hút cháo vừa nghĩ, bắt dần dần thấy đấy. Lâm Nguyệt Tiên tạm thời để điện thoại di động xuống, sẽ giúp trượng phu đới thêm một chén nữa cháo gạo. Uy, Tiểu Nguyệt mới vừa đi chỗ nào? Giúp Giang Triệt múc thêm một chén cháo nữa. Mẹ ngươi nói tiếp. Lâm Nguyệt Tiên cũng trách nghĩ phụ mẫu, hôm nay hảo bằng hữu một tới, ngày mai lại trở về thăm viếng thăm viếng. Tại Lâm gia, được sủng ái nhất không phải Lâm Mộ Bạch, mà là nàng vị trưởng nữ này. Sinh tại phụ mẫu tình cảm nồng hậu dày đặc thời điểm, lấy được yêu tự nhiên nhiều. Bên đầu điện thoại kia Vương Vân nghe được nữ nhi tự mình giúp Giang Triệt múc cháo, một cỗ lửa giận vô danh ở trong lòng đốt. Không phải mời có bảo mẫu sao? Dẫu gì, đều thành niên người, ngay cả mình thịnh chén cháo chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Gãy tay vẫn là chân đoạn mất. Bọn hắn một nhà trong lòng người, Giang Triệt đã sớm là với cao cơm chỗ nam. Không xứng chính là không xứng. Bây giờ còn dám để nữ nhi cho hắn tự tay múc cháo, thật coi mình là hoàng đế. Khó trách nữ nhi kinh thường về nhà ở, nguyên lai là như thế lần thụ sai sự. Cái này cưới rời cũng được. Dù sao trong nhà có tiền, nữ nhi mới 27 tuổi, chính là nữ nhân đẹp nhất, nhất có vận vị niên kỷ. Không lo tìm không thấy đáng giá phó thác nam nhân. Cùng lắm thì, tìm người ở rể cũng có thể. Tiểu Nguyệt, dưỡng hảo thân thể về sau liền về nhà một chuyến. Mẹ có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Ừm, cha gần nhất thế nào? Hắn a, không có việc gì làm, câu câu cá trồng chút hoa. Nếu là Giang Triệt biết Vương Vân ý nghĩ trong lòng, không chừng cười ra tiếng. Người xấu ngốc đến mức nhất định, cũng là sẽ làm chuyện tốt. Đương nhiên, đây cũng không phải là ra ngoài bản tâm. Hai mẹ con trò chuyện kết thúc về sau, Giang Triệt liền đã ăn không sai biệt lắm. Lâm Nguyệt Tiên cũng tốt 7-8 phần, công ty bên kia còn có chuyện chờ lấy hắn đi xử lý, cuối tuần không thể nghỉ ngơi, đi làm liền chuyện phiền toái một đống. Một khung lý mù xin hướng bên này lại tới. Vô luận là xe tiêu vẫn là đồ vật bên trong, đều nổi bật địa vị. Nhưng tất cả những thứ này đều biến thành trong xe vị kia cao quý nữ nhân vật làm nền. Thẩm Viễn Chi gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Tiên, biểu hiện đường dây bận. Bất quá Lâm Nguyệt Tiên rất nhanh liền lấy tin tức hình thức hồi phục nàng. Thẩm Viễn Chi có cái nghi vấn, đến cùng là dạng gì nam nhân mới có thể để lãnh lực băng xương Lâm Nguyệt Tiên như thế nhớ thương. Trong câu chữ đều lộ ra không phải hắn không thể kiên định. Thú vị, mình vị bằng hữu này đối mặt đều là có tiền có nhan các lộ tuổi trẻ tuấn kiệt. Bình thường như loại này băng sơn giống như nữ nhân, rất khó sẽ tùy tiện buông xuống thận trọng cùng tự tôn, đi giữ lại một cái nam nhân. Huống chi Lâm Nguyệt Tiên dung mạo, dáng người, khí chất, tài phú đều không thể bắt bẻ. Còn nhiều lựa chọn, không phải là thuần túy tình yêu. Vậy ngược lại tốt hiểu được. Nữ trợ lý vụng trộm nhìn Thẩm Viễn Chi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe hoàn mỹ bên mặt. Nhà mình thường xuyên dạng này lâm vào trầm tư. Có đôi khi thoạt nhìn như là nghĩ đến ai, nhưng người nào lại đáng giá nàng thường xuyên quản niệm. Ưu tú người theo đuổi nhiều vô số kể, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lắm vượng. Phàm là không có điểm thành tựu tuyệt đối không dám cùng bên cạnh vị này tỏ tình. Đẹp kinh tâm động phách, điên đảo chúng sinh. Nữ trợ lý có đôi khi đều nhìn mê mẩn, nhất cử nhất động ở giữa đều có đặc biệt mị lực. Giữa người và người khác biệt, bỏ qua một bên tài phú, làm sao còn có thể lớn như vậy chứ? Ngay từ đầu nữ trợ lý cũng không dám khẳng định nhà mình cấp trên là tại quải niệm người nào đó. Nhưng qua nhiều năm như vậy dưới, các loại hình xoáy ca đều không vào Thẩm Viễn Chi mắt. Một số thời khắc nữ trợ lý đều cảm thấy, nhà mình tổng giám đốc lần này nhất định sẽ tâm động. Đối phương môn đăng hộ đối, xuất khí nho nhã, đơn giản có thể đánh mắt điểm. Kết quả, Thẩm Viễn Chi liền đối phương hoa đô không có nhận, trực tiếp nói thẳng cự tuyệt. Không chút nào dây dưa dài dòng. Loại tình huống này ngoại trừ đã có người trong lòng, không có khác giải thích. Ai? Theo nàng quan sát, nhà mình tổng giám đốc lúc nào cũng quải niệm, ngày ngày quải niệm, lại vẫn cứ không dám đi tìm đối phương. chẳng lẽ nữ nhân như vậy còn sẽ có không xứng với nam nhân? Đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Vẫn là nói là nhà mình tổng giám đốc làm có lỗi với hắn sự tình. Đoán đến đoán đi, hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Nữ trợ lý cũng không dám hỏi, vạn nhất chạm đến chuyện thương tâm, bị sa thải liền đáng đời không may. Xe trực tiếp lái vào khu biệt thự, Lâm Nguyệt Tiên đã sớm bắt chuyện qua. Giang Triệt tan sáng xong sau chuẩn bị đi công ty. Ở phòng khách tới cửa ngắn ngủi khoảng cách, Lâm Nguyệt Tiên kéo lại trượng phu cánh tay. Ôn Nhu hỏi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta đưa cơm cho ngươi. Một bộ ôn luyện hiền lành thê tử bộ dáng, đâu còn có nửa điểm cao lạnh. Ngươi vẫn là thành thành thật thật ở nhà đợi, vừa vặn lộng lấy lạnh ta còn phải chiếu cố ngươi. Giang Triệt không linh tỉnh, mở miệng chính là phản bác. Lâm Nguyệt Tiên xem thường, cái này không phải là không một loại quan tâm đâu. Giữa lúc trò chuyện, cửa chính chỗ xuất hiện một cỗ màu đen lì mù xịn. Chương 14. Thanh Mai trúc mã chương 14, Thanh Mai trúc mã Lâm Nguyệt Tiên đêm qua thời điểm cũng đã nói, hôm nay sẽ có bằng hữu đến nhà bái phòng. Giang Triệt không có để ở trong lòng, bởi vì hai người vòng xã giao đã theo địa vị cùng tài phú trên lệch trở nên dần dần không trùng hợp. Lâm Nguyệt Tiên bằng hữu, tại hắn nơi này chỉ là một người xa lạ. Giang Triệt vạn vạn không nghĩ tới, người đến đúng là người xa lạ. Chẳng qua là quen thuộc nhất người xa lạ. Cửa xe mở ra, cao quý nổi bật thân ảnh đập vào mi mắt. Phiêu động váy theo Thẩm Viễn Chi xuống xe có chút chập chờn. Chẳng qua là khi nàng nhìn về phía trước lúc, thời gian tại lúc này giống như đình chỉ lưu động. Sau đó đảo lưu, vô số chân quý hồi ức, giống như hai người cuối cùng nhìn trận kia long trọng pháo hoa dương, đang không mà lên, sau đó tách ra lộng lẫy nhất hoa lửa phản chiếu đêm đen như mực không là xinh đẹp như vậy. Có ít người đừng nói thật lâu không gặp, coi như tóc mai điểm bạc, tóc bạc trắng, liền xem như đưa thân vào ngàn vạn trong biển người, ngươi cùng hắn gặp thoáng qua sát na. Viên kia còn tại khiêu động tâm cũng sẽ nói cho ngươi, là hắn. Đã từng Giang Triệt, dự đoán qua vô số loại cùng Thẩm Uyển Chi gặp mặt chẳng cảnh. Tại ngày mưa, tại tình thiên, tại người nào đó chiều mãnh liệt đường đi, tại quen thuộc nhất chỗ cũ. Đáng tiếc, tất cả đều uổng công. Hắn tuyệt vọng. Rất nhiều năm sau, vận mệnh lại coi hắn là năm đau khổ chờ đợi người, lấy nhất lơ đãng phương thức đưa đến tới trước mặt. Lúc trước có thể dùng rất nhiều điều tốt đẹp từ ngữ hình dung hai người, bây giờ tựa như người xa lạ đồng dạng nhìn nhau. Thanh mai trúc mã, mối tình đầu. Giang Triệt tận lực không đi hồi tưởng nửa đời trước, cũng là nhân sinh bên trong lớn nhất sát thái những năm kia, bị Thẩm Viễn Chi trận này gió thổi mở. Từng tờ lật qua lật lại. Phía trên tích lũy không ít bụi bặm, chấn động rất xuống xuống tới hắc Giang Triệt đau nhức. Cũng đem đống kia lãng quên trong góc cho tàn, thổi đến mạn thiên phi vũ. Kia là thiêu đốt hầu như không còn yêu. Lao công, đây là ta một vị bạn rất thân, Thẩm Viễn Chi. Viễn Chi, hắn chính là ta trợ phu, Giang Triệt. Lâm Nguyệt Tiên lẫn nhau cho hai cái này người xa lạ giới thiệu. Thẩm Viễn Chi trốn tránh thật lâu trừng phạt rốt cục giáng lâm, so trong tưởng tượng xa muốn thống khổ nhiều lắm. Người ra ngoài bất đắc dĩ nguyên nhân bức bỏ đuổi bạn ngươi nhiều năm như vậy người. Một ngày nào đó, hắn liền biến thành những người khác trợ phu. Đồng thời thê tử của hắn tự mình hướng ngươi giới thiệu hắn. Thẩm Viễn Chi đau đến chết lặng. Đối diện người kia điềm nhiên như không có việc gì gật đầu. Nói ra, các ngươi trò chuyện, công ty của ta còn có việc, trước hết xin lỗi không tiếp được. Giang Triệt nhanh chân hướng về phía trước, cùng Thẩm Viễn Chi gặp thoáng qua, đi trong gara lấy xe. Ô tô động cơ phát động, màu đỏ phanh lại đèn tại mấy lần chằng chọc ở giữa sáng lên. Tan biến tại hai nữ giữa tầm mắt. Viễn Chi, Viễn Chi. Lâm Nguyệt Tiên liên tiếp hoán hai tiếng, Thẩm Viễn Chi mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi nhận biết? Nàng từ Thẩm Viễn Chi lưu chuyển trong đôi mắt đẹp, nhìn ra rất nhiều loại cảm xúc. Có chút Lâm Nguyệt Tiên hiểu, có chút không hiểu. Bạn học trước kia, quá lâu không có liên hệ, đoán chừng hắn đều quên có con người của ta. Khó phân biệt nhất lời nói dối, chính là không hoàn toàn nói thật. Đồng học thân phận là thật, Giang Triệt quên nàng cũng là thật. Về phần là chủ động mai táng quá khứ lãng quên, vẫn là bình thường lãng quên. Liên con chờ khảo cứu. Lâm Nguyệt Tiên trực giác nói cho nàng, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng là trượng phu vừa rồi thần thái tự nhiên, không có chút nào thất lạc, hưng phấn, phẫn nộ. Thật giống như thật nhìn thấy một cái không quen người xa lạ, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Hoàn toàn phù hợp Thẩm Viễn Chi thuyết pháp. Thân thể khá hơn chút nào không? Chủ đề bị xảo diệu chuyển đi. Hai vị mỗi người mỗi vẻ, khí chất tuyệt hảo đại mỹ nhân cùng nhau đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Lại tính dưỡng một hai ngày liền tốt. Bà Mâu thấy có khách người đến, chuẩn bị tươi mới mâm đựng trái cây, pha trà. Thẩm Viễn Chi trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Muốn từ Lâm Nguyệt Tiên nơi này nghe ngóng hắn những năm này là thế nào qua. Ta hướng ngươi đề cử nhà kia làng du lịch cũng không tệ lắm, chỉ bất quá ta một người đi quả thực nhàm chán. Chờ ngươi khỏi hẳn, hai vợ chồng cùng nhau đi có trợ giúp bồi dưỡng tình cảm. Ngươi nói muốn vãn hồi hắn tâm. Mới nhìn hai vợ chồng các ngươi không giống có mâu thuẫn bộ dáng. Thẩm Viễn Chi nâng chung trà lên nhấp một miếng. Là tốt là xấu, đều nếm không ra. Tâm không ở chỗ này. Lâm Nguyệt Tiên lại nhẹ nhàng thở dài. Hắn chỉ là xem ở ta là bệnh nhân phân thượng, không cùng ta quá mức so đo. Chờ thân thể triệt để khỏi hẳn, cái kia phần tha thứ liền sẽ thu hồi. Viễn Chi, ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải? Kỳ hạn sắp tới, Lâm Nguyệt Tiên rất có cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dấu hiệu. Thẩm Viễn Chi đặt chén trà xuống, nói ra, chỉ dựa vào giam ba câu, ta cũng không có cách nào. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Nước trong ly trà mặt có chút lắc lư. Mà nghe Lâm Nguyệt Tiên giảng thuật tình yêu chuyện xưa Thẩm Viễn Chi, trong lòng còn lâu mới có được bình tĩnh như vậy. Đây không thể nghi ngờ là một loại trên tinh thần lăng trì. Cái này tình yêu chuyện xưa nhân vật nữ chính vốn phải là nàng, bây giờ lại thành vai phụ cũng không tính người qua đường a đều nói mất mà được lại là nhân sinh bên trong chuyện hạnh phúc nhất tình một trong. Như vậy, mất đi vốn hẳn nên thuộc về mình người yêu, đại khái chính là nhân sinh bên trong sự tình bi thảm nhất một trong. Thẩm Uyển Chi biết, Giang Triệt nhất định sẽ biến thành có bản lĩnh nam nhân, không có mình cũng có thể sống rất tốt. Thế nhưng là làm nàng nghe được Giang Triệt đánh bạc toàn bộ thân gia đi cứu Lâm Mẫu, nghe được Lâm Nguyệt Tiên dùng hối hận ngữ khí nói nàng chế tạo các loại mâu thuẫn, chỉ vì tại đoạn hôn nhân này bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nghe được Lâm Nguyệt Tiên cự tuyệt muốn hài tử, chia phòng ngủ, nhàn nhạt may mắn đồng thời, càng nhiều hơn chính là sinh khí. Nàng làm sao bỏ được đối với hắn như vậy? Tưởng tượng năm đó, mình cho tới bây giờ không nỡ để Giang Triệt thụ nửa điểm bị quất. Cho dù lui một vạn bước tới nói, cứu mẹ tri ân lớn hơn trời, không cầu sinh tử tuân theo, tối thiểu đều muốn tôn trọng lẫn nhau, đều đáng đợi. Lâm Nguyệt Tiên đi đến hôm nay một bước này, liền cùng mình đồng dạng, gieo gió gặt bão, không oán người được. Đồng thời, Thẩm Uyển Chi cũng tại trách móc nặng nề mình, những năm gần đây một mực tại trốn tránh. Sớm biết hắn trôi qua như thế không tốt, không cần đợi đến hôm nay. Giang Triệt tốc độ xe trở nên chậm, sau đó dừng lại, phía trước chính là đèn xanh đèn đỏ. Màu đỏ dây số đang nhảy nhót. Tại cái này giao lộ, có thể xoay trái, có thể quay đầu, cũng có thể rẽ phải. Hắn vì hai nữ nhân thay đổi qua nhân sinh của mình quy tích, nhưng hết thảy đều không có đạt được một cái kết quả tốt. Một cái là Lâm Nguyệt Yên, từ bỏ lập nghiệp động, phí thời gian đến nay. Một cái là nàng. Cái tên đó là quen thuộc như vậy vừa xa lạ. Thẩm Viễn Chi, hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã hẹn xong muốn bên trên cùng một trường đại học. Thế nhưng là một ngày nào đó, thiếu nữ lại biến mất tại thiếu niên trong sinh hoạt. Bạt vô âm tín. Đại khảo qua đi, thiếu niên thành tích ra lò, vốn có thể đi tốt hơn đại học, lại cố chấp lưu tại ước định địa phương. Chờ a chờ, trên cây lá cây xanh rồi lại hoảng, giới mất vừa dài. Một số thời khắc, chân tướng bày ở trước mặt, người không phải không tin, mà là không chịu tin tưởng. Nàng chưa có trở về. Chương 15. Vết sẹo chứng minh nàng tới qua chương 15, vết sẹo chứng minh nàng tới qua 30 giây đèn đỏ. Hoàn toàn không đủ để Giang Triệt nhớ tới quá nhiều cùng Thẩm Uyển Chi hồi ức. Phía sau tiếng kèn đã tại đèn xanh đếm ngược dây thứ nhất vang lên. Nội ba không nhịn nổi, hắn bị quần cuộn dòng xe cộ lôi cuốn lấy tiến lên, đi thẳng thông qua cái này giao lộ. Đối một đoạn tình cảm phong khinh vân đạm phía sau, đều ẩn giấu đi rất nhiều không chịu nổi thời gian. Bị tổn thương người chú định sẽ mình đầy thương tích, một mình liếm láp lấy vết thương. Kết vậy, khép lại, lưu lại vết sẹo. Vết sẹo chứng minh nàng tới qua, chạm đến bắt đầu lại không đau, có thể để ngươi bắt đầu cuộc sống mới. Vừa tách rời cái kia đoạn thời gian, Giang Triệt nằm mơ đều là nàng. Sẽ nói chuyện hoang đường, sẽ gọi nàng danh tự. Về sau lên đại học, nửa đêm không ngủ bạn cùng phòng nghe được Giang Triệt nhỉ non âm thanh. Lúc ban ngày, bạn cùng phòng lấy nói đùa khẩu khí đến hỏi hắn, Uyển Chi là vị nào đại mỹ nữ? Tiểu tử ngươi, ngay cả đi ngủ đều nhớ mãi không quên. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Giang Triệt vẻ mặt nghiêm túc, mới hiểu được nói sai. Có một số việc không thể lấy ra làm lụng ra vị tệ. Đặc biệt là trong đáy lòng chỗ sâu nhất cái kia cố sự. Có lẽ là vài chục năm thanh mai trúc mã tình quá nặng, lại có lẽ là đối phương lưu lại ký ức quá mức mỹ hảo. Đi vào trường đại học này, lại không có thể nhìn thấy nàng Giang Triệt, chỉ cảm thấy mình quá không chịu thua kém. Đối phương ngay cả một câu giải thích, một câu tạm biệt cũng không chịu cho. Kết quả là, mình còn đần độn đi thực hiện đã từng ước định. Ai quan tâm đâu? Ai cũng không quan tâm. Quả thực là trên đời này ngu nhất đồ đần. Về sau, hắn nếm thử thoát khỏi qua đi, còn có thể mơ tới nàng liền chứng minh tinh lực còn dư. Giang Triệt dưỡng thành đêm chạy quen thuộc. 3 cây số không đủ liền 5 cây số, dù sao tổng hội mệt mỏi. Mệt đến một đêm không ngủ. Dần dần, nàng không còn xuất hiện tại Giang Triệt trong ngủ. Có người nói, nếu như hai người duyên phận chưa hết, nhưng lại không thể không tách ra, sẽ lấy mộng hoàn lại. Mộng không tới, liền đại biểu duyên phận đã hết. Xác thực, ở sau đó nhiều năm như vậy bên trong, Giang Triệt không còn có gặp qua nàng. Cho tới hôm nay, xe dựa theo cố định lộ tuyến đi vào công ty, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy hôm nay lão bản phá lệ ngột ngạt, như là nghiêng cuộn mưa to trước tầng tầng mây đen. Hai ngày này chiếu cố Lâm Nguyệt Yên, trong tay chất đống một ít chuyện, đem những này sự tình từng cái xử lý xong, đã đến buổi chiều. Nhưng chân chính khó giải quyết vấn đề mới vừa bắt đến. Thượng Du nhà cung cấp hàng nói truyền đến muốn tăng giá tin tức. Giang Triệt không thể không tự mình ra mặt trao đổi, nguyên vật liệu đưa đến tăng giá, không có đường sống mẹ toàn. Công ty vừa phát triển mới nghiệp vụ, tài chính không có toàn bộ hấp lại. Thoáng một cái liền làm ra không nhỏ tài chính lỗ hổng. Từ đối phương công ty ra Trần Thanh Thanh lái xe, Giang Triệt ngồi ở hàng sau. Chau mày, tiếp cận trạm vào tối, trời chiều rất đẹp, cho tòa này đô thị phồn hoa nhiễm lên một tầng cùng loại với bức tranh ngọc kính. Giang Triệt quay kiếng xe xuống mặc cho gió đêm thổi khuôn mặt. Rất kỳ quái. Rõ ràng là công ty xảy ra vấn đề, mình chú ý một chút lại không ở phía trên. Cùng cái này trao đổi lúc, đối phương báo ra không nhỏ tăng giá biên độ. Hắn cũng cảm thấy không gì hơn cái này, lại xấu có thể xấu đi đâu vậy chứ? Tựa như cánh tay trúng đạn, đau thật là trái tim. Trần Thanh Thanh thông qua kính chiếu hậu quan sát Giang Triệt, muốn ăn đuổi, lại không thể nào nói đến. Mới trao đổi nàng cũng tại hiện trường. Tiền, nàng một cái làm công người nơi nào có tiền đâu? Mấy năm này tiểu kim cố, coi như nàng lấy ra, cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhìn nhà mình lão bản thân sắc, công ty sẽ không phải thật đến giải tán tình trạng a? Không hổ là một công ty ra lão bản cùng trợ lý. Giang Triệt không quá lo lắng công ty đóng cửa vấn đề, Trần Thanh Thanh cũng không lo lắng công việc của mình vấn đề. Chỉ lo lắng về sau còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Giang Triệt cương ép đem suy nghĩ chuyển rời đến công ty nan đề bên trên. Số tiền kia hướng ai mượn đâu? Thê tử Lâm Nguyệt Yên là cái thứ nhất bị Giang Triệt bài trừ người. Nếu như những năm này thật bỏ ra tiền của nàng, ngày đó Lâm Mộ Bạch không phân tốt xấu giận chó đánh mèo. Giang Triệt cũng chỉ có thể nén giận, đem tôn nghiêm của mình cầm cố đổi tiền, Giang Triệt không làm việc này. Hắn thắp sáng điện thoại, tại phần mềm liệt biểu bên trong hoạt động. một chút liền có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc WeChat. Không cần bất kỳ làm nền lời khách sáo, câu đầu tiên mở miệng chính là vay tiền. Đối phương rất nhanh liền hồi phục ba chữ, muốn bao nhiêu? Người sống một đời, ngoại trừ thân tình cùng tình yêu, còn có hữu nghị. Bằng hữu không tại nhiều, mà ở chỗ tinh. Giống Giang Triệt dạng này tính cách, có một hai cái hàng thật giá thật huynh đệ cũng không đủ là lạ. Hắn bao ra một chuỗi số lượng đối phương nói nhiều nhất chỉ có thể xuất ra một nửa, cũng biểu thị tiền không thể lấy không, được đến uống rượu, hai ta rất lâu không có tụ họp một chút. Cho cái địa điểm. Kết hôn, ngươi cũng biết Linh Nguyên nàng quản ta quản nghiêm. Tới nhà của ta hậu viện uống, không chậm trễ sự tình. Cũng nhao nhao không đến người. Từ nói chuyện trời đất nội dung đến xem, Giang Triệt đối hai vợ chồng này đều rất quen thuộc. Nếu như là Thẩm Viễn Chi nhìn thấy những thứ này nói chuyện phiếm nội dung, cũng sẽ cảm thán, năm đó cãi nhau ầm ĩ một đôi, thế mà kết hôn. Cao trung đồng học. Được. Giang Triệt trả lời, tiền xem như chủ đến một nửa. Một nửa khác, luôn sẽ có biện pháp. Lão bản, là về công ty, vẫn là tìm một chỗ ăn bữa tối, vẫn là đưa ngươi về nhà. Trần Thanh Thanh muốn mở ra chủ đề, nhưng không ngờ Giang Triệt câu nói tiếp theo để tay nàng đủ luống cuống. Quá đột ngột. Đi nhà ngươi. Giang Triệt cũng thế, hai chuyện xoay quanh với hắn trong đầu, nói chuyện đều không trải qua suy nghĩ. Bản ý là nhìn Trần Thanh Thanh bồi mình buôn ba qua lại. Hiện tại muộn cao phong, đón xe khó khăn. Hiện tại ném nàng xuống xe, tự mình lái xe đi huynh đệ nhà, không khỏi quá không phải người. Liên để nàng lái xe tốt, sau đó mình lái xe nữa đi huynh đệ nhà liền tốt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chẳng lẽ lao bản đã sớm phát hiện mình thích hắn? Cái gì quy tắc ngầm? Cấp trên cùng thuộc hạ cấm kỵ. Mẫn cảm chưa không ngừng xuất hiện tại Trần Thanh Thanh trong đầu. Đừng nói, mặc đồ chức nghiệp Trần Thanh Thanh mặc dù so ra kém Lâm Nguyệt Tiên loại kia mong muốn mà không thể thành bằng sơn nữ thần, nhưng cũng có thể đánh cái 90 điểm. Mỹ lệ linh động, lại nghe lời. May mắn Giang Triệt lực chú ý không có đặt ở trên người nàng, nếu không liền sẽ phát hiện tinh xảo lỗ tai đều nhiễm lên đỏ bừng. Nàng rất muốn nói mình không phải người như vậy, kết giao có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn ly hôn. Lão bản, như vậy không tốt đâu. Ta. Giang Triệt đánh gãy nàng. Không có gì không tốt. Trần Thanh Thanh ổn định tâm thần lái xe, dự định dừng xe sau cùng lão bản ngả bài. Mình không phải như thế người tùy tiện, chơi một chút liền có thể vứt bỏ. Có thể đi cùng với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngài trước lý sạch sẽ trên người sự tình. Nghĩ sẵn trong đầu đánh tốt. Xe thuận đèn xanh đèn đỏ vừa đi vừa nghỉ. Nửa giờ sau liền đi tới nàng mướn nhà trọ trước. Kết quả rõ ràng. Giang Triệt đem để nàng từ vị trí lái bên trên xuống tới, sau đó tự mình lái xe đi. Lưu lại Trần Thanh Thanh trong gió lộn xộn. Nguyên lai nhà mình lão bản là ý tứ này. Người vốn là như vậy, đã sợ một việc làm loạn, lại sợ nó không tới. Trần Thanh Thanh bị tự mình đa tình xấu hổ cảm giác bao phủ, còn có nhàn nhạt thất lạc. Gương mặt xinh đẹp đỏ qua trời chiều. Chương 16. Đêm không trở về nhà chương 16, đêm không trở về nhà Giang Triệt lái xe không có trước tiên đi huynh đệ nhà, mà là quanh đi quẩn lại đi trung tâm thương mại Hải Đồng đồ chơi cửa hàng mua một kiện lễ vật. Sau đó mới thay đổi phương hướng, trực tiếp chạy tới. Đến địa điểm ấn chuông cửa. Mở cửa là một vị khuôn mặt cùng dáng người đều mỹ lệ thiếu phụ, bên cạnh còn đi theo một vị mấy tuổi lớn tiểu nữ hài. Rất là đáng yêu. Một người trôi qua hạnh phúc hoặc là không hạnh phúc, có thể từ cái này bày ra trạng thái tinh thần nhỏ ngó mấy phần. Mà cái gia đình này hòa thuận, ngay cả hắn cái này kẻ ngoại lai đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Đã sớm đoán được ngươi một tới, Dương Sâm lại là đặt trước đồ nướng, lại là mua rượu, ngay tại hậu viện dạy vào đâu. Đêm nay ngươi nhưng không cho cùng hắn uống quá nhiều. Cao trung đồng học, Giang Triệt cùng bọn hắn toàn ra không thể quen thuộc hơn được. Không có gì lời khách sáo. Linh Nguyên, cái này không có cách nào cam đoan với ngươi, hôm nay ta thế nhưng là chạy vay tiền tới. Uống nhiều ít, Dương Sâm định đoạn. Nhiều ít vợ chồng bởi vì trượng phu tự mình cho vay người khác, hay là thê tử tự mình giúp đỡ nhà mẹ đẻ mà cãi nhau. Giang Triệt dùng nhẹ nhõm giọng điệu để lộ ra tin tức, miễn cho hảo huynh đệ cho vay mình, lại gây nên gia đình mâu thuẫn. Rượu thứ này, vẫn là số lượng vừa phải cho thỏa đáng, tổn thương thân thể. Linh Nguyên nghe được vay tiền hai chữ, sắc mặt không thay đổi, ngựa khí chưa biến Giang Triệt mới an tâm chút. Giang thúc thúc. Vị yêu đang yêu tiểu nữ hài gặp Giang Triệt đến cao hứng mừng mừng. Bởi vì vị này thúc thúc, mỗi lần tới đều sẽ cho mình mang chơi vui, biến đổi hoa văn không tái diễn. Đến, tiểu Y Y, để thúc thúc ôm một cái. Giang Triệt ngồi xuống ôm lấy. Lấy trước kia loại muốn cái tiểu hái chấp nhiệm, tạm thời đạt được thỏa mãn. Ôm sau khi, hắn đem cái kia mang theo tinh xảo đóng gói hộp âm nhạc lấy ra. Tự mình để nàng hủy đi đóng gói, chờ mong cảm giác tràn đầy. Bên trên song dây quất sau, duyên dáng từ khúc băng lên, sinh động như thật công chúa con rối cũng nhẹ nhàng nhảy múa. Tiểu nữ hài vui vẻ con mắt đều nhiều hơn mấy phần cao quang. Linh Nguyên cười đến bất đắc dĩ. Giang Triệt mỗi lần tới mang lễ vật đều phi thường lấy nữ nhi thích. Chắc không được nhà mình nữ nhi tính tình có chút sợ người lạ, lại đơn độc dính hắn. Dạng này người, chậm chạp không có thuộc về mình tâm can bà bối. Ít nhiều có chút đáng tiếc. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên ở giữa vợ chồng bất hòa, nàng thông qua trượng phu giải biết một chút. Năm đó trong lớp tiêu điểm, tựa hồ trôi qua so đại đa số người còn muốn bất hạnh. Giang Triệt thừa dịp tiểu nữ hài say mê tại hộp âm nhạc thời cơ, nhanh chân đi hướng hậu viện. Sắc trời đã tối, hậu phương tiểu viện lại ánh đèn mười phần. Cái bàn, cái ghế, đồ nhắm, rượu đều đầy đủ mọi thứ. Có loại quyết chiến đến hừng đông tiết tấu. Khó trách Linh Nguyên đi lên liền nói, không muốn cùng với nàng lão công uống quá nhiều. Thì ra là thế, muộn như vậy mới đến. Đồ nướng đều lạnh, nhanh. Dương Sâm cười mắng. Giang Triệt cởi Âu phục áo khoác, tùy ý gác lại ở trong đó một cái ghế bên trên. Bưng lên một ly đá bia cùng hảo huynh đệ cùng ly. Nâng ly một phen, sau đó mở miệng hỏi, ta hướng ngươi chuyện mượn tiền, có hay không cùng Linh Nguyên thương lượng qua? Nói, chúng ta đều là cấp 2, cấp 3 đồng học, nàng có thể không đồng ý sao? Liền xông ngươi thiệt đầy tháng lúc phong cái kia đại hồng bao, cũng phải mượn a. Chỉ bất quá bây giờ tình hình kinh tế của ta cũng gấp, có thể cho ngươi mượn cũng chỉ có thế. Dương Sâm chủ động cùng Giang Triệt chạm gốc, hết thảy đều không nói bên trong. Giang Triệt gật đầu. Hảo huynh đệ đã không phải một thân một mình, có gia đình cần thủ hộ, có thê tử cùng nữ nhi cần chiếu cố, hoàn toàn có thể hiểu được. Mà lại người ta đều cho mượn tiền cho ngươi, cũng không thể oán người khác mượn không đủ nhiều a. Như thế chẳng phải thành Bạch Nhãn Lang? Người hạnh phúc có lẽ khó có thể lý giải được bất hạnh người. Dương Sâm mặc dù có trâu nghe thấy, nhưng không thể hoàn toàn minh bạch Giang Triệt tình cảnh. Cầu người đều cầu đến trên người của ta tới, ngươi cái kia tổng giám đốc lao bà thật tuyệt tình như thế, tốt xấu là vợ chồng một trận, nàng dù sao cũng nên mượn. Trợ giúp ngươi a. Dương Sâm cảm thấy giữa phu thê dùng mượn chữ này không thích hợp, đổi thành trợ giúp. Nhiều năm như vậy, đại đa số đều là Giang Triệt giúp hắn, hiện tại cục diện đảo ngược, xem ra là bước đi liên tục khó khăn. Tiền của nàng không quan hệ với ta. Giang Triệt bình bình đạm đạm nói. Làm sao? Nàng có tiền về sau liền ghét bỏ ngươi rồi. Dương Sâm cũng biết, tại một gia đình bên trong, nam mạnh nữ yếu so nữ cường nam yếu an ổn nhiều. Xem ra huynh đệ chạy tới một bước kia. Dương Sâm sẽ không khuyên giải nam nhân cùng cái này bị khúc cầu toàn, không bằng nhất đao lưỡng đoạn. Nhà mình huynh đệ muốn tướng mạo có tướng mạo, sự nghiệp bên trên không nói cỡ nào thành công, chí ít có thể nuôi lên một cái hạnh phúc lại hòa thuận gia đình. Có phải thế không? Những năm này Lâm Nguyệt Yên biến hóa quá phức tạp, một lời hai ngữ ở giữa giải thích không rõ ràng. Nếu là người đối tượng kết hôn là Thẩm Viễn Chi, hai từ sợ không phải đều có hai cái. Lúc đầu nghĩ hai chúng ta nhà đặt trước cái thông gia từ bé, kết quả con của ngươi hiện tại cũng không đến. Uống rượu liền dễ dàng đảm chuyện xưa. Năm đó Giang Triệt cùng Thẩm Viễn Chi, thật sự là trời đất tạo nên một đôi thanh mai trúc mã. Mỹ hảo đến để cho người ta ghen ghét. Có người báo cáo bọn hắn ở trường học yêu đương. Kết quả hai nhà phụ mẫu vừa đến, liền vô cùng đơn giản nói một câu. Cái này hai hài tử từ nhỏ đến lớn đều như vậy, rất tốt. Tăng thêm thành tích lại tốt, cứ như vậy không giải quyết được gì. Giang Triệt uống rượu, không nói lời nào. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bây giờ lại gặp nhau, cũng rốt cuộc không trở về được lúc trước, cho nên lúc trước sự tình cũng không cần lại để lên. 7 giờ đến 11 giờ, 4 giờ, điểm ấy thời gian, còn thiếu rất nhiều hai huynh đệ uống rượu. Giang Triệt nhiều ít muốn cho cái nhà này nữ chủ nhân một bộ mặt. Tốt, đêm nay chỉ uống đến đây bên trong, lại uống xuống dưới, Linh Nguyên liền muốn đối ta có ý kiến. Lần sau đến, có thể hay không vào cửa còn hai chuyện đâu. Dương Sâm có chút vẫn chưa thỏa mãn, rượu cũng không uống xong, nói chuyện phiếm thổi nước cũng không có tận hứng. Nhưng nghĩ tới lao bà cùng nữ nhi giờ phút này hẳn là ở trong chăn bên trong chờ mình, không thể không thu hồi suốt đêm suy nghĩ. Được thôi. Hai cái đại nam nhân bắt đầu xử lý rác rưởi, quét dọn xong sau. Dương Sâm ở rượu. Quá muộn, đêm nay ngươi liền ở cái này, không cho phép đi. Lầu một gian phòng tùy tiện ở. Ta cùng Ninh Nguyên ở lầu 2, không cần lo lắng không tiện. Ta bên kia còn có mấy món quần áo mới, ngươi thích hợp đổi a đêm dài, lại uống rượu. Dương Sâm có chút lo lắng Giang Triệt an toàn. Giang Triệt xưa nay không cùng Dương Sâm khách khí, nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù đã kết hôn rồi, lại không giống Dương Sâm đồng dạng có cái hạnh phúc gia đình làm cản tránh gió. Lúc nào cũng lo lắng, giống như buộc lại chơi diều tuyến. Có địa phương đặt chân liền tốt. Bóng đêm càng thâm, lầu một phòng khách vẫn sáng đèn. Tắm rửa qua đi, Lâm Nguyệt Thiên mặc rộng rãi váy ngủ ngồi ở trên ghế salon, một bộ chờ đợi dáng vẻ. Có chút nhẹ trao lại lông mày, nói nàng đối trượng phu lo lắng. Nàng muốn gọi Giang Triệt điện thoại, lại do dự mãi. Bởi vì một người không có thực hiện tương ứng nghĩa vụ, lại bắt đầu hành xử quyền lợi lúc. Tổng hội chột dạ. Chương 17. Cuộc sống khác chương 17, cuộc sống khác suy nghĩ liên tục, Lâm Nguyệt Thiên vẫn là bấm trượng phu điện thoại tiến đến quan tâm. Điều bên tai truyền đến chính là máy móc hay số điện thoại âm thanh. Lâm Nguyệt Tiên giờ mới hiểu được lúc trước chiến tranh lạnh náo mâu thuẫn, mình không một tiếng vang về nhà ngoại ở, tại yên tĩnh ban đêm, chắc chắn sẽ có điện thoại không ngừng gọi tới. Du Dương tiếng chung đều hơi có vẻ gấp rút. Khi đó mình chỉ cảm thấy bực bội. Giờ này khắc này, nhân vật thay đổi. Nàng giờ mới hiểu được, bên đầu điện thoại kia người đến tột cùng là mang như thế nào nóng nảy tâm tình. Điện thoại còn không có đạt thông, Lâm Nguyệt Tiên liền chăn lót trời lấp mặt đất ấy náy bao phủ lại. Một bên khác, hai cái đại lao ra sau khi thu thập xong viện cùng chai rượu. Giang Triệt tùy tiện tại lầu một tìm căn phòng ngủ nghỉ ngơi, không bao lâu Dương Sâm liền đưa tới cho hắn một bộ hoàn toàn mới quần áo. Ê, cầm đi mặc đi. Lão bà của ta mua cho ta, hoàn toàn mới, còn không có xuyên qua. Giang Triệt nghe nói như thế, đưa tới tay lại rụt trở về, không dám nhận. Được rồi, người lão bà mua cho ngươi liền tự mình giữ lại. Ta tùy tiện chịu được một đêm. Dương Sâm trực tiếp đem quần áo ném đến trên giường. Từ khi sau khi kết hôn, y phục của ta chính là Ninh Nguyên mua, muốn cho ngươi chọn một bộ mình cũng khó khăn. Không có việc gì, mặc đi. Đợi chút nữa ta nói với nàng nói, hôm nào để nàng cho ta nhiều mua mấy bộ. Lúc ngươi tới đều cho tiểu y y mang lễ vật, sợ cái gì? Ngươi cũng không phải không biết Linh Nguyên, bạn học cũ, nàng không có nhỏ nhen như vậy. Giang Triệt nhịn không được cười lên, đưa quần áo làm sao còn mang theo vung thức ăn cho chó đâu? Nếu là vung thức ăn cho chó, vậy hắn mặc vào liền một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Dương Sâm thở dài, chính mình cái này hảo huynh đệ thật sự là cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình cùng lão bà cãi nhau, vay tiền cũng thế, mặc bộ y phục cũng thế. Trước kia không có kết hôn trước đó, hai người thường xuyên tụ. Sau khi kết hôn gọi hắn, hắn lại còn nói mỗi ngày tìm ngươi uống rượu, sợ ngươi lão bà có ý kiến. Không có việc gì cũng không chịu tới. Trong phòng tắm đồ dùng hàng ngày cũng có một bộ mới, nhìn xem xử lý. Dương Sâm khoát khoát tay, đi đến lầu 2 trở lại phòng ngủ chính. Tiểu nữ Hải sớm đã ngủ say. Hắn nhịn không được sờ lên nữ nhi mềm hồ hồ khuôn mặt. Tiểu Y Y vừa rồi một mực nói muốn đi tìm ba ba, muốn đi tìm Giang thúc thúc. Ta thật vất vả dỗ nàng ngủ. Vất vả, lão bà. Đi đi đi, một thân mùi rượu. Linh Nguyên ngoài miệng ghét bỏ, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Tùy ý trượng phu ôm. Dương Sâm cũng chỉ là điểm đến là dừng, nhẹ nhàng ôm một cái liền buông ra. Ngươi tốt lâu không có cùng Giang Triệt họ gặp, 11 giờ liền kết thúc. Giang Triệt nói, hắn không thể cùng ngươi đoạt lão công. Chính ngươi nói a. Linh Nguyên cho Dương Sâm một cái liếc mắt đưa tình. Có lẽ, đây mới là bình thường giữa phu thê nên có cảnh tượng. Một khi so sánh, càng lộ ra Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên ở giữa cái kia đoạn hôn nhân đến cỡ nào thất bại. Dương Sâm rửa mặt ra, đem lão bà ôm vào trong ngực. Hôn lấy hôn để. Náo đằng không sai biệt lắm liền tắt đèn đi ngủ. Ai? Hắn không hiểu thở dài một hơi. Than thở cái gì? Linh Nguyên kéo đi lên. Nếu là năm đó Thẩm Uyển Chi không có đột nhiên nghỉ học rời đi, như vậy Giang Triệt khẳng định đã cùng với nàng kết hôn. Nói không chừng trôi qua so với chúng ta còn muốn hạnh phúc nhiều. Làm sao đến mức luân lạc tới như bây giờ? Linh Nguyên đối mặt loại này luận điệu, là thường không có phản bác, bởi vì nàng cũng là người chứng kiến một trong. Cái kia một đôi xứng đều để người không lời nào để nói. Cơ hồ là thanh xuân cùng tình yêu hoàn mỹ cụ hiện, chỉ là kết quả để cho người ta đáng tiếc. Lão bà, có đôi khi ta đang suy nghĩ, ngay cả bọn hắn cũng không thể đi đến cuối cùng. Chúng ta lại đi tới cuối cùng, thượng tiên thật sự là chiếu cố. Nói không chừng đời ta vận khí đã xài hết rồi. Không sao, đã xài hết rồi liền đã xài hết rồi, ta phân ngươi một nửa. Trong đêm tối, hai vợ chồng này tại lẫn nhau tố tâm sự, mà nữ nhi của bọn hắn ngay tại bên cạnh ngủ say. Lầu 1, Giang Triệt cũng tắm xong, khứ trừ trên thân mùi rượu. Hai huynh đệ dáng người không sai biệt lắm, quần áo coi như vừa người. Vừa thổi khô tóc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại băng lên. Giang Triệt chóng đầu, không muốn tiếp. Gọi điện thoại người ngừng lại phát, phản phất không tiếp liền sẽ đánh tới Hường Đông. Uy, tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, Lâm Nguyệt Tiên rốt cục nghe được vô cùng quen thuộc thanh âm. Nàng nổi lên tìm tử. Nhà khác lao công bên ngoài đêm không về ngủ, lão bà có thể thiết trí dây đỏ. Nói cái gì, đều mấy giờ rồi, còn ở bên ngoài lêu lổng đêm nay không trở lại, cũng không cần trở về. Nhưng nàng không có hảo hảo thực hiện thê tử cùng gia đình nữ chủ nhân nghĩa vụ, tự nhiên không có lực lượng nói loại lời này. Từng có lúc, nàng tại nhà mẹ đẻ ở một cái chính là mấy tuần thời gian. Lưu lại Giang Triệt mình trông coi cái này gia đình mới. Lao công, thời điểm không còn sớm, nên trở về nhà. Đối mặt thê tử ấm giọng thì thầm đột nhiên xuất hiện lo lắng, Giang Triệt không có cảm giác gì. Đêm nay ta tại nhà bạn ở, không trở về. Cứ như vậy, uống rượu, rất buồn ngủ. Lâm Nguyệt Tiên nghe ra đối diện muốn tắt điện thoại, ngựa khí đều mang tới một chút sốt ruột. Lao công, ta có thể đi tiếp ngươi về nhà. Không cần. Điếu một tiếng trường âm. Cho chuyện bị của máy. Giang Triệt đưa di động đặt ở trên tủ đầu giường, tắt đèn đi ngủ. Ngay kế, công ty lâm vào tài chính quẫn cảnh, còn có chuyện đã qua, người trong quá khứ lại bị lật ra tới. Thân thể không mệt, tâm mệt mỏi. Hậu viện chai rượu có hơn phân nửa là hắn nhận đầu. Côn cũng có thể làm thuốc ngủ. Không bao lâu, ý thức của hắn liền lâm vào trong bóng tối. Phu nhân, ngài muốn ăn điểm ăn khuya sao? Nhà ở bảo mẫu gặp khách sảnh đèn một mực lóe lên. Ngày bình thường cái giờ này đã sớm dập tắt. Ngồi ở trên ghế salon Lâm Nguyệt Tiên đứng dậy, khẽ lắc đầu, đi lên lầu. Phòng ngủ trên giường lưu lại một chút trượng phu khí tức. Nàng đối với chuyện này là cỡ nào không muốn xa rời. Sự tình phát triển vượt xa khỏi Lâm Nguyệt Tiên đoán trước. Lúc đầu cho là mình khỏi bệnh, trượng phu không còn nguyện ý cùng mình cùng giường chung gối. Ai biết trực tiếp đêm không về ngủ. Nhà bạn, uống rượu. Hai cái này từ ngữ chồng chất lên nhau, không cách nào làm cho người không nghĩ ngợi thêm. Bằng hữu, bạn nam giới vẫn là bạn nữ. Có rất nhiều sự tình đều là say rượu phát sinh. Mặc dù nương tựa theo nhiều năm như vậy hiểu rõ, trượng phu là không thể nào tại hôn nhân tồn tục trong lúc đó vượt quá giới hạn. Nhưng đêm không về ngủ cũng có thể nói rõ thái độ của hắn. Nơi này đã là một tòa phòng ở, mà không phải nhà. Mà lại trực giác nói cho Lâm Nguyệt Yên, Thẩm Uyển Chi cùng trượng phu quan hệ cũng không phải là thật đơn giản năm đó đồng môn. Tư năng nhìn thấy trượng phu thời khắc đó bừng tỉnh thần cũng có thể thấy được. Nồng đậm cảm giác nguy cơ như là tuổi thành mây đen đặt ở Lâm Nguyệt Yên trong lòng. Tràn trọc, khó mà ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa ngủ. Lại trong giấc mộng. Trong mộng, nàng cùng trượng phu ly hôn. Giang Triệt bên người rất nhanh liền xuất hiện một nữ nhân khác. Ôn nhu, quan tâm, khéo hiểu lòng người, cuộc sống của các nàng rất hạnh phúc. Ngọt cùng mật đồng dạng. Ngay cả làm cơm đều có thể tại trong phòng bếp liếc mắt đưa tình. Trong đêm, nữ nhân kia càng là cùng Giang Triệt như keo như sơn, thân mật cùng nhau. Rất nhanh, bọn hắn liền có tình yêu kết tinh. Lâm Nguyệt Tiên bừng tỉnh, trắng đoán trên trán có mồ hôi dị. Lòng vẫn còn sợ hãi nỉ non một tiếng, may mắn. Là mộng. Nàng ở trong mơ, hoàn toàn lấy thứ ba thị giác quan sát. Không cách nào ngăn cản, không cách nào nói chuyện. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình âu yếm trượng phu, bị những nữ nhân khác cướp đi. Tính cả cái kia phần lúc đầu thuộc về nàng yêu, cũng bị cướp đi. Trời vẫn không sáng, Lâm Nguyệt Tiên đã không ngủ được. Lao công, ngươi mau trở lại đi. Mang theo khẩn cầu kêu gọi, ẩn chứa cô đơn. Chương 18. Ngày xưa chuyện cũ chương 18, ngày xưa chuyện cũ nhân sinh muôn màu. Thật đơn giản ban đêm, có người vui vẻ có người sầu. Biệt thự bên trong, một vị cao quý vũ mị mỹ nhân, tóc xanh tùy ý kéo lên, lại khắp nơi lộ ra vô tận mị lực. Thiên tiểu bá mị dung nhan, thức tha nổi bật tư thái. Doanh Doanh thu thủy đôi mắt đẹp, liền ngay cả nàng tại trong lúc lơ đãng hơi rung nhẹ ly đế cao tiểu động tác đều hiển thị rõ ưu nhã. bản nhân so trong chén nhộn nhạo rượu ngon còn muốn mê người. Thẩm Uyển Chi thân ở nơi đây, tâm lại không ở chỗ này chỗ. Thật lâu, nàng cầm điện thoại lên bên kia truyền đến thanh âm cung kính để nàng phân phó. Không có chút nào bị nửa đêm quấy rầy tức giận. Thẩm Uyển Chi dặn dò người đối diện đi điều tra một ít chuyện, liền cúp điện thoại. Rượu không say lòng người người từ say. Khi nhìn thấy Giang Triệt một khắc này, rất nhiều chuyện liền không cách nào lại ức chế. Lý tính lớn đê ầm vang tan tác, tình cảm sôi trào mãnh liệt, cuốn sạch lấy lòng của nàng. Hắn không thay đổi, cùng trong trí nhớ thiếu niên ẩn ẩn trùng hợp. Hắn thay đổi, biến thành chồng của người khác. Đã từng, một cặp hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Bọn hắn cùng đi qua nhân sinh bên trong thuần túy nhất, thời gian tốt đẹp nhất. Tiểu nữ hải quá mức xinh đẹp đáng yêu, luôn có nam sinh muốn thông qua khi dễ phương thức của nàng đến gây nên chú ý của nàng. Tiểu nam hải mỗi lần lúc này đều sẽ đứng ra bảo hộ nàng. Thời gian tại Hạ Thiên Ve Têu chung trôi đi, lại lớn lên chút, đến tuổi dậy thì kia là cái rất mẫn cảm giai đoạn, nam sinh cùng nữ sinh hơi đến gần một điểm đều sẽ thu nhận nghị luận. Sắp trưởng thành thiếu nữ cũng không để ý những lời đồn đại kia chuyện nhảm, vẫn như cũ tham dự vào cuộc sống của hắn bên trong. Học ngoại trú lúc, hai người cùng một chỗ mặc đồng dạng đồng phục, cưỡi xe đạp về nhà, lẫn nhau tồn tại đốt sáng lên đêm tối. Mùa đông, thiếu nữ gặp thiếu niên khăn quàng cổ sai lệch, liền sẽ tự tay giúp hắn chỉnh lý. Khoảng cách của hai người rất gần rất gần. Ánh mắt vừa đối đầu, liền sẽ hơi có vẻ hốt hoảng cách ra. Khuôn mặt nhiễm lên hường hạ. Nhưng thiếu nữ lần sau sẽ còn làm như vậy. Cuối tuần, đôi này thanh mai trúc mã thường xuyên người đến người đi đầu đường sóng vai cùng dạo. Bọn hắn tiền tiêu vặt có hạn, thú vị lại vô hạn. Đây hết thể mỹ hảo đều theo thiếu nữ gia đình vỡ vụn tiêu tan. Đại khảo trước một năm, Thẩm Uyển Chi phụ mẫu nhau nhau rất hung. Trong phòng nàng đều có thể nghe phía bên ngoài đệ đổ bật thanh âm. Phụ mẫu mắng nhau âm thanh. Đêm đó mưa, nàng thoát đi cái gia đình này, đi tìm Giang Triệt. Hai nhà rất gần. Giang Triệt phụ mẫu đối Thẩm gia tình huống cũng có hiểu biết, lưu nàng ở một đêm. Giọt mưa vuốt cửa sổ. Hai người rúc vào trong phòng. Phụ mẫu mắng nhau âm thanh biến mất, thay vào đó là thiếu niên an ủi. Hắn nói, mưa tổng hội ngừng, đừng sợ, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Thiếu nữ thời gian dần qua dựa vào bả vai của thiếu niên ngủ thiếp đi. Rất muốn tìm tới tại rối loạn trong sinh hoạt tìm tới độc thuộc về nàng càng tránh gió. Trước đó, tinh thần của nàng quá lâu không có thư giãn qua. Ngày lễ giáng lâm, thiếu niên hào hứng vội vàng mang theo thiếu nữ đi xem pháo hoa dương. Lộng lẫy sáng chói hoa lửa thắp sáng bầu trời đêm. Thiếu nữ tựa hồ cũng tại này nháy mắt ở giữa quên phiền não, triển lộ ra so hoa lửa còn nụ cười xinh đẹp. Giang Triệt rất nhiều năm sau mới biết được, trận kia thịnh đại khói lửa đại hội là đoạn này vài chục năm thanh mai trúc mã tình sau cùng nở rộ. Thiếu nữ phụ mẫu quyết ý ly hôn. Thẩm Uyển Chi mẫu thân ôm nàng không khô nước mắt. Câu khẩn nói, mẹ cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi. Nữ nhi, cùng mẹ đi thôi. Thẩm Uyển Chi trầm mặc, ông ngoại bà ngoại đi rất sớm. Bây giờ hôn nhân vỡ tan, lại mất đi trợ phu. Nếu như mình lại cự tuyệt, thì tương đương với áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Đối mặt mụ mụ không ngừng cầu khẩn. Nàng cái này làm nữ nhi căn bản không cách nào ném nàng. Thế nhưng là nếu quả như thật đi, mình đối thiếu niên những cái kia hứa hẹn đều hóa thành hư không. Thẩm Uyển Chi căn bản là không có cách chính miệng đi nói cho Giang Triệt tàn khốc như vậy sự thật. Lựa chọn vô sỉ nhất trốn tránh. Tàn nhẫn địa cô phụ tại cái kia đêm mưa nói sẽ một mực đuổi tiếp mình thiếu niên. Mẫu thân mang theo nàng đi đầu quân ở nước ngoài định cư tiểu di. Vị này tiểu di tại cái kia sinh viên rất đáng tiền niên đại liền thi đậu đỉnh tiêm đại học. Mà học tập cơ hội là Thẩm Uyển Chi mẫu thân chủ động nhường lại cho muội muội. Vị này nữ cường nhân trải qua mấy lần chìm nổi, tay nắm lấy một cái tiếng tăm lừng lây vốn mạo hiểm tập đoàn. Lại tại tình cảm bên trên nhận qua thương, không con không gái. Liền đem Thẩm Uyển Chi xem như con gái ruột đối đãi, đưa đi bên trên đại học danh tiếng, xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Thẩm Uyển Chi không phụ kỳ vọng của nàng, rất có thiên phú. Những năm gần đây, nàng chủ động kéo qua trong nước nghiệp vụ, cũng không dám đi tìm Giang Triệt, có lẽ là không chịu tha thứ lúc trước cái kia phản bội cam kết chính mình, bỏ xuống Giang Triệt chính mình. Nhưng vận mệnh vẫn là để ngày xưa đôi này thanh mai trúc mã gặp nhau, cũng đưa cho Thẩm Uyển Chi trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lúc trước vị kia một đường làm bạn hắn lớn lên thiếu niên, vị kia lòng tràn đầy đều là nàng thiếu niên, đã trở thành chồng của người khác. Hai người gặp nhau không quen biết, hắn thậm chí cũng không chịu cùng mình chào hỏi một tiếng, giống như người xa lạ. Thẩm Uyển Chi say tại quá khứ trong hồi ức, không muốn tỉnh lại. Khỏe mắt nhưng lại có một vòng nước mắt. Ngoan, bảo ngươi Giang thúc thúc rời giường, bằng không hắn công việc muốn chậm trễ đi. Giang thúc thúc, nên rời giường rồi. Giang Triệt loáng thoáng nghe thấy một đạo rất đáng yêu thanh âm, mại thanh mai khí. Mở mắt ra, nhìn thấy chính là hảo huynh đệ chính ôm nữ nhi của hắn. Tiểu Y Y gặp hắn tỉnh lại, cười đến rất vui vẻ. Giang Triệt bỏ ra 2 giây mới ý thức tới tối hôm qua mình uống rượu, tại huynh đệ nhà ở đưa tay đem đáng yêu tiểu nữ hải từ phụ thân hắn trong ngực ôm tới. Buổi sáng tốt lành a, Tiểu Y Y. Buổi sáng tốt lành. Tiểu nữ hải mãi thanh mai khí trả lời. Giang Triệt quay đầu đối Dương Sâm nói ra, ngươi thật là hạnh phúc. Hắn đã có thể nghĩ đến, hảo huynh đệ mỗi ngày đều có cái đáng yêu nữ nhi kêu lên giường chẳng cảnh. Giang thúc thúc, mụ mụ nói không thể nằm ý. Nam y không phải hảo hải tử. Hai cái đại nam nhân đều cười ha ha. Giang thúc thúc cái này rời giường. Dựa mặt hoàn tất, Giang Triệt bị hai vợ chồng lưu lại ăn điểm tâm. Vì để phòng bám nhất, đi công ty trên đường, Giang Triệt vẫn là mời cái trở dùm. Đi vào văn phòng, phát hiện Trần Thanh Thanh một bộ ngủ không ngon dáng vẻ. Lão bản. Sớm. Trần Thanh Thanh ánh mắt né tránh, không dám nhìn Giang Triệt. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Giang Triệt thuận miệng hỏi một chút, tựa hồ chính giữa yếu hại. Nàng hốt hoảng hồi đáp, rất tốt. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Tối hôm qua Trần Thanh Thanh có thể nói là làm cái vi phạm mình chủ quan ý nguyện ngộng. Mộng thấy Giang Triệt đem nàng đưa về nhà về sau, cùng với nàng đi lên nhà trọ. Mới vừa vào cửa, liền đem nàng chống đỡ ở sau cửa một trận manh thân. Hung hăng quy tắc ngầm. Cái này khiến Trần Thanh Thanh có loại bản thân xấu hổ. Rõ ràng là cự tuyệt quy tắc ngầm, có thể hết lần này tới lần khác làm loại này mộng. Chẳng phải là nói rõ? Không phải, tuyệt đối không phải như thế. Giang Triệt không hề quan tâm quá nhiều nàng. Bước vào công ty bắt đầu, lông mày lại bắt đầu nhíu chặt. Quay vòng tài chính mượn đến một nửa, còn lại một nửa, nên hướng ai mượn? Chương 19. Có vị Thẩm tiểu thư muốn gặp ngài. Chương 19. Có vị Thẩm tiểu thư muốn gặp ngài sáng sớm. Lâm Nguyệt Tiên đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy trượng phu thân ảnh. Người bên gối trắng đêm chưa về, các loại tâm tình tại nàng cái này làm thê tử trong lòng bồi hồi. Lo lắng, lo nghĩ, còn có phỏng đoán. Nàng nghĩ lại gọi điện thoại đi hỏi thăm, nhưng nhớ tới tối hôm qua Giang Triệt không kiên nhẫn quản thúc ngữ khí, càng thêm không có lực lượng. Lại đánh tới, chỉ sợ là nhận người phiền. Vạn nhất ngay cả đêm nay đều không trở lại. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyệt Tiên muốn đi lấy điện thoại di động tay chậm rãi rủ xuống. Nguyên lai, mỗi lần về nhà đều có thể trông thấy bạn lữ thân ảnh, cũng là một niềm hạnh phúc. Chỉ bất quá quen thuộc, liền không cảm thấy đến cỡ nào chân quý. Mình trước kia về nhà ngoại ở thời gian, lao công lại là làm sao vượt qua đây này? Lâm Nguyệt Tiên nhìn về phía đầu giường ảnh chụp cô dâu, người ở bên trong đều trên mặt đều nổi lên nụ cười hạnh phúc. Bây giờ căn này phòng cưới bên trong độc thừa một mình nàng. Lâm Nguyệt Tiên đôi mắt sáng ảm đạm, mang theo thất lạc ngồi vào trước gương. Người trong kính không thi phấn trang điểm, ý liễu nhiên đẹp như minh nguyệt, dung nhan tuyệt lệ, khí chất quận cũ bé. Liên liên thân tư đều là như vậy hoàn mỹ, giống như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Dù vậy, nàng linh xảo tố thủ cũng tại cắt tỉa tóc xanh, nghi quán lên tinh xảo kiểu tóc, đi gặp trượng phu. Lâm Nguyệt Tiên bằng vào đối Giang Triệt hiểu rõ, hắn không trở về nhà, cũng sẽ không để lấy sự nghiệp mặc kệ. Giữa trưa có thể dùng đưa cơm lý do đi tìm hắn. Giang Triệt là loại kia ăn mềm không ăn cứng người. Lưu Hành cảm mạo đưa tới phát sốt vừa khỏi hẳn, một đống lớn sự tình liền theo chi mà tới. Mẫu thân thúc giục nàng về nhà một chuyến, công ty tích lũy không ít chuyện vụ. Giữa phu thê, tựa hồ càng chạy càng xa, còn không bằng mọc lên bệnh đâu. Đi vào tủ quần áo trước, Lâm Nguyệt Tiên hơi do dự, từ bỏ rơi nhất quán trang phục nghề nghiệp, lựa chọn trang nhã váy dài trắng, nổi bật lên Lâm Nguyệt Tiên nhiều hơn mấy phần thánh khiết, phối hợp quán tốt tiểu tóc, đẹp kinh diễm lòng người. Giai nhân không thể bắt bẻ, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Tối hôm qua chuyện phân phó, buổi sáng thời điểm đã chỉnh lý thành văn kiện đưa đến Thẩm Viễn Chi trước mặt. Đầu tư ngành nghề, vĩnh viễn không thiếu xã hội nhân mạch. Nàng tinh tế đọc lấy, nội dung bên trong không ít. Liên Giang Triệt lúc trước cái kia lập nghiệp đoàn đội đều bị đào ra. Lâm Nguyệt Tiên, Lâm Mộ Bạch, Lâm Thị tập đoàn. Thật lâu, nàng khép lại tư liệu. Những năm này, ngươi chính là dạng này qua sao? Thẩm Viễn Chi nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, nhìn như đang hỏi hắn người, kỳ thực là hỏi chính mình. Nếu là mình năm đó không hề rời đi, lại nên như thế nào cảnh tượng? Nàng cảm thấy phần tài liệu này vẫn là bỏ sót rất nhiều. Dù sao có một số việc, còn phải đi hỏi một chút người bên cạnh. Giang Triệt vì còn lại cái kia một nửa tài chính sức đầu mẹ chán, đã hỏi thăm mấy cái quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Hắn loại tính cách này, vẫn là có mấy cái bằng hữu chân chính. Trần Thanh Thanh giúp không được gì, chỉ có thể đem trong tay công việc xử lý tốt. Pha trà Giang Triệt một ngụm đều không tâm tư uống, dần dần biến lạnh. Lúc này, phần mềm nói chuyện phiếm giao diện bị điện báo thay thế. Ta chân trước vừa đi, ngươi chân sau liền gọi điện thoại tới. Giang Triệt đối hảo huynh đệ nói, Dương Sâm nữ khi đứng đắn, lao bà của ta, nhận được một người điện thoại, là Thẩm Viễn Chi. Cho chuyện lâm vào 2 giây yên tĩnh, tính đều có thể nghe được tiểu y ở bên cạnh mãi thanh mại khí thanh âm. Thẩm Viễn Chi cùng Ninh Nguyên, trước kia quan hệ cũng rất tốt. Vật đổi sao rời, nhoáng một cái chính là nhiều năm như vậy. Ừm, ta đã biết. Còn có chuyện gì sao? Giang Triệt bình tĩnh, cảm giác bắt đầu rất nhẹ, lại rất nặng. Phản phất những cái kia giấu ở trong mây mù dãy núi, để cho người ta không phân rõ diện mục. Dương Sâm không ngờ tới hảo huynh đệ sẽ như thế lạnh nhạt. Lạnh nhạt khiến người đau thương. Ngươi liền không muốn biết nàng nói thứ gì? Bây giờ ở nơi nào? Nàng kỳ thật hỏi rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Ừm. Giang Triệt một chữ, đem tất cả đường đều phá hỏng. Dương Sâm nhục trí, nói không ra lời. Hắn không rõ ràng giữa hai người ân oán, có thể nghĩ nghĩ cũng thế. Một cái kết hôn, mặc dù nói có ly hôn dự định, đây không phải còn không có lĩnh ly hôn chứng sao? Tình cũ phục nhiên, nhiều năm như vậy còn có tình cũ, mà lại Thẩm Viễn Chi có thể tiếp nhận hai cưới Giang Triệt, rất nhiều vấn đề tại Dương Sâm trong lòng đánh lên dấu chấm hỏi. Hồi tưởng lại đã từng bọn hắn, bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy, Dương Sâm người ngoài cuộc này đều cảm thấy đáng tiếc. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, là vô số người ước mơ tình yêu ban đầu. Năm đó ngươi nói nàng đột nhiên liền rời đi, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn biết đáp án sao? Biết cùng không biết, không có gì sai biệt. Thời gian đã qua, sẽ không lại trở về. Cũng thế, đêm nay uống rượu. Tốt, ban đêm trò chuyện tiếp. Dương Sâm im lặng cúp điện thoại, cũng không có loại kia trợ giúp cho huynh đệ cảm giác vui sướng. Ngược lại là một trận buồn vô cớ. Một viên giá trị liên thành, hào quang dạng dỡ dạ Minh Châu ở trước mặt ngươi rơi hiếm nát. Coi như ngươi không phải chủ nhân của nó, cũng khó tránh khỏi tiếc nuối. Giang Triệt cùng Thẩm Viễn Chi đôi này thanh mai trúc mã tình yêu, chính là viên dạ Minh Châu này. Giang Triệt nói thế nào? Linh Nguyên ôm nữ nhi hỏi. Rất bình tĩnh. Bình tĩnh không tưởng nổi. Dương Sâm nhớ tới hảo huynh đệ khi đó đổi phế, dáng vẻ thất hồn lạc phách, cùng hiện tại so sánh, tạo thành như thế chênh lệch rõ ràng. Lão bà, nếu như, ta nói là nếu như, ta ngay từ đầu không có cưới ngươi, ta ly hôn về sau lại tìm ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận ta sao? Hai vợ chồng nhìn nhau, lẫn nhau đều biết như thế cái vấn đề nam nữ nhân vật chính là ai. Linh Nguyên cũng đem mình thay vào trong đó. Sẽ đáp ứng sao? Sẽ không đáp ứng sao? Rất khó. Mình có phải hay không không nên cùng Thẩm Uyển Chi nói Giang Triệt những năm này bị vong ân phụ nghĩa, trôi qua không tốt, có chút nghèo túng. Nếu như bọn hắn gặp mặt, cái kia Thẩm Uyển Chi có phải hay không sẽ xem thường đã từng người yêu? Mặc dù không muốn thừa nhận có khả năng này, nhưng xã hội chính là như thế hiện thực tàn khốc. Lão công, ta giống như làm sai một sự kiện. Dương Sâm minh bạch thê tử chỉ là cái gì, vừa rồi gọi điện thoại, hắn đều ở một bên nghe. Ai? Việc đã đến nước này, chúng ta cũng nhiều lắm là tính người ngoài cuộc, không giúp được cái gì. Thoải mái tinh thần. Hắn đi qua ôm lấy thê tử. Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi ví dụ liền bày ở trước mặt, khắc sâu tỉnh táo hắn. Hiện tại hạnh phúc là cỡ nào kiếm không dễ. Trần Thanh Thanh hoài nghi công ty thật muốn phá sản. Lão bản tiếp điện thoại về sau, liền rơi vào trầm tư. Mãi cho đến giữa trưa, Trần Thanh Thanh lần nữa đẩy ra cửa ban công. Lão bản, thế nào? Sân khấu nói có vị Thẩm tiểu thư muốn gặp ngươi, nói là có việc trao đổi. Giang Triệt trầm mặc, lần trước gặp mặt, hắn giả bộ như người xa lạ đi. Bây giờ đối phương tìm tới cửa, nhìn tới, có một số việc cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Để cho nàng đi vào đi. Chương 20. Hắn hiện tại là của người khác trượng phu chương 20, hắn hiện tại là của người khác trượng phu Trần Thanh Thanh nhìn thấy Thẩm Uyển Chi một khắc này, cho dù cùng là nữ nhân cũng không thể không tán thưởng. Cao quý mà ưu nhã, nhất cử nhất động ở giữa, dáng vẻ ngàn vạn. Đẹp mà không biết đích xác rất ít người. Nàng từ nhỏ là tại tiếng ca ngợi vượt qua. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ vị kia tự mình tìm nàng nói chuyện băng sơn chính cung, còn gặp đủ để nghiền ép nàng người. Tại Thẩm Uyển Chi trước mặt, Trần Thanh Thanh một điểm tự tin đều để lên không nổi. Bây giờ nghĩ lên đêm đó tự mình đa tỉnh, lo lắng sẽ bị lao bản quy tắc ngầm. Thật sự là dư thừa. Người chán ăn sơn chân hải vị, thỉnh thoảng sẽ thay đổi khẩu vị. Nhưng làm sao ngươi biết hắn ăn thức ăn chay nhất định bại bởi những cái kia sơn chân hải vị đâu? Nàng đem Thẩm Uyển Chi đưa đến văn phòng, liền tức thời rời đi. Trong lúc nhất thời, bên trong không gian này chỉ còn lại Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi đôi này đã từng thanh mai trúc mã. Tương vọng không nói gì, nên nói cái gì cho phải? Phản phất nói cái gì đều không thích hợp. Đã lâu không gặp, cái kia xác thực quá lâu điểm. Thẩm Uyển Chi nhìn người trước mắt, năm đó vị kia ánh nắng tuấn lãng thiếu niên đã rút đi ngây ngô, trở thành trầm ổn lại thâm thúy nam nhân. Đã nhiều năm như vậy, nàng lại đối Giang Triệt không có gì cảm giác xa lạ. Trong hồi ức ấn tượng, đại bộ phận có thể cùng người trước mắt trùng hợp. Nàng trung quy là bồi Giang Triệt đi qua nhân sinh bên trong 10 cái xuân hạ thu đông. Người cả một đời, lại có thể có bao nhiêu cái vài chục năm đâu. Thẩm Uyển Chi rất muốn giống như trước đồng dạng ôm một cái hắn, có thể giữa hai người mấy bước xa, thành lệch trời. Giang Triệt không biết mình là dạng gì tâm tình, có lẽ là không có tâm tình. Vết thương đã bảy. Nói qua đi. Giống Dương Sâm nói dù sao cũng phải hỏi nàng một chút lúc trước vì cái gì rời đi. Đàm tương lai. Giữa hai người giống như không có cái gì tương lai có thể đàm. Giang Triệt chỉ có thể đàm hiện tại. Thẩm tiểu thư, tới tìm ta có chuyện gì? Năm đó kia đối cùng tiến lên hạ học, có thể đi lẫn nhau trong nhà ăn cơm. Nói muốn bên trên cùng một trường đại học thanh mai trúc mã, đánh chết đều không ngờ được hôm nay cái này âm thanh Thẩm tiểu thư. Ngắn ngủi ba chữ, liền đem rất nhiều thứ sơ lược. Thẩm Uyển Chi tim chuyển đến trận trận đau đớn, giống như có đao tại cắt đến cắt đi. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều loại gặp Giang Triệt chẳng cảnh, trong đó một loại thành sự thật. Nghe Linh Nguyên nói, ngươi gần nhất rất thiếu tiền, ta chỗ này còn có một số, hẳn là đủ ngươi vượt qua lần này nan quan. Thẩm Uyển Chi từ túi sách bên trong lấy ra một tấm thẻ, nhẹ nhàng để lên bàn. Thu hồi đi, không cần đến ngươi lo lắng. Theo ngươi tính tình, không phải bạn bất đắc dĩ, là sẽ không hướng Dương Sâm vay tiền. Giang Triệt đánh gãy nàng, ta nói, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng không xem bảo. Nếu như ngươi là vì chuyện năm đó tới làm bù đắp, vậy lại càng không có cần thiết này. Ta đã sớm không hận ngươi, nếu là hận ngươi nhiều năm như vậy, chẳng phải là sẽ đem mình mà chết. Yêu sẽ để cho ngươi cảm thấy hạnh phúc, giống như một viên nhất ngọt ngào bánh kẹo. Hận lại là độc dược, uống hết ruột gan nước từng khúc, xâm tâm thực cốt. Thời thời khắc khắc đều tại khiến người phẫn nộ, bên trong hao tổn. Là ngươi tự mình dạy cho ta một cái đạo lý, không có người nào không phải người kia không thể. Rời đi cũng có thể sống. Ngươi hẳn là hiểu hơn. Xem ra, những năm này ngươi sống rất tốt. Lúc trước đi theo A-Z rời đi, không có chọn sai. Thật sự là chúc mừng ngươi. Câu nói này nhìn như là trâm trọng, nhưng từ một cái không ngừng thắt thất lương cơ nhân khẩu bên trong nói ra, lại mang theo thẳng thắn. Thẩm Uyển Chi thật sâu cảm nhận được Giang Triệt đối với mình kháng cự, cùng rốt cuộc không thể quay về đã từng. Chân chính đi vào một người trong lòng, hắn sẽ hướng ngươi thổ lộ hết, hướng ngươi xin giúp đỡ. Tựa như lúc trước, Giang Triệt khảo thí rơi mất thứ tự, sẽ ở trên đường về nhà hướng bên cạnh thiếu nữ nói, không nên như thế sơ ý chủ quan. Thiếu nữ lặng lặng nghe, sau khi nghe xong liền láo xương mình nói bụng, lôi kéo thiếu niên đi ăn chút ăn ngon. Ngày thứ hai lại dùng mình tiền tiêu vặt cho hắn mua cái laptop, làm sai để bạn dùng. Hiện tại, nàng rốt cuộc hống không tốt người kia. Khẽ dựa gần, nên đón mình chính là bén nhọn gai sắc, mà không phải viên kia mềm mại trái tim. Có thể coi là bị đâm mình đầy thương tích, nàng cũng muốn tới gần. Thẩm Uyển Chi trong mắt, nhìn xem trên mặt bản tấm thẻ kia, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Giang Triệt, ở trước mặt ta ngươi vĩnh viễn có thể không cần cậy mạnh. Nàng tại lúc này minh bạch cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Giúp hắn, có thể có 100 loại phương pháp, tùy tiện tìm người, bộ áo lót là được rồi. Hết lần này tới lần khác lựa chọn thành công tính thấp nhất phương thức, chỉ vì khắc chế không được muốn gặp mặt. Lâm gia đám kia bạch nhãn lang xem thường ngươi, nếu là lại tìm Lâm Nguyệt Tiên vay tiền, tình cảnh của ngươi sẽ chỉ càng thêm khổ sở. đại đa số hôn nhân đều giảng cứu một cái cân bằng. Giang Triệt, có thành tựu mới có thể để cho ngươi trôi qua càng tốt hơn. Không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha thứ năm đó ta từ bỏ ngươi. Nói lại nhiều nỗi khổ tâm trong lòng cũng vô pháp sửa đổi sự thật. Thế nhưng là ngươi cùng ta bực bội, không cần như thế, cuối cùng thương tổn sẽ chỉ là ngươi cùng sự nghiệp của ngươi. Đáp ứng ta, nhận lấy số tiền kia đi. Thẩm Uyển Chi ôn nhu thuyết phục. Nhưng ở Giang Triệt xem ra, nàng cho mình số tiền kia, đơn giản chính là giấu trong lòng đối phần cảm tình kia ấy nấy. Nếu là thật nhận lấy, thì tương đương với đem cái kia đoạn tình cảm đóng gói bán. Hắn đã bị Lâm Nguyệt Tiên hung hăng trải qua bài học, ghét nhất loại này thay thế tình cảm tiền. Giang Triệt tình nguyện đi đem chiếc xe phong ở toàn bộ thế chấp cho bay. Trong văn phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, bởi vì Giang Triệt đã không trả lời Thẩm Uyển Chi. Nàng biết, vị thiếu niên kia tại một ít địa phương rất quật cường, tiếp tục cưỡng cầu sẽ chỉ càng ngày càng phản cảm. Suy nghĩ lại một chút, luôn sẽ có biện pháp. Thẩm Uyển Chi đem tấm thẻ kia thu hồi đi, lưu lại mình phương thức liên lạc. Nếu như Lâm Nguyệt Tiên không giúp người, nhớ kỹ tới tìm ta. Không muốn cậy mạnh. Chúng ta. Thẩm Uyển Chi muốn nói chúng ta không phải ước định qua muốn làm lẫn nhau càng tránh gió. Lời đến khóe miệng, không cách nào nói ra miệng. Là nàng tự mình hủy đi những thứ này thề non hẹn biển. Giang Triệt. Thẩm Uyển Chi đôi mắt đẹp bên trong đầy vẻ không muốn, hô hào tên của hắn. Trung quy là trở về không được. Có thể hắn trải qua cũng không tốt. Tại Ninh Nguyên trong miêu tả, căn bản chưa nói tới hạnh phúc. Bỏ lỡ lập nghiệp cơ hội tốt, đổi lấy một đám bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Giữa phu thê mâu thuẫn không ngừng. Rõ ràng là như vậy thích tiểu hài người, thân thể kiện toàn tình huống phía dưới, đến nay đều không có cốt đủ. Làm người tuyệt vọng chính là, hắn trôi qua lại không tốt. Người Thẩm Uyển Chi cũng không thể đi yêu hắn, cũng không thể đi cho hắn hạnh phúc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bởi vì hắn hiện tại là của người khác trượng phu. Lâm Nguyệt Tiên bận rộn mới vừa buổi sáng, giải quyết hết bởi vì bệnh chồng chất sự vụ. Lại đã đặt xong trượng phu thích ăn đồ ăn. Vội vàng chạy tới mục đích. Nàng nghĩ hắn. Đồng thời trong lòng lượn vòng lấy nghi vấn cũng không ít. Tối hôm qua trượng phu đến tột cùng đi nơi nào? Thành thị bên trong đèn xanh đèn đỏ không ít, làm trễ nải có chút ít thời gian. Xuống xe mang theo tinh mỹ hộp cơm đi vào công ty. Trần Thanh Thanh trợn tròn mắt, vị này làm sao cũng tới. Chương 21. Đến cùng ai mới là thế tử? Chương 21. Đến cùng ai mới là thế tử? Người lão bản buổi sáng mấy điểm đến công ty? Lâm Nguyệt Tiên hỏi. Trần Thanh Thanh đối mặt Lâm Nguyệt Tiên lúc không hiểu có điểm tâm hư. Vợ chồng các ngươi không phải cùng ngủ một cái ổ chăn. Nhà mình lao công mấy giờ đi làm còn muốn hỏi ta người ngoài cuộc này. Hẳn là. Tối hôm qua lão bản chưa có về nhà. Đêm không về ngủ. Trong chốc ngắn này, tin tức bạo tạc. Nhưng là lão bản gần nhất buồn muốn chết, nơi nào có hoa thiên tiểu địa tâm tư. Khoảng 9 giờ. Nàng thành thật trả lời, Lâm Nguyệt Tiên ở những người khác trước mặt, uy nghi có đủ. Vang Sơn nữ tổng giám đốc. Bọn thuộc hạ đối nàng đều ôm lòng kính sợ. Trần Thanh Thanh cúi đầu ánh mắt rơi xuống tinh mỹ chất gỗ hộp cơm bên trên. Đưa cơm. Không đủ 7 ngày thời gian đến 2 lần. Nàng nhập chức có thời gian mấy năm. Vị lão bản này đương tới công ty số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng đề cập đưa cơm. Sự tình ra khác thường tất có yêu à, tăng thêm lão bản tối hôm qua đại khái suất đêm không về ngủ. Tình cảm vợ chồng tan vỡ. Cứ như vậy xem ra, hẳn là vấn đề của nàng. Bằng không cũng không cần đến tự mình đến đưa cơm lấy trượng phu niềm vui. Trong phòng làm việc vị kia Thẩm tiểu thư lại là chuyện gì xảy ra? Lão bản cùng nàng ở giữa bầu không khí, sợ là không đơn giản. Nói đi thì nói lại, trước mắt vị này xem xét chính là kẻ có tiền, lão bản làm sao không hỏi xem nhà mình thê từ đâu? Trần Thanh Thanh cảm thấy quan hệ tốt loạn, yếu ớt thở dài. Vị kia Thẩm tiểu thư trong phòng làm việc còn chưa đi sao, chính cung liền đến. Lão bản, ngươi tự cầu phúc đi. Lâm Nguyệt Tiên đi đến trước phòng làm việc đẩy cửa vào. Đầu tiên nhìn thấy không phải trợ phu, mà là một vị thiên kiều bá mị nữ tử. Thần bí ưu nhã màu đen váy dài ôm lấy nổi bật thức tha đường cong. Chỉ là một cái bóng lưng cũng đủ để cho dòng người ngay cả vắng phản. Lâm Nguyệt Tiên lập tức liền nhận ra nàng là ai. Nàng nao nao. Ngày hôm qua loại kia nghi ngờ, trực giác, tại lúc này đều hóa thành hiện thực. Nếu như trước đó chỉ là suy đoán hai người không đơn giản, như vậy bây giờ đã thực nện. Uyển Chi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật lâu không có gặp Giang Triệt, hôm nay tới tìm hắn tự ôn chuyện. Thẩm Uyển Chi ung dung không nổi, chầm chậm nói. Lâm Nguyệt Tiên không có từ trước đến nay đối nàng loại này bình tĩnh sinh lòng phản cảm. Loại kia bình tĩnh lộ ra giống như nàng mới là Giang Triệt thế tử. Xuất hiện ở đây, danh chính ngôn thuận. Mà mình, chẳng qua là nửa đường sông tới người xa lạ. Càng thêm hoang đường suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Tối hôm qua trượng phu nói nhà bạn, đến cùng là cái nào bằng hữu? Thẩm Uyển Chi nhà sao? Hơn nữa còn uống rượu. Thẩm Uyển Chi cũng đồng dạng chú ý tới Lâm Nguyệt Tiên trên tay một cơm. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, hảo hảo hưởng dụng cơm trưa. Hai vị đều có cái này tiên thu nhân gian tuyệt sắc gặp thoáng qua. Em hai giày cao gót âm thanh dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại hai vợ chồng. Thẩm Uyển Chi cứ đi như thế, Lâm Nguyệt Tiên lại cảm thấy khó mà tiêu tan. Cái loại cảm giác này tựa như, thật đi, nhưng là sẽ còn trở về, còn băn khoăn. Nàng luôn luôn rất tin tưởng mình trực giác. Nếu là phổ phổ thông thông cao trung đồng học, cách nhiều năm như vậy không thấy, thật sự có tất yếu tự mình tìm tới cửa ôn chuyện sao? Ít nhiều có chút không phổ thông. Giang Triệt cùng Trần Thanh Thanh một cái cảm giác, gần nhất Lâm Nguyệt Tiên không khỏi cũng tới quá chịu khó một điểm. Lâm Nguyệt Tiên mặc dù rất muốn lập tức liền đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, hỏi một chút giữa hai người đến tột cùng là dạng gì quan hệ, có thể liều lĩnh sẽ chỉ làm muốn là tại rìa vách núi hôn nhân quan hệ ngã vỡ nát. Lâm Nguyệt Tiên thu liễm tâm thần, đem tinh xảo chất gỗ hộp cơm đặt ở bàn trà, sau đó trở về Giang Triệt bên người. nắm tay nhẹ nhàng địa khoác lên hắn vai rộng trên vai, ngón áp út mang theo nhẫn cưới phá lệ dễ thấy. Giờ này khắc này, bọn hắn mới có điểm vợ chồng thân mật cảm giác. Lao công, bận rộn cho tới trưa, nên ăn cơm. Đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Không đói bụng. Giang Triệt không có gì tâm tư ăn cơm, dập tắt màn hình điện thoại di động. Không muốn để cho Lâm Nguyệt Yên nhìn thấy mình tại bốn phía vay tiền. Chính là như vậy nho nhỏ động tác, lại làm cho sau lưng thê tử càng thêm bất an. Trợ phu có việc đang gạt chính mình. Đã đến giờ, tóm lại là muốn ăn cơm. Vạn nhất nấu hỏng thân thể được không bù mất. Lao công, ngươi không phải nói muốn đứa bé sao? Nếu là Trần Thanh Thanh ở đây, khẳng định sẽ nói thầm. Đây là vừa mới cái kia Băng Sơn nữ tổng giám đốc. Băng Sơn cũng sẽ hóa. Giang Triệt lần đầu minh bạch bị tức cười là loại cái gì thể nghiệm. Chứ không đề cập tới hắn sớm liền lĩnh ngộ thân thể là lớn nhất tiền vốn, thường xuyên rèn luyện. Lui một vạn bước tới nói, những năm này không có hài tử, là thân thể của hắn không tốt nguyên nhân sao? Hiện tại liền xoay đầu lại nói, ngươi phải thật tốt chú ý thân thể, chúng ta muốn đứa bé. Cái này cùng nói bậy khác nhau ở chỗ nào? Chậc chậc chậc, thật sự là vận mệnh trêu người. Trước kia mình mong mà không được, bây giờ lại đuổi theo chạy. Lúc trước Giang Triệt phát giác được vợ chồng tình cảm bắt đầu xuất hiện vết rách lúc, đưa ra muốn đứa bé. Hết lần này đến lần khác. Tư thái so hiện tại đưa cơm Lâm Nguyệt Tiên thấp nhiều. Còn thường xuyên chế tạo các loại lãng mạn, tô đậm bầu không khí. Kết quả là đạt được chỉ là thê tử lạnh lùng, cãi lộn, sau đó chia phòng ngủ. Hiện tại, hắn không cần thiết, muốn hải tử liền đi ôm một cái chất nữ, cũng rất không tệ. Khác không đề cập tới, tối thiểu cho đứa bé kia mua lễ vật. Nàng mở miệng một tiếng mãi thanh mãi khí Giang thúc thúc kêu mình tâm hoa nộ phóng. Mỗi lần đi đều rất dính người. Nào giống một ít bạch nhãn lang. Thân thể của ta rất tốt, trước kia ta mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, cũng không thấy ngươi chịu muốn hải tử. Đối mặt trượng phu sắc bén hỏi lại, Lâm Nguyệt Tiên không phản bắt được. Nhận lầm rời đi chủ đề. Thử trước một chút đồ ăn có hợp hay không khẩu vị. Dứt lời, nàng liền tự mình đi mở ra cái kia tinh xảo hộp cơm. Đem bên trong sắc hương vị đều đủ thức ăn từng cái triển khai. Bởi vì cực dai giữ ấm hiệu quả, đồ ăn đều tung bay nhiệt khí. Lúc này, Giang Triệt xin giúp đỡ mấy vị bằng hữu một trong số đó gọi điện thoại tới, hắn đi ra văn phòng đi đón. Trước khi đi quẳng xuống một câu, chính ngươi ăn đi. Lâm Nguyệt Tiên căn bản ăn không vô. Một loại cảm giác bất lực như cỏ dại ở trong lòng điên cuồng sinh trưởng. Trượng phu đêm không về ngủ, còn có thể cùng những nữ nhân khác có thiên ti vạn lũ nguồn gốc. Tối hôm qua trượng phu uống rượu sau đến cùng tại nhà ai dừng chân. Hắn cùng Thẩm Viễn Chi lại là cái gì quan hệ? Hai người loại kia nói không rõ, không nói rõ không khí từ đâu mà đến. Đây hết thảy đều tại thật sâu khốn nhiễu nàng. Đại khái là sau 10 phút, Giang Triệt tiếp điện thoại xong, lại kiếm đến một bộ phận tài chính, muốn cho Trần Thanh Thanh chuẩn bị cho mình phần cơm trưa, đưa tới văn phòng. Ai ngờ Trần Thanh Thanh nói thẳng, có lao bản nương cho ngài mang cơm, nhưng không dùng được ta đi. Trong ngôn ngữ tựa hồ có chút không dám đối mặt trong phòng làm việc Lâm Nguyệt Yên. Kỳ quái, thường ngày mang nàng đi nói chuyện làm ăn, bao lớn hộ khách cũng có thể biểu hiện vừa vặn. Làm sao đến Lâm Nguyệt Yên trước mặt liền sợ hãi rụt rè? Có vẻ như loại hiện tượng này là từ Lâm Nguyệt Yên lần trước tới công ty bắt đầu. Giang Triệt cũng không làm có nàng, trực tiếp về tới văn phòng. Trần Thanh Thanh đương nhiên không có khả năng cùng Giang Triệt nói, thê tử ngươi hoài nghi ta cùng ngươi thật không minh bạch, muốn đem ta từ ngài bên người đảo đi. Ta đối mặt lương cao bất vi sở động, khăng khăng muốn lưu tại ngài bên người. Cái này chẳng phải thành Bắc Đồng tình trà xanh rồi. Chương 22. Ta trong nhà chờ ngươi chương 22, ta trong nhà chờ ngươi trở lại văn phòng. Giang Triệt ngồi đối diện ở trên ghế salon thê tử nói, dưới tay ta trợ lý tựa hồ có chút sợ ngươi à. Lâm Nguyệt Tiên tự nhiên không dám để cho trượng phu biết mình ý đồ đảo đi phụ tá của hắn, sau đó xếp vào cá nhân tại cái này bên người. Hiện tại nàng ngay cả trượng phu đêm không về ngủ đều không còn được, đang còn muốn sự nghiệp bên trên nhúng tay, sợ là cái này tràn ngập nguy hiểm hôn nhân liền muốn kết thúc. Ai có thể chịu được loại này biến thái trưởng không muốn đi làm còn muốn xếp vào cái nhãn tuyến, mà lại hiện tại phải để phòng mục tiêu sớm đã cải biến, khả năng nàng là không muốn đánh nhiều đến vợ chồng chúng ta ở giữa một chỗ. Lao công, ăn cơm trước đi, đợi chút nữa liền lạnh. Giản dị bộ đồ ăn tất cả đều dọn xong chờ lấy nam chủ nhân dùng cơm. Giang Triệt đối thê tử nhìn trái phải mà nói không có gì hảo sắc mặt, lời nên nói cũng đã nói. Tất cả mọi người là người trưởng thành, điểm đến là dừng. Hảo hảo một đôi vợ chồng qua thành dạng này, cũng là thật đáng buồn. Rõ ràng Lâm Nguyệt Tiên có thể to gan dùng thê tử quyền lợi nói, lão công, bên cạnh ngươi cái này nhỏ trợ lý thật xinh đẹp, ta không yên lòng. Nhiều lắm là ban đêm vung cái tiểu, nhiều hô vài tiếng lão công. Vấn đề gì đều giải quyết dễ dàng. Không có thực hiện nghĩa vụ thê tử, liền không có thê tử quyền lợi. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đến thao tác. Có thể hết lần này tới lần khác gặp Trần Thanh Thanh vị này không cần tiền. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Nhỏ trợ lý không thể đào đi. Trợ phu lại cùng một vị dung mạo không thua chính mình, bối cảnh hơn xa nữ nhân của mình có ngàn kia trăm sợi liên hệ, chẳng lẽ mất đi đồ vật chú định sẽ mất đi, dù là lại một lần. Giang Triệt không có tại sofa ngồi xuống, trở lại ghế làm việc, nghĩ đến thế nào mới có thể lấy tới cuối cùng một bút tài chính. Lâm Nguyệt Tiên gặp trợ phu lực chú ý hoàn toàn không trên người mình, trong mắt sáng hiện lên một tia ảm đạm. Nữ bị duyệt kỷ giả dung, hôm nay nàng có hảo hảo dụng tâm chọn lựa quần áo, mặc vào trợ phu thích nhất váy dài kiểu dáng, kéo lên tóc xanh, cả người giống như mong muốn mà không kịp không trung minh nguyệt, trang nhã đoan trang. Có thể mình từ đầu đến cuối bắt không được trượng phu lực chú ý, trên thế giới hầu như không tồn tại đẹp mà không biết người, bởi vì người đối đãi mỹ nữ thái độ luôn luôn tha thứ một chút, trái lại cũng thành lập. Nhưng là Lâm Nguyệt Tiên chưa từng có coi đây là hảo. Thẳng đến trong khoảng thời gian này, nàng mới may mắn mình chính vào nữ nhân xinh đẹp nhất niên kỷ, còn có đầy đủ tư bản đi vãn hồi trượng phu trái tim. nhưng là bây giờ ngay cả sau cùng thủ đoạn cũng không có tác dụng. Lâm Nguyệt Tiên nghĩ càng lo lắng. Giang Triệt ngay tại suy tư tìm ai mượn sau cùng một khoản tiền. Làn gió thơm đánh tới, Lâm Nguyệt Tiên từ phía sau nhẹ nhàng kéo đi lên. Một đôi cánh tay ngọc có chút ôm trượng phu cổ. Lúc này giữa hai người đã không tồn tại cái gì khoảng cách, thân mật vô gian. Lâm Nguyệt Tiên không còn là trong công ty vị kia xa không thể chạm băng sơn nữ tổng giám đốc. Nàng bây giờ chỉ là khát vọng trượng phu ôm ấp thế tử. Giang Triệt nhíu mày, đừng chịu gần như vậy, không quen. Lão công, ngươi quên chúng ta vừa kết hôn cái kia mấy năm, có bao nhiêu ân ái sao? Khi đó ngươi hận không thể ta giữa trưa mới đi công ty. Lâm Nguyệt Tiên nói lên điểm ấy, dung nhan tuyệt mỹ bên trên không khỏi hiện ra động lòng người đường đỏ. Không phải ta quên, mà là ngươi quên, Lâm Nguyệt Tiên. Giang Triệt đối nàng gọi thẳng tên, để lúc đầu đắm chìm trong mỹ hảo trong hồi ức Lâm Nguyệt Tiên trong nháy mắt thanh tỉnh. Bây giờ trượng phu ngay cả ôm đều chẳng muốn ôm nàng, đừng nói gì đến dâu ngon dấu ngọt. Giang Triệt bất vi sở động, để nàng cảm giác nguy cơ tăng lên gấp bội. Có thể lại không thể làm gì, phảng phất như diều đứt dây, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi. Thu nhỏ, biến mất tại thế giới của ngươi bên trong, cùng ngươi lại không liên quan. Lâm Nguyệt Tiên tại trượng phu bên thai yếu ớt thở dài. Tối hôm qua đi nơi nào, không thể hỏi. Cùng Thẩm Viễn Chi là quan hệ như thế nào, cũng không thể hỏi. Nếu như giữa hai người hôn nhân là một chiếc gương, sớm như vậy liền bị nàng hung hăng ném xuống đất, che kín khe hở. Hiện tại Lâm Nguyệt Tiên muốn đem cái gương này chữa trị, nhưng là ngay cả từ dưới đất cầm lên một bước này đều làm không được. Bởi vì chỉ cần hơi đụng vào, nó liền sẽ nát đầy đất. Không quan hệ. Trượng phu không thể hỏi, có thể đi hỏi Thẩm Viễn Chi. Đến cùng là cái gì cao trung đồng học đáng giá nàng ngàn dặm xa xôi tới ôn chuyện. Tối hôm qua đêm không về ngủ cũng có thể làm chưa từng xảy ra. Lão công, đêm nay không muốn ở bên ngoài ở. Trong nhà người khác nào có nhà mình tốt. Về sớm một chút, ta trong nhà chờ ngươi. Ta tự mình làm cho ngươi bữa tối, có được hay không? Lâm Nguyệt Tiên thanh âm không còn quẩn quẽ, nhẹ giọng thì thầm. Hiển nhiên một cái ngóng nhìn trượng phu về nhà thế tử. Làm sao? Hiện tại đến phiên ngươi xin ta về nhà ở rồi. Trước kia ngươi về nhà ngoại ở một cái liền ở mấy tháng, ta lúc này mới không trở về nhà một ngày. Kém xa đâu? Là lỗi của ta. Bây giờ Lâm Nguyệt Tiên cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận lầm, không dám phản bác. Một cái điên cuồng ý nghĩ tại trong đầu của nàng sinh ra. Lại một lần, chấp niệm sâu nặng, muốn đào đi trượng phu bên người trợ lý, cài nằm vùng không thành. Hiện tại trượng phu đêm không về ngủ, nàng thế mà nghĩ tại Giang Triệt trên xe lắp đặt thiết bị truy tìm. Cái này hành vi đang chậm rãi vượt qua bình thường giới hạn. Lâm Nguyệt Tiên gặp trượng phu không kiên nhẫn, chuẩn bị đứng dậy. Nàng thừa cơ tại Giang Triệt hình dáng rõ ràng gương mặt rơi xuống một hôn, làm ra loại này giữa phu thê ân ái cử động, trong lòng hơi đạt được một chút an ủi, mới có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được Giang Triệt vẫn là trượng phu của mình, độc thuộc về nàng một người, không có bị Thẩm Viễn Chi cướp đi. Lão công, đêm nay nhớ kỹ về nhà ở, ta ở nhà chờ ngươi. Lâm Nguyệt Tiên trước khi đi lặp lại một lần. Nàng rời đi, một là vì để cho Giang Triệt ăn cơm thật ngon, có lẽ trượng phu sẽ xem ở lương thực chân quý phân thượng ăn hết mình mang tới cơm trưa. Hai là nàng có một số việc tìm Thẩm Viễn Chi. Ban đêm gặp, Lâm Nguyệt Tiên lưu luyến không rời nhìn thêm Giang Triệt vài lần, đẩy cửa rời đi. Nàng ôm ấp yêu thương, thấp giọng hạ bốn, nhu tình chậm rãi đối Giang Triệt không có ảnh hưởng gì. Thẩm Viễn Chi cùng Lâm Nguyệt Tiên sau khi đi, một đạo linh động nhẹ nhàng thân ảnh đi tới. Lão bản, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Tại Trần Thanh Thanh suy nghĩ bên trong văn phòng sẽ lên diễn tu la tràng. Đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Vị kia Thẩm tiểu thư khí chất dung mạo mặc dù không thua lão bản nương, cuối cùng không phải chính cung. Thua trận, đi trước cũng đương nhiên. Thẩm tiểu thư vừa đi, lão bản liền phải tiếp nhận chính cung nghiêm hình tra tấn. Sự thật giống như không phải như vậy. Nhà mình lao bản như cũ thành thơi. Ngược lại là một trước một sau đi ra hai vị kia, mang bộ mặt xấu thảm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Tiên vừa về tới trong xe, liền cho Thẩm Viễn Chi gọi điện thoại. Rất nhanh liền bị tiếp lên. Ta có một số việc muốn theo ngươi nói chuyện, có thời gian không? Nàng đi thẳng vào vấn đề. Ngày mai đi, buổi chiều ta không rảnh. Thẩm Viễn Chi đáp lại nói, cũng không hỏi cần chính là sự tình gì. Song phương đều lòng dạ biết rõ. Được. Ngay cả giữa bằng hữu hàn huyên cũng không có. Đơn giản lưu loát của máy. Chương 23. Vẫn yêu lấy chương 23, vẫn yêu lấy Thẩm Viễn Chi để điện thoại di động xuống, giờ phút này nàng cũng trở về đến công ty của mình trong cao ốc. Từ phòng làm việc của nàng quan sát, có thể đem thành thị phồn hoa nhất bộ phận thu hết vào mắt. Lâm Nguyệt Yên địa báo. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gặp liền gặp đi, đàm liền nói đi. Mình cùng Giang Triệt những năm kia, cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nàng trầm tư một hồi, cầm lấy trên mặt bàn Lâm Thị tập đoàn tư liệu. Có một số việc là cần trả giá thật lớn. Giang Triệt không cùng bọn hắn so đo, nàng liền mình tới. Bận rộn một ngày, có lẽ là tối hôm qua uống không đủ tận hứng, Dương Sâm điện thoại thúc giục lại thúc. Giang Triệt xe không có hướng ra phương hướng lái đi. Đi huynh đệ nhà trước đó, theo thường lệ cho chất nữ mang theo đồ chơi. Một con mèo mèo thú đông, lớn nhỏ vừa vặn, có thể làm hài tử gối ôm. Kết quả là, vừa vào cửa liền có thể nghe được đáng yêu tiểu nữ hài mại thanh mại khí hô hào, Giang thúc thúc. Xóa đi trong lòng không ít ưu sầu. Linh Nguyên đoán trách hắn mỗi lần tới đều cho tiểu hài mua đồ chơi, sớm muộn sẽ làm hư. Giang Triệt không có chính diện đáp lại Linh Nguyên. Đối ôm vào trong ngực tiểu chất nữ nói, "Tiểu Y Y, đáp ứng thúc thúc, muốn làm cái nghe lời bé ngoan, được không?" "Được." Tiểu nữ hài giòn tan nói. Sau đó uống rượu khâu, tuyệt không thoải mái. Linh Nguyên cũng tham dự vào, tiểu nữ hài tạm thời do bảo mẫu chiếu cố. Nói bóng nói gió, hai vợ chồng này đơn giản chính là muốn hỏi điểm hắn cùng Thẩm Uyển Chi sự tình. Nàng hôm nay đi gặp ngươi không có? Linh Nguyên hỏi. Đồng thời, Dương Sâm cho Giang Triệt rót rượu. Hắn uống một hớp cái hơn phân nửa, nhạt như nước. Trên thế giới so rượu khổ sự tình chỗ nào cũng có, so với rối loạn sinh hoạt. Giang Triệt uống lên rượu đến, tự nhiên là cùng nước đồng dạng. Hôn nhân rối tinh rối mù, sự nghiệp lâm vào khốn cảnh. Thấy qua, Linh Nguyên cho mình lão công đánh cái ánh mắt. Dương Sâm, nàng có hay không nói cho ngươi? Năm đó vì cái gì đột nhiên rời đi? Giang Triệt ánh mắt tại hai vợ chồng này quanh quẩn ở giữa một lần. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, toàn bộ đỡ ra. Nàng biết ta thiếu tiền, muốn mượn tiền cho ta. Ta không có muốn. Chỉ thế thôi, cái khác không có cái gì phát sinh. Có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi sao? Linh Nguyên cùng Dương Sâm liếc nhau. Giang Triệt bằng phẳng ra ngoài ý định, bọn hắn vốn cho rằng muốn phí đại lực ý, mới có thể nghe được đôi này thanh mai trúc mã trùng phùng sau cố sự. Hiện tại trực tiếp là bài. Đều nói là một người có thể hời hợt nói ra một chuyện nào đó, vậy liền đại biểu cho hắn đã tiêu tan. Nhưng vấn đề lại tới. Thật tiêu tan, vì cái gì không muốn khoản này cứu cấp tiền? Người đều nhanh chết khác, thanh tịnh nước suối ngay tại trước mặt, đều cứng ngắc lấy cổ không chịu túi người đi uống. Khẳng định có cái gì lý do bất đắc dĩ. Loạn. Quá loạn. Phần này vài chục năm tình cảm có lẽ chỉ có hai người bọn họ người trong cuộc mới có thể hiểu rõ thấu triệt. Người đứng xem không cách nào thấy rõ. Dương Sâm biết hảo huynh đệ hôn nhân tràn đầy lòng đong, gần nhất đang náo ly hôn. Lúc đầu hắn liền ủng hộ hảo huynh đệ ly hôn, khuyên phân không khuyên giải hòa. Làm giàu đắc thế cũng đã rất ghê gớm. Hảo huynh đệ cũng không phải cái gì người ở rể, dựa vào Lâm gia ăn cơm. Sự thật với lúc tương phản, là Lâm gia thiếu hắn. Về phần vị kia tổng giám đốc Lâm, đẹp thì đẹp vậy, người lạnh đến giống băng sơn. Nói không chừng bình thường sẽ bày ra cái gì công chúa tư thế. Sinh hoạt, muốn cùng biết nóng biết lạnh người qua. Hiện tại Thẩm Uyển Chi trở về, đã từng thanh mai trúc mã lại lần nữa gặp lại. Không biết còn có hay không cơ hội nối lại tiền duyên. Chỉ có chứng kiến qua ban sơ Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi người mới minh bạch bọn hắn có bao nhiêu ngọt ngào. Hai người này nếu là kết hôn, cho dù là kém nhất hạt cuối, cũng chính là rất nhiều người cuộc sống hôn nhân hạn mức cao nhất. Có thể cho vay hảo huynh đệ, nói rõ Thẩm Uyển Chi bây giờ cũng không thiếu tiền. Nàng còn có thể vừa ý đã từng người yêu sao? Không trách Dương Sâm loại suy nghĩ này, bây giờ xã hội quá hiện thực. Nhưng là, đôi này thanh mai trúc mã trùng phùng lại không thể cùng một chỗ, lại có ý nghĩa gì? Không bằng không gặp, miễn cho tăng thêm bị thương. Thật có lỗi. Nàng hỏi ngươi tình hình gần đây, ta không có làm cái gì giữ lại. Cơ hồ tất cả đều nói cho nàng biết. Linh Nguyên ngữ khí mang theo ấy nấy. Nam nhân đều là có lòng tự trọng, tại nghèo túng thời điểm khẳng định không tình nguyện đối mặt ngày xưa người yêu. Thế nhưng là, đầu bên kia điện thoại nhiều lần truy vấn, đều để nàng người ngoài cuộc này có ảo giác, phản phất mình tại tiếp Giang Triệt thê tử điện thoại. Lời nói ở giữa lo lắng không giả được. Linh Nguyên tại trò chuyện phần cuối hỏi qua Thẩm Uyển Chi năm đó tại sao muốn rời đi. Khó mà kể ra trả lời bên trong mang theo tiếng bối. Kỳ thật nàng nói cho Thẩm Uyển Chi Giang Triệt gần nhất công ty lâm vào khốn cảnh, thiếu tiền. Cũng là một cái nho nhỏ thăm dò. Nếu như không yêu, tự nhiên sẽ treo lên thật cao. Nếu như vẫn yêu, khó mà khoanh tay đứng nhìn. Kết quả ngày thứ hai liền đưa tiền tới cửa. Cùng là nữ nhân, nàng dám khẳng định Thẩm Uyển Chi vẫn yêu lấy Giang Triệt vị này trúc mã. Giữa hai người, tình cảm ân oán chưa thanh. Sự tình đến tột cùng sẽ hướng Hà Phương phát triển. Là Giang Triệt không thể chịu đựng được hiện tại hôn nhân, ly hôn về sau Thẩm Uyển Chi thừa cơ nối lại tiền duyên. Vẫn là bây giờ vị này thê tử càng hơn một bậc, vững vàng cầm giữ ở vị trí của mình. Vẫn là nói, đôi này thanh mai trúc mã cuối cùng hữu duyên vô phận. Giờ này khắc này, Linh Nguyên cũng nhức đầu. Lâm Nguyệt Thiên nàng tiếp xúc qua, quá lạnh. Ở chung không tới. Ai? Nói đã nói đi, không quan trọng. Giang Triệt cầm lấy cái chén, dài hớp một cái. Tiểu hài tiếng khóc giống càng ngày càng gần. Bảo Mẫu ôm Tiểu Y đi vào hậu viện. Đứa nhỏ này nhất định phải tìm các ngươi. Bảo Mẫu có chút chân tay luống cuống, dù sao lanh lương, sống không tốt người. Bình thường cũng không thấy đứa nhỏ này náo, đêm nay là tù. Giang Triệt đứng dậy, dẫn đầu tiếp nhận tiểu chất nữ. Đói bụng rồi. Tiểu nữ hài lắc đầu. Giang thúc thúc, Tiểu Y có ăn cơm thật ngon. Ừm, ta liền biết Tiểu Y là khắp thiên hạ nhất ngoan hài tử. Giang Triệt một bộ vừa dỗ vừa lửa, để tiểu nữ hài an tĩnh đợi tại trong ngực hắn. Dương Sâm trêu ghẹo nói, lão bà, con gái chúng ta thật có phúc khí, sinh ra tới liền thụ mấy phần sủng ái. Xác thực. Linh Nguyên rất tán thành gật đầu. Giang Triệt phần này yêu thương vốn là thuộc về một vị họ Giang nữ hài, kết quả bởi vì hôn nhân bất hòa, cái kia họ Giang tiểu nữ hài chậm chạp chưa giáng sinh đến trên thế giới này, liền tạm thời để cho mình nữ nhi hưởng thụ, cũng không biết là tốt vẫn là không tốt. Tiểu Y, đêm nay ngươi liền cùng ngươi Giang thúc thúc về nhà, hắn một đêm sẽ cho ngươi giảng ba cái chuyện kể trước khi ngủ. Linh Nguyên nói đùa, muốn theo Giang thúc thúc về nhà sao? Giang Triệt cũng cười hỏi. Tốt a. Tiểu nữ hài không có chút nào mang sợ, để hai vợ chồng phá lớn phòng. Giang tiểu tự nhiên không thể mang nàng trở về. Tiểu Y Y liền thích hợp tại loại này vui vẻ hòa thuận gia đình. Mang nàng về nhà, không nói trước hảo huynh đệ ăn dấm. Băng lãnh lạnh nữ chủ nhân cũng sẽ để nàng nhớ mụ mụ. Giang Triệt thật đúng là bỏ ra nửa giờ, cho nàng giảng ba cái tiểu cố sự. Đại khái 9 giờ rưỡi, hắn liền mời trở dùm lái xe về nhà. Ở nhà khác một đêm còn có thể, liên tục ở lại đi, rất nhiều không tiện. Bó tay bó chân. Chương 24. Trông mong quân về chương 24, trông mong quân về trạm vào tối. Lâm Nguyệt Tiên đã lâu địa 10 ngón dính nước mùa xuân, lần trước nấu cơm đã là thật lâu chuyện lúc trước. Nhưng là có nhà ở A Di trợ thủ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm ra một trận coi như phong phú cơm tối. Trong công ty thuộc hạ nếu là biết vị này băng sơn nữ tổng giám đốc đem hội nghị trì hoãn, chỉ là vì về nhà sớm cho trượng phu làm một trận cơm tối, sợ là phải lớn ngoài dự kiến. Đồ ăn làm tốt, trong phòng khách tràn ngập hương khí. Nhà này phòng ở mới có một điểm nhà dáng vẻ. Điện thoại di động kêu lên, Lâm Nguyệt Tiên tưởng rằng trượng phu điện thoại, đầy cõi lòng chờ đợi, nhưng không ngờ là mẫu thân đánh tới. Tiểu Nguyệt, ngươi tốt lâu chưa có về nhà ăn cơm tối, đêm nay không bận rộn, trở về một chuyến. Vương Vân trong miệng nói tới rất lâu không có trở về, chỉ là một tuần không có về nhà ngoại. Đây đều là Lâm Nguyệt Tiên quen. Trước kia nàng thân là cái này gia đình mới nữ chủ nhân, đợi một chút lại về nhà ngoại ở một thời gian ngắn, làm cho Vương Vân đối nữ nhi đã kết hôn, đã có gia đình mới sự thật càng thêm xem thường. Động tác này biến tướng địa cho người Lâm gia truyền đạt tin tức, nữ nhi đối Giang Triệt cũng không phải coi trọng như vậy nha. Bình thường vợ chồng nếu là ân ái, ai sẽ một mực hướng nhà mẹ để chạy a, không đều đem chủ yếu tinh lực đặt ở kinh doanh mình tiểu gia đình phía trên sao? Kết quả là Lâm gia liền càng ngày càng xem nhẹ con rể. Cái này nổi, nàng làm thê tử có trốn không thoát trách nhiệm. Nghe thấy mẫu thân hiền hòa thanh âm, Lâm Nguyệt Tiên sinh lòng có xử. Nhìn một chút thức ăn trên bàn, hôm nay mới cùng trượng phu lời thề son sắt hứa hẹn qua, muốn làm cái tốt thê tử, ban đêm tự mình nấu cơm, chờ đợi quân bể, không muốn bên ngoài qua đêm. Nếu là trượng phu về nhà, phát hiện người đi đồ ăn lạnh, nên có bao nhiêu thất vọng. Đoạn này lung lay sắp đổ hôn nhân, sẽ càng thêm không thể vãn hồi. Không thể đi. Lâm Nguyệt Tiên mới lòng ngước khí, mẹ, đêm nay bên này đã làm tốt cơm, liền không qua lại buôn ba. Vương Vân sinh lòng không nhanh, có loại trong khống chế sự vật lệch quỹ đạo nội khí. Trước kia về nhà ăn cơm đều là một hôm một cái chuẩn, hai nhà khoảng cách cũng không xa, lái xe không lâu liền đến. Nữ nhi làm sao lại đột nhiên thay đổi? Chẳng lẽ Giang Triệt cái kia không có bản lãnh đồ vật so với mình cái này mẹ ruột còn trọng yếu hơn? Tiểu Nguyệt, ngươi hôm qua không phải nói hôm nay trở về sao? Tốt, ngày mai ta nhất định sẽ trở về. Mặc cho Vương Vân niệm rất mồm, chính là khó mà để nữ nhi về nhà ăn cơm. Một loại không bị coi trọng cảm xúc nhồi vào nàng đáy lòng, cuối cùng bất đắc dĩ tắt điện thoại, cũng căn dặn ngày mai nhất định phải trở về. Lâm Mộ Bạch thấy thế hỏi, tỷ có nói muốn trở về ăn cơm không? Vương Vân càng hỏi càng ngày khí. Đừng nói nữa, cũng không biết tỷ ngươi gần nhất bị cái kia đồ bỏ đi rót cái gì thuốc mê. Đầu tiên là để ngươi hướng hắn nói xin lỗi, hiện tại ngay cả nhà đều không trở về. Lâm Mộ Bạch xem thường, tỷ ta chính là nhớ tình cũ, tăng thêm vừa sinh bệnh, đến hắn chiếu cố. Một lát không tốt làm mất mặt hắn. Chờ qua mấy ngày, điểm ấy tình cảm sử dụng hết liền tốt. Nếu là đổi thành ta, đã sớm một cước đá văng cái kia cơm chỗ nam. Tại rất nhiều người quan niệm bên trong, nam mạnh nữ yếu, thê tử hoa lão công tiền, không có vấn đề gì. Một số thời khắc, nữ cường nam yếu, nhà trai cũng rất dễ dàng bị đeo lên cơm chùa nam xưng hào, không quản sự thực thật cũng giả. Dù là Giang Triệt tại sự nghiệp bên trên chưa bao giờ dùng qua Lâm Nguyệt Tiên một phân tiền, tại người Lâm gia trong mắt, người Giang Triệt kết hôn nhiều năm như vậy, đã sớm không biết bỏ ra thê tử nhiều ít khoản tiền lớn. Lâm Mộ Bạch cho ra giải thích để Vương Vân trong lòng tốt hơn chút. Cũng thế, theo ta thấy tỷ ngươi cùng hôn nhân của hắn đã không sai biệt lắm đến chỉ còn trên danh nghĩa tình trạng, còn tốt không cho cái kia đồ bỏ đi sinh con. Chờ ngày mai tỷ ngươi về nhà, ta liền khuyên đủ nàng sớm cách sớm giải thoát. Không muốn lao đọc lấy cái kia phần tình cũ, cùng lắm thì cho hắn ít tiền, đuổi xong việc. Ừm, coi như tỷ là hai cưới, nghĩ dính vào Lâm gia chúng ta người vừa nắm một bò to. Hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Mộ Bạch gật gật đầu, đang ngồi người Lâm gia đều tại tránh đi một nguyên nhân không nói. Ân đại thành thủ, ta bây giờ đã là người trên người, ngươi ngay cả cùng ta bình khởi bình tọa cũng không xứng. Hết lần này tới lần khác ngươi lại đối ta có đại ân. Quỳ xuống dập đầu, làm trâu làm ngựa cũng còn không dậy nổi cái chủng loại kia. Trên lệch quá lớn, khó chịu. Cần tranh thủ thời gian mượn cớ nhất đao lưỡng đoạn. Kể từ đó, đặt ở trên ngực cự thạch mới có thể bị dịch chuyển khỏi. Lâm Mộ Bạch thê tử lại tại một bên nghe được kinh hồn táng đảm. Mạc Thu Vận gả tới, nhiều ít nghe Lâm Mộ Bạch nhắc qua Giang Triệt. Lớn như thế ân, đều sẽ bị bọn hắn ghét bỏ, phía sau nói nói xấu. Thậm chí nghĩ đoạn sạch sẽ, dùng cái này để trốn tránh lương tâm bên trên khiển trách. Không, bọn hắn nếu là có lương tâm, căn bản sẽ không làm như vậy. Mà mình chính là dựa vào xuất chúng mỹ mạo gả tới. Nhưng thanh xuân có hạn, luôn có người lao châu hoàng vào cái ngày đó. Cho đến lúc đó, Lâm Mộ Bạch có thể hay không một cước đá văng mình? Sẽ. Mạc Thu Vận hoảng hốt lợi hại, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lâm Mộ Bạch cũng không nghĩ tới, mình một phen sẽ để cho hôn nhân của mình chậm rãi đi hướng vỡ tan. Ngày sau Mạc Thu Vận tựa như một con chuột, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chuyển di tài sản. Giấu tiền, dù sao chính là vì bị đạp về sau tính toán. Hào hào vợ chồng sinh hoạt sẽ phá hủy. Bất quá cũng xứng đáng, nghĩ chia rẽ người khác hôn nhân, liền nên thu hoạch được loại hậu quả này. Lâm Nguyệt Tiên cúp điện thoại, đối nhà mẹ đẻ bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Trần Thanh Thanh vị mỹ nữ kia trợ lý cũng đủ để cho nàng không yên lòng, vẫn còn không có đến tự loạn trận cướp tình trạng. Bởi vì khí chất của nàng, bề ngoài, địa vị, tài phú đều thắng qua Trần Thanh Thanh. Thẩm Uyển Chi xuất hiện để Lâm Nguyệt Tiên ăn ngủ không yên. Đối phương cái gì đều không thua mình, thậm chí cái này bối cảnh sâu không thấy đáy. Tăng thêm trượng phu đêm không về ngủ, nàng có loại rất chân thực dự cảm. Giang Triệt chẳng mấy chốc sẽ cùng mình ly hôn, đi cùng Thẩm Uyển Chi song phi song túc chỉ là tưởng tượng loại kia hình tượng, Lâm Nguyệt Tiên liền đau khó mà hô hấp. Thẩm Uyển Chi cũng sẽ không nghĩ tới, mình xuất hiện tại Giang Triệt văn phòng sẽ cực lớn kích thích đến Lâm Nguyệt Tiên, đến mức nàng có thể làm ra một chút hoàn toàn không để ý sự tình. Đối với một cái mất mà được lại người, người vĩnh viễn không thể dùng bình thường tư duy đi phỏng đoán. Hiện tại cho dù là Giang Triệt muốn Lâm Nguyệt Tiên mệnh, nàng đều sẽ cho. Sắp trời dần tối, Lâm Nguyệt Tiên chờ a chờ, chậm chạp không thấy trượng phu thân ảnh, gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Nàng kinh ngạc nhìn bên ngoài, bộ này chờ đợi dáng vẻ ngay cả nhà ở A Di đều có chút đau lòng. Phu nhân, bằng không ngài ăn cơm trước. Lâm Nguyệt Tiên khẽ lắc đầu, nỗi lòng lộn xộn. Nàng vô cùng hoài niệm tân hôn yến ngươi thời gian. Trượng phu tổng hội sớm trở về nhà, hai người ngay cả nhà ở A Di đều không khai, độc hưởng thế giới hai người. Ăn bữa cơm tối đều có thể dính nhau hồi lâu, cùng một chỗ tại trên bàn cơm chia sẻ hôm nay gặp phải sự tình. Bây giờ, liên tiếp nàng cùng trượng phu cây kia tuyến đã đoạn mất. Lâm Nguyệt Tiên cũng bản thân cảm nhận được, một người trông coi trống rỗng phòng ở, đau khổ chờ đợi một nửa khác trở về, là cỡ nào khó chịu. Hắn hiện tại ở đâu? Phải chăng cùng Thẩm Uyển Chi cùng một chỗ? Bóng đêm đen kịt không cách nào trả lời Lâm Nguyệt Tiên. Nàng có thể làm chỉ có chờ đợi. Chương 25. Băng Sơn biến dạng đờ dở chương 25. Băng Sơn biến dạng đờ dở thời gian từng chút qua đi, bóng đêm dần dần sâu. Thức ăn trên bàn nóng lên lại lạnh. Lâm Nguyệt Tiên từ đầu đến cuối đợi không được trượng phu trở về. Nàng chưa từng như này khắc sâu cảm thụ qua một gia đình gần như sụp đổ cảm giác. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, đồ ăn phiêu hương. Bởi vì một người đêm không về ngủ mà mất đi ý nghĩa, vợ chồng đoàn tụ mới có thể tạo thành cơ bản nhất gia đình. Bây giờ nam chủ nhân chậm chạp không thấy thân ảnh, nơi này chỉ có thể được xưng một ngôi nhà. Đang lúc Lâm Nguyệt Tiên coi là trượng phu đêm nay sẽ không trở về lúc, bên ngoài đình viện chuyển đến ô tô động tĩnh, còn có đèn xe ánh sáng. Thanh toán xong đơn đặt hàng, chờ dùm chạy tới hạ cái địa điểm. Giang Triệt từ tay lái phụ xuống xe. Gió đêm thổi, hắn có chút choáng. Linh Nguyên cùng Dương Sâm hai vợ chồng này, vì từ trong miệng hắn moi ra Thẩm Uyển Chi sự tình, cho hắn rót không ít rượu. Đương nhiên, cũng có Giang Triệt bị hỏi không muốn nói chuyện chỉ muốn uống rượu nguyên nhân ở bên trong. Giang Triệt ánh mắt từ hơi mơ hồ biến đến rõ ràng. Nơi cửa có một đạo thon dài hoàn mỹ thân ảnh. Đặt ở bình thường gia đình, trưởng phu ra ngoài cùng bằng hữu uống rượu, đồng thời muộn như vậy mới trở về. Thân là thê tử khẳng định phải hào hào trách cứ vài câu. Nhưng đối với Lâm Nguyệt Tiên mà nói, Giang Triệt uống hay không rượu đã là dâu dịa. Chỉ cần hắn còn đuổi theo trở lại cái nhà này, không ở bên ngoài phiêu bạt qua đêm cũng đủ để. Bước vào phòng khách, Giang Triệt một tay lỏng lấy cả vạt cùng ống tay áo, Lâm Nguyệt Tiên hóa thân hiền lành thế tử, giúp hắn cởi áo khoác. "Lão công, ta đi cấp ngươi chuẩn bị giải rượu canh, ngươi trước tiên ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi." Nàng ôn nhu nói. "Không cần phiền phức như vậy." Giang Triệt không nhìn nàng, trực tiếp hướng nằm nghiêng đi đến. Trên choang cấp trên, muốn ngủ, nhưng hắn có chút ép buộc chứng, trước hết tắm rửa. Trợ phu cự tuyệt về cự tuyệt, Lâm Nguyệt Tiên thân là thê tử việc nàng còn phải làm. Làm nàng bưng một bát nhiệt độ vừa vặn giải rượu canh đi vào nằm nghiêng. Nghe thấy nguyên bộ trong phòng tắm tiếng nước, Lâm Nguyệt Tiên thấy được Giang Triệt đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại. Vừa kết hôn lúc đó, tin tưởng lẫn nhau, rất ít đi động điện thoại của đối phương. Về phần về sau chia phòng ngủ, lại càng không có cơ hội này. Giờ này khắc này, Lâm Nguyệt Tiên lại có tìm tòi hư thực xúc động. Tối hôm qua trượng phu đi nơi nào? Thẩm Uyển Chi tới công ty là ôn chuyện, vẫn là tục tình cũ. Có lẽ đều có thể từ đó tìm tới đáp án. Phòng tắm tiếng nước chưa ngừng, nàng suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhìn lén trượng phu điện thoại. Ai có thể nghĩ tới một vị cao lãnh băng sơn nữ tổng giám đốc, thế mà cũng sẽ tra cương vị. Màn hình sáng lên, điền mật mã bảo. Nàng băng vào ký ức, đầu ngón tay liên tục điểm nhẹ. Thành công giải tỏa. Mở ra phần mềm chat, ánh mắt quét qua. Không có phát hiện Thẩm Uyển Chi tài khoản, ngược lại là một chút nàng người không quen thuộc. Lâm Nguyệt Tiên lông mày cau lại. Mở ra trong đó một cái xem xét, nội dung đại khái chính là vay tiền. Lại mở ra kế tiếp, vẫn là vay tiền. Nàng nhìn xem những nội dung này, sinh lòng bi ý giữa phu thê ngăn cách đã sâu như thế. Trợ phu tình nguyện đi mời bằng hữu hỗ trợ, cũng không nguyện ý đề cập với nàng lên. Trong lòng hắn, mình không phải cái kia có thể thổ lộ hết, người có thể dựa. Liệt biểu bên trong lít nha lít nhít hảo hữu, Lâm Nguyệt Tiên trực tiếp tại lục soát cột đưa vào Thẩm Uyển Chi. Kết quả biểu hiện, cha không người này liên quan kết quả cũng không có. Một ít thời điểm, không có đáp án so có đáp án càng thêm làm lòng người lo. Thẩm Uyển Chi cùng trượng phu ở giữa khó bề phân biệt, giống như bọc lấy một đoàn thấy không rõ mê vụ, chém không đứt, lý không rõ. Loại này ràng buộc chi sâu nặng, để Thẩm Uyển Chi đối mặt chính mình cái này thê tử cũng có thể ung dung không đội. Giữa bọn hắn đến cùng có dạng gì quá khứ? Nghi quá mê mẩn. Phòng tắm tiếng nước đình chỉ đều không nghe thấy. Giang Triệt mở ra cửa phòng tắm, Lâm Nguyệt Tiên ngay cả điện thoại cũng không kịp buông xuống. Nàng đông cảm giác đứng ngồi không yên. Cha cương vị vốn chính là xâm phạm tư ẩn hành vi. Giang Triệt phủi một chút. Cha cái gì? Nhìn xem ta tối hôm qua đêm không về ngủ có phải hay không cùng nữ nhân nào đi mượn phòng. Vậy ngươi thật đúng là đoán đúng. Náo ra tòa án kém cỏi nhất cũng bất quá là tịnh thân gia hộ, ta chút tiền ấy ngươi cũng chưa chắc vừa ý. Không bằng đem cái kia phần ly hôn hiệp nghị ký lên danh tự, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hắn hững hờ nói. Choáng đầu, uống rượu xong tắm rửa, đầu sẽ càng choáng. Lâm Nguyệt Tiên im lặng, nhìn lén Tư Ẩn bị tại chỗ bắt lấy, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Bởi vì ngươi cha cương vị chính là không tín nhiệm, cho nên Giang Triệt trực tiếp chính miệng thừa nhận. Hảo thoại ngạt thoại vẫn là phân rõ. Nàng nói sang chuyện khác, "Lão công, ngươi gần nhất công ty thiếu tài chính làm sao không nói với ta? Đi cầu ngoại nhân nhiều phiền phức." Giang Triệt lười nhác cùng với nàng nói dóc, vội vàng thổi khô tóc đi ngủ. Hắn tình nguyện đi cho bay, cũng không cần Lâm Nguyệt Tiên tiền. Lâm ra cái kia vài đầu bạch nhãn lang, liền đợi đến mượn cớ cắn hắn đâu. "Lão công." Giang Triệt trong mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có một đạo hương mềm thân thể mềm mại dính sát, một đôi cánh tay ngọc vòng bên hông. Khỏi bệnh rồi liền về phòng ngươi ngủ. Trên trang cấp trên, hắn thật buồn ngủ, chóng mặt chìm vào mộng đẹp. Lâm Nguyệt Tiên khẽ gọi hai tiếng, không có trả lời. liền tựa ở hắn rộng lớn trong lồng ngực. Người trước mắt khuôn mặt hình dáng rõ ràng, có thành thục nam nhân mị lực. Giang Triệt nói cái kia mấy câu tại Lâm Nguyệt Tiên trong lòng bốc lên, cùng nữ nhân mượn phòng. Người đó đúng. Nàng theo bản năng ôm chặt lấy trợ phu. Nếu quả như thật có nữ nhân đem Giang Triệt từ bên người nàng cướp đi, nàng sẽ điên mất. Đã mất đi một lần, vô luận như thế nào cũng không thể lại mất đi lần thứ hai. Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi trợ phu tâm? Thẩm Uyển Chi cùng Giang Triệt một gốc, thừa nhận vượt quá giới hạn nói nhảm, không một không tại kích thích Lâm Nguyệt Yên. Hảo hảo băng sơn mỹ nhân, lại có dạn đờ dở hóa xu thế. Nàng hôn một cái trượng phu môi mỏng, một đôi thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, đầy mang không muốn xa rời. Dần dần hướng phía dưới, lướt qua nhô ra hầu kết, sau đó rơi xuống áo ngủ cúc áo bên trên. Nàng chợt nhớ tới, giống như có loại có thể ngụy trang thành cúc áo định vị khí, không biết hiệu quả thế nào. Linh động tố thủ hơi có vẻ rung động, nàng quá lâu không có cùng trượng phu thân mật. Đầu nặng nề Giang Triệt, tại trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, nghe được có người ở bên thai nu tình mật ngữ hô hào lão công mình, cả người giống như tại đám mây phiêu. Chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là thê tử tâm tiên nhuộm hồng hà dung nhan tuyệt mỹ. Lão công, ta yêu ngươi. Mình nhất định là làm giấc mộng bên trong mộng. Một phen giày vò về sau, hai người đều mê man tiếp đi. Thẳng đến ánh nắng sáng sớm rải vào gian phòng, Giang Triệt mới mơ màng tỉnh lại. Trên giường chỉ còn lại một mình hắn, uống rượu sau mang tới đau đầu. Hắn chống đỡ đứng dậy, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, tưởng rằng mộng, nhưng sốc xếp giường chiếu lại chứng thực, đó không phải là mộng. Điên rồi, nàng vẫn là ta biết cái kia Lâm Nguyệt Tiên sao? Cho dù là vừa kết hôn thời điểm, hai người nhất ân ái trong lúc đó, nàng cũng chưa từng làm qua cử động như vậy. Bảo thủ vô cùng, có thể tối hôm qua lại một trời một vực, chỉ là hôn chính là như thế đau khổ. Tràn ngập nếp gấp ga giường y mắng ghi chép hết thảy. Mấy ngày nay thê tử tổng hợp xuống tới biểu hiện, cùng trước đó tưởng như hai người. Lâm Nguyệt Tiên đi vào phòng ngủ, đi vào bên giường ngồi xuống. Tóc xanh co lại, đoan trang trang nhã. Tuyệt mỹ trên dung nhan chói lọi. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng biến thành bối cảnh sau lưng của nàng, có mấy phần cao quý thánh khiết khí chất. "Lão công, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Nàng ôn thanh nói. Chương 26. Cho hay mở màn chương 26, cho hay mở màn Giang Triệt tối hôm qua uống rượu quá nhiều, sau khi tỉnh lại đau đầu. Giờ phút này ngồi tại bên giường thê tử cao quý đoan trang, cùng tối hôm qua động tình địa gọi mình lão công nàng, hoàn toàn là hai thái cực. Có loại hiện thực xé rách cảm giác, nghĩ tới đây, đầu càng đau. Trong khoảng thời gian này Lâm Nguyệt Tiên biến hóa quá lớn, Giang Triệt đột nhiên cảm giác được mình giống như không biết nàng. Có lẽ đã từng Lâm Nguyệt Tiên cũng là như thế ôn nhu quan tâm, nhưng này đã là thật lâu chuyện lúc trước. Xa xưa đến lạ lắm. Tối hôm qua nàng là như thế khác người, đây là cái kia sẽ chỉ dùng tay thật chặt bắt lấy ga giường thê từ sao? Lâm Nguyệt Tiên gặp trượng phu nâng chán đau đầu, lại đứng dậy đi phòng bếp ngâm cục mật trong nước. Về sau đừng uống rượu nhiều như vậy, thương thân. Đối mặt thê tử ôn nhu căn dặn, Giang Triệt cũng không mua chướng, hỏi ngược lại, Lâm Nguyệt Tiên, từ khi nói muốn ly hôn bắt đầu, ngươi xung xoe đều hiến biến thành người khác. Vương trà đổ nước, chủ động thân mật, lần trước hưởng thụ đãi ngộ này, ta đều không nhớ rõ là lúc nào. Cần gì chứ? Xung xoe người luôn có phiền một ngày. Sớm cách muộn cách, còn không phải cách. Giang Triệt biết thê tử đã từng yêu mình, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Lâm Nguyệt Tiên nhu tình, hắn hưởng thụ qua, thấu xương lạnh lùng cũng trải nghiệm qua. Mang theo châm chọc lời nói từ trượng phu trong miệng nói ra. Hết lần này tới lần khác nàng không thể đi cãi lại, không cách nào cãi lại. Lão công, làm sao ngươi biết ta là xung xoe, mà không phải biết sai có thể thay đổi đâu? Vô luận là tối hôm qua ân ái, vẫn là hiện tại vì ngươi pha ly giải rượu mật trong nước, đều chỉ bất quá là ta thân là thê tử với tôi. Sao là xung xoe thuyết pháp? Trước mấy ngày ta sinh bệnh, ngươi cũng có chiếu cố thật tốt. Ta thừa nhận, lúc trước cùng ngươi náo mâu thuẫn, chiến tranh lạnh, không ngừng bức bách ngươi lùi bước, đều là lỗi của ta. Hiện tại ta hiểu được, tài phú cũng tốt, địa vị cũng tốt, ngươi mới là đối ta trọng yếu nhất. Mất đi ngươi, đây hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Những năm này mưa gió đi tới, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ ở lại ngươi một người. Đã ta không có chạm tới những cái kia hôn nhân bên trong không thể vượt qua dây đỏ, ngươi vì sao liền không thể cho ta một cái cơ hội đâu? Liền xem ở chúng ta nhiều năm hôn nhân phân thượng, được không? Ta xun xoe cũng tốt, thực hiện thê tử nghĩa vụ cũng được lợi người đều là ngươi. Đã ngươi cảm thấy ta xun xoe ngụy trang không được bao lâu, liền đánh tốt. Nếu như về sau ta lại đối ngươi lạnh lùng, không có kết thúc nghĩa vụ thê tử, ta không cần ngươi nói, liền sẽ đăng ly hôn hiệp nghị thư phía trên ký tên, không lại dây dưa ngươi. Thê tử ngữ nói tình thâm ý cắt. Giang Triệt liền tựa tại đầu giường nghe, đột nhiên không rõ ràng cho lắm cười cười. Thành thục người bình thường sẽ nắm giữ một loại kỹ năng, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Kết hôn cũng không phải chuyện hai người tình, mà là hai nhà người sự tình. Hắn sở dĩ cùng thê tử náo thành dạng này, phía sau người Lâm gia không thể bỏ qua công lao. Lâm Nguyệt Tiên a Lâm Nguyệt Tiên, ngươi đến tột cùng là không có ý thức được, vẫn là nói mang tính lựa chọn tránh. Có ý tứ. Không nói những cái khác, ngày đó Lâm Mộ Bạch bất đắc dĩ xin lỗi đoán trưởng Vương Bần cũng biết. Không ngoài sở liệu, một loạt phản ứng dây chuyền sắp hiện hiện. Mà thê tử lại là như thế lời thề son sắt cam đoan, nàng sẽ vì mình đứng tại Lâm gia mặt đối lập. Biết sao? Giang Triệt chính mình cũng có thể trả lời vấn đề này, sẽ không. Kết quả là, liền có vừa rồi cười. Lâm Nguyệt Tiên bây giờ nói lời nói không phải liền là chê cười sao? Giang Triệt khẽ môi nết lên ý vị sâu xa cười hỏi nàng, "Thật?" Lâm Nguyệt Tiên lập tức trả lời, "Ừm." Giang Triệt đã trông thấy một trận trò hay kéo ra màn che. Hai người quen biết đến nay yêu cùng hận, ân cùng thù, cũng sẽ ở trận kia trò hay bên trong làm chấm dứt. Lâm Nguyệt Tiên trông thấy trượng phu cái kia bôi ý vị sâu sắc cười, ánh mắt giống như là đang nhìn mình, lại giống đang nhìn những người khác. Nhìn không đấu. Đồng thời trong nội tâm nàng nghiêm nghị. Giang Triệt đoán không lầm, người nhà phụ mẫu tại Lâm Nguyệt Tiên trong lòng địa vị khó mà hình dung. Trọng yếu đến nàng vô ý thức đi xem nhẹ, vô ý thức đi trốn tránh. Đáng tiếc, ân đại thành thủ. Lúc đầu nhạc phụ, con rể, không nói cùng là người một nhà. Tối thiểu trên mặt mũi sẽ trôi qua đi. Làm sao nhạc phụ nhạc mẫu không phải người, là Bạch Nhã Lang. Có lẽ lúc trước Giang Triệt bị bằng hữu nào đề nghị một chút cũng không có sai. Các ngươi lại không có kết hôn, nam nữ bằng hữu mà thôi. Dựa vào cái gì muốn vì nàng bị mất tiền đồ? Mẫu thân của nàng bệnh nặng, cùng ngươi nửa xu quan hệ không có. Nếu như đặt ở người bình thường trên thân, ít nhiều có chút chói tai. Thế nhưng là dùng tại Bạch Nhãn Lang trên thân, cỡ nào dễ nghe. Một người cái gì đều muốn, liền rất có thể cái gì đều thất bại. Lâm Nguyệt Tiên một bên nghĩ muốn ổn định nhà mới của mình đỉnh, còn vừa nghĩ gắn bó cũ gia đình. Làm hai cái này gia đình, tránh cũng không thể tránh địa đặt ở thiên bình bên trên, nàng không làm lựa chọn không được. Đó mới là trò hay cao chiều nhất thời điểm. Giang Triệt rời giường, Lâm Nguyệt Tiên đầu tiên là giúp hắn từ tủ quần áo bên trong chọn tốt quần áo, lại đem xốc xếp giường đổi qua ga giường, làm chỉnh tề, thỏa thỏa ôn nhu như thế. Rõ ràng trượng phu nhượng bộ, trong nội tâm nàng cũng rất bất an. Kết hợp trượng phu đột nhiên chuyển biến thái độ, liên tưởng đến bốn chữ, lấy lui làm tiến. Lâm Nguyệt Tiên đè xuống cố này bất an, đợi Giang Triệt rửa mặt hoàn tất, cặp kia linh xảo thon thon tay ngọc vì đó hệ cả bạn, chỉnh lý cổ áo. Động tác trên tay có chút dừng lại. Nàng nghĩ đến Vương Vân dặn đi dặn lại đêm nay muốn về nhà một chuyến. Hôm trước đẩy hôm qua đẩy hôm nay, cuối cùng muốn trở về. Lao công, mẹ nói mấy lần để cho ta trở về thăm viếng nhìn nàng. Tối hôm qua ta ở nhà chờ ngươi trở về, không có đi. Đêm nay ta có thể muốn về nhà một chuyến. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ trở về có được hay không? Giang Triệt nhìn xem trong gương mình cùng Lâm Nguyệt Tiên, đã từng xứng qua, nhìn như một thể, kỳ thực hai người. Không muốn đi. Giang Triệt không che giấu chút nào. Lâm Nguyệt Tiên nghe được như thế ngay thẳng cự tuyệt, sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng cũng không có điều gì dị nghị. Nàng biết trượng phu không thích mình hướng nhà mẹ để chạy, phụ mẫu đối trượng phu thái độ sớm đã biến hóa. Cũng tốt. Chờ ta trở lại mới hảo hảo đền bù ngươi. Ngươi đêm nay trở về nhìn cha mẹ ngươi, ta đêm nay cũng muốn trở về nhìn ta cha mẹ. Ai về nhà nấy? Giang Triệt hơi hận, giống như không chút nào để ý hai người từ đường đường chính chính vợ chồng biến thành kết nhóm sinh hoạt. Tu cũng được, ta cũng được. Không quan trọng. Lâm Nguyệt Tiên nghe được rất khó chịu. Mình không nên tại tình cảm vợ chồng hơi chuyển biến tốt đẹp liền đưa ra muốn về nhà mẹ đẻ. Nàng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Lao công, giữa phu thê muốn dựa vào nhau. Về sau thiếu tiền nhất định phải nói với ta. Có ta ở đây, ngươi không cần đi cầu người khác. Lâm Nguyệt Tiên tự mình đem thẻ ngân hàng nhét vào Giang Triệt trong tay. Mật mã là sinh nhật ngươi. Giang Triệt cảm thụ được trong tay trương này thẻ ngân hàng. Nhẹ nhàng, nhưng mua thế nhưng là hắn tôn nghiêm đây này. Nếu là thật dùng, liền thành người Lâm gia trong miệng cơm chỗ nam, đồ bỏ đi. Còn có, đừng dùng những nữ nhân khác tiền. Lâm Nguyệt Tiên nhiều lần lặp lại. Nàng thật sợ Giang Triệt mượn Thẩm Viễn chi tiền. Người một khi lẫn nhau có thua thiệt, liền liên lụy không rõ. Chương 27. Vẫn luôn yêu chương 27. Vẫn luôn yêu đôi này, Lâm Nguyệt Tiên tới nói là cái sáng sớm tốt đẹp, tối thiểu trượng phu thái độ hơi chậm, có thể nhìn thấy vãn hồi đoạn hôn nhân này hy vọng. Thật tình không biết, Giang Triệt đã sớm nhìn thấu hết thảy. Cái ước định kia tại Lâm Nguyệt Tiên trong mắt là hy vọng, trong mắt hắn thì là một viên bom hẹn giờ. Đã bắt đầu đếm ngược. Uống rượu ngày thứ hai như cũ có rượu điều khiển khả năng, Giang Triệt vốn là muốn gọi trợ dùm. Lâm Nguyệt Tiên tự mình lái xe đưa hắn. Xuống xe thời khắc, nàng nói ra, lão công vân vân, còn có chuyện gì? Một viên nhu hòa hôn vào gò má của hắn bên trên. Trong xe không gian nhỏ hẹp, Giang Triệt đều có thể nghe được thê tử trên thân cái kia cô đặc biệt lạnh hương. Trong xe kính chiếu hậu chiếu ra giờ phút này tràng cảnh một bộ phận. Một vị khuynh quốc khuynh thành, khí chất quặng cué mỹ nhân chủ động dâng nụ hôn, hình tượng duy mỹ. Giữa trưa ta đưa cơm cho ngươi. Lao công, muốn ăn thứ gì? Tùy ngươi, đi. Giang Triệt không có dừng lại lâu, mở dây an toàn liền xuống xe. Lâm Nguyệt Tiên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem Giang Triệt thân ảnh đi vào công ty. Vừa kết hôn thời điểm, buổi sáng như keo như sơn, thời gian trôi qua nhanh chóng. Lao công thường xuyên trì hoãn công việc của mình thời gian. Bây giờ dù là mình chủ động dâng nụ hôn, hắn cũng có thể thoải mái rời đi, không có chút nào lưu luyến chi ý là ngắn sao? Không, như keo như sơn, ân ái vô cùng sinh hoạt hai người hết thảy qua nhiều năm, trượng phu chưa hề dính qua, chỉ là hắn hiện tại trong lòng không có mình. Lâm Nguyệt Tiên rõ ràng chuyện này cũng chẳng trách người khác, là mình tự tay đem đoạn hôn nhân này biến thành dạng này. Lão công, làm lại một thế, ta sẽ dùng dư sinh đi đền bù ngươi, yêu ngươi. Nhẹ giọng lời thề đi xa, Giang Triệt lại không có khả năng nghe thấy, mà lại nếu như lời thề hữu dụng, vậy thế giới này bên trên liền sẽ không có như thế nhiều thương tâm người. Thằng đến Triệt để không nhìn thấy trượng phu thân ảnh, Lâm Nguyệt Tiên mới lái xe rời đi. Cũng không phải là đi công ty, nàng hôm qua liền cùng Thẩm Viễn Chi hẹn xong gặp mặt địa phương. Phải thật tốt nói một chút. Trong phòng ngủ, một đạo thức tha nổi bật thân ảnh chính chút bỏ áo ngủ, thay đổi ưu nhã thần bí màu đen váy dài. Khí chất trong nháy mắt chuyển biến, cao quý cùng vũ mị ở trên người nàng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại giấu giếm sầu tư. Người bên ngoài rất khó tin tưởng, dạng này một vị thiên tiểu bá mị nữ tử cũng đều bị tình bấy khốn. Thẩm Viễn Chi ngồi tại trước bàn trang điểm, chậm chạp không có động tác. Tóc xanh như suối, tóc dài tới eo. Hắn nói qua, thích xem nàng tóc dài dáng vẻ. Người trong gương rất đẹp, đẹp đến không thể hoài nghi. có thể lấy được dạng này nữ tử làm vợ, không biết phải có bao nhiêu lớn phúc khí. Tối hôm qua Thẩm Viễn Chi nằm mơ, mơ tới gia đình của mình rất mỹ mãn, phụ mẫu hôn nhân không có phá thành mà nhỏ, nàng cũng không cần đi theo mẫu thân rời đi. Nàng cùng Giang Triệt lên cùng một trường đại học, sân trường sinh hoạt rất tốt đẹp, trời chiều vẩy vào mặt đất đều giống như hiện lên một tầng vàng. Có nữ sinh hướng Giang Triệt tỏ tình, Giang Triệt cự tuyệt. Có nam sinh hướng nàng tỏ tình, nàng cũng quả quyết cự tuyệt. Cho dù ai đều không thể chen chân bọn hắn đôi này thanh mai trúc mã. Những năm kia nói qua nguyện vọng, hứa qua lời thề hai người từng cái thực hiện. Xuân hạ thu đông cũng làm bạn đi qua. Tất nghiệp, Giang Triệt kiếm đến món tiền đầu tiên, sự nghiệp tùy theo xuất phát. Rất nhanh liền hướng nàng cầu hôn. Nhưng khi hôn lễ ngày ấy, trên đài tân nương lại không phải nàng, mà là Lâm Nguyệt Yên. Đến tận đây, trong ngộng bừng tỉnh, Thẩm Viễn Chi không có quên, hôm nay cùng Lâm Nguyệt Yên ước hẹn. Cái này chú định không phải một trận đơn giản gặp mặt. Nhắc tới cũng buồn cười. Mình thế mà còn cho người khác chi chiêu, đi vãn hồi Giang Triệt. Có lẽ, đây là vận mệnh trừng phạt. Chỉ cần đơn giản vuốt tóc, ngọc trâm nghiêng cắm, trong kính mỹ nhân đã đầy đủ kinh diễm. Bách mỹ mọc lan tràn. Một ánh mắt liền có thể dạng tâm thần người. Vạn sự sẵn sàng, phó ước. Một gian hoàn cảnh ưu nhã, rất có phong cách trong quán cà phê. Nên đón một vị cực kỳ chú mục khách nhân. Thành phố lớn mỹ nữ không ít, căn này quán cà phê cũng xưa nay không thiếu bạch lĩnh loại hình đô thị mỹ nhân. Nhưng khi nàng vừa xuất hiện, liền để những cái kia đô thị mỹ nhân ảm đạm phai mờ. Cái này tránh xa người ngàn dặm cao hơi lạnh chất, ngay cả người phục vụ đều cẩn thận. Không bao lâu, một vị khác khách nhân đăng tràng. Nàng dáng vẻ ngàn vạn, mị lực vô tận. Hai vị mỗi người mỗi vẻ nhân gian tuyệt sắc ngồi đối diện nhau, hình thành một trận thị giác thị yến. Nhưng bầu không khí tựa hồ không thoải mái. Người phục vụ vì bọn nàng đưa lên cà phê đều có thể cảm nhận được loại kia quỷ dị yên tĩnh, giống như bạo phong vũ tiến đến trước đó dấu hiệu. Thẩm Viễn Chi bưng lên cà phê, nhấp một miếng, buông xuống lúc cục đĩa va chạm thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Có cái gì muốn hỏi, đều có thể hỏi, ta sẽ không giấu giếm. Lại là loại này ung dung không đội, giống như nàng mới là Giang Triệt danh chính ngôn thuận thế tử, mà mình bất quá là trong đó đổ sông tới bên thứ ba. Lâm Nguyệt Tiên rất không thích loại cảm giác này. Ngươi nói, ngươi cùng Giang Triệt là thật lâu không thấy cao trung đồng học, giữa các ngươi giống như không có đơn giản như vậy. Nếu là bình thường cao trung đồng học, liền sẽ không vòng qua nàng thê tử đi tự mình gặp hắn. Ngươi lừa ta. Thẩm Uyển Chi sắc mặt chưa đổi, giống như Lâm Nguyệt Tiên cố ý nhấn mạnh thê tử thân phận ở trong mắt nàng cũng liền như thế. Không quan trọng gì, ngay cả ngữ khí đều nghe không ra cảm xúc. Ta không có lừa ngươi, ta cùng Giang Triệt đích thật là cao trung đồng học, cũng là sơ trung đồng học, thậm chí bên trên cùng một cái nhà trẻ. Chúng ta cùng tiến lên hạ học, lẫn nhau nhà rất gần, ngay tại bên cạnh. Có đôi khi hắn tới nhà của ta ăn cơm, ta đi nhà hắn ăn cơm. Ngươi muốn biết chân tướng, chính là những thứ này. Lâm Nguyệt Tiên chưa uống một ngụm cà phê, cực hạn cay đắng đã ở trong lòng choáng nhiễm ra. Nàng tưởng tượng qua, Thẩm Viễn Chi cùng trượng phu có một đoạn tình cảm lưu luyến, có thể là mối tình đầu. Nhưng cái này đều không trọng yếu, nàng minh bạch trượng phu là thật yêu chính mình, rất yêu cái chủng loại kia. Tình nguyện vì từ bỏ sự nghiệp, đem tiền dùng để cứu mình mẫu thân. Mối tình đầu cũng hẳn là sớm buông xuống. Kết quả, Thẩm Viễn Chi nói với nàng, ta và ngươi trượng phu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Vô luận là trời sáng, ngày mưa, vẫn là hạ thiên, mùa đông đều cùng một chỗ vượt qua. Hai nhà cách rất gần, đi đối phương nhà ăn cơm cũng không đáng kể. Bình thản ngữ bên trong cất giấu vô số làm cho người hâm mộ mỹ hảo hồi ức. Cho tới giờ khắc này, Lâm Nguyệt Tiên mới hiểu được Thẩm Viễn Chi vì cái gì đối mặt chính mình cái này Giang Triệt thế tử, cũng có thể ung dung không đội. Mình cùng trượng phu quen biết thời gian, kém xa nàng vị này thanh mai. Hai người cùng đi qua nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất, khó quên nhất vài chục năm. Tại lẫn nhau sinh mệnh lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Có lẽ bọn hắn đôi này thanh mai trúc mã đã từng so trong phim ảnh cố sự còn tươi đẹp hơn. Dạng này người thật sự là quá nguy hiểm. Có thể dễ như trở bàn tay điệu từ bên người nàng cướp đi Giang Triệt. Cảm giác bất lực cùng cảm giác nguy cơ đồng thời xuống tới. Lâm Nguyệt Tiên hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Người vẫn yêu hắn sao? Muốn nghe nói thật, vẫn là nghe lời nói dối? Hai người đối mặt. Nói thật. Yêu, vẫn luôn yêu. Chương 28. Chỉ hy vọng hắn hạnh phúc chương 28. Chỉ hy vọng hắn hạnh phúc, cứ việc đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Thẩm Viễn Chi đối trượng phu phá lệ khác biệt. Mặc kệ là ngày đó gặp mặt không bỏ, vẫn là ngày kế tiếp liền không kịp chờ đợi tới phòng làm việc bên trong tìm hắn. Nhưng hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề lúc, Thẩm Viễn Chi vẫn là dám ở nàng vị này pháp định thê tử trước mặt thẳng thắn. Nói yêu, vẫn luôn yêu. Thản nhiên để Lâm Nguyệt Tiên lo lắng. Mình cùng trượng phu đoạn hôn nhân này thật lâu tràn ngập nguy hiểm, mà Thẩm Viễn Chi sẽ hay không trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Giang Triệt sẽ hay không ở trên người nàng tìm kiếm ngày xưa hạnh phúc. Người một khi trôi qua không hạnh phúc, liền sẽ phá lệ hoài niệm lúc trước mỹ hảo. Mà Thẩm Viễn Chi vị này trên trời rơi xuống thanh mai mang theo cái kia vài chục năm thời gian tốt đẹp mà đến, muốn từ bên người nàng cướp đi trượng phu thật sự là rất dễ dàng. Vô luận các ngươi lúc trước trải qua cái gì, lại cỡ nào làm cho người tán thưởng. Hiện tại, Giang Triệt là trượng phu ta là nàng thế tử. Lâm Nguyệt Tiên nhìn như ung dung cường điệu nói, kỳ thực đặt ở trong nhà cái kia hai quyển giấy hôn thú đã là nàng duy nhất có thể lấy dựa vào đồ vật. Chân chính nhân ái vợ chồng, đối mặt tình địch lúc tổng hội cười một tiếng chi. Nhiều nhất ở buổi tối thời điểm nhờ vào đó cùng trượng phu nhốn nháo nhỏ tính tình. Không cần thiết đi đến thượng cương thượng tuyến tình trạng. Trừ phi, trượng phu đã không yêu thế tử. Thẩm Viễn Chi sắc mặt không thay đổi nói, ta yêu hắn, là ta sự tình. Ngươi cũng không cần đối ta có như thế lớn ý. Ta cùng Giang Triệt ở giữa đã có rất nhiều đồ vật không thể nào nói đến. Hiện tại, ta nguyện vọng lớn nhất chính là hắn có thể trôi qua hạnh phúc. ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ từ bên cạnh ngươi cướp đi Giang Triệt. Chuyện này quyết định bởi ngươi, nếu như vợ chồng các ngươi ở giữa đầy đủ hạnh phúc, đầy đủ ân ái, ngoại nhân lại như thế nào ra tay đâu. Hôm qua ta đi Giang Triệt văn phòng, là bởi vì hắn tài chính không đủ quay vòng khó khăn. Nếu là ngươi cái này làm thê tử có thể quan tâm nhiều hơn, sớm cho hắn mượn tiền, ta còn có thể làm cái gì? Đạo lý này hy vọng ngươi minh bạch, Giang Triệt nếu như muốn rời khỏi ngươi, không phải hắn có lỗi với ngươi, mà là ngươi cô phụ hắn. Nói đến thế thôi. Lâm Nguyệt Yên, nếu như ngươi có thế để cho Giang Triệt hạnh phúc, liền làm cho ta nhìn. Nếu như không thể, cũng không cần chậm trễ nữa hắn. Dứt khoát buông tay. Trận này nói chuyện, nhìn như là Lâm Nguyệt Yên lấy thê tử thân phận hơn một chút. Kỳ thực thua rối tinh rối mù. Bởi vì Thẩm Viễn Chi nói không phải không có lý, nếu như hai người đem đoạn hôn nhân này kinh doanh rất tốt, thì sợ gì kẻ ngoại lai. Tuyên chiến sách đã hạ. Thẩm Viễn Chi yêu không chút nào che lấp. Nếu như ngươi có thế để cho hắn hạnh phúc, như vậy ta chúc phúc các ngươi. Nếu như làm không được, liền mau để cho vị. Thẩm Viễn Chi dẫn đầu rời đi, đi ra quán cà phê ngồi vào trong xe. Xe một đường tiến lên, hai bên đường phố kiến trúc bị băng ở phía sau. Làm Lâm Nguyệt Tiên chính miệng hướng nàng nói Giang Triệt là trượng phu nàng lúc, Thẩm Viễn Chi sắc mặt không thay đổi. Trên thực tế câu nói này biến thành sắc bén nhất đao, tại nàng trong lòng vừa đi vừa về cắt. Giang Triệt vốn nên là trượng phu của mình mới đúng, là nàng tới trước. Hai người cùng đi qua nhân sinh bên trong nhiều như vậy cái năm tháng, cuối cùng lại rơi đến cái người xa lạ hạ tràng. Đổi lại ai, đều sẽ tràn ngập khổ sở. Những cái kia hồi ức càng tươi đẹp hơn, bây giờ liền càng khổ. Xe có thể quay đầu, mà nhân sinh không thể làm lại. Lâm Nguyệt Tiên vĩnh viễn sẽ không biết, Thẩm Viễn Chi có bao nhiêu hâm mộ nàng bây giờ thân phận. Thê tử của hắn, có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ sinh hoạt, cùng dương chung gối, đêm tố tâm sự. Đi tại người đến người đi trên đường cái, có thể không có chút nào lý do dắt tay của nhau. Trên tay nhẫn cưới sẽ hướng thế nhân im ắng nói vợ chồng thân phận. Vui sướng lúc có thể cùng hắn chia sẻ, thống khổ lúc có thể giúp vào trong lòng của hắn. Rất rất nhiều. Loại kia lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau yêu nhau cảm giác nàng từng có, tiến tới hiểu được là cỡ nào chân quý. Đáng tiếc vận mệnh trêu người. Đoạn thời gian kia rốt cuộc không về được. Trong quán cà phê, Lâm Nguyệt Tiên ngồi ngay ngắn thật lâu. Nàng giống như không cách nào phản bác Thẩm Viễn Chi. Một câu cũng không được, bởi vì nàng là cái không hợp cách thế tử. Đối phương yêu trùng trùng điệp, lại cực kỳ thâm trầm, đem phòng tuyến của nàng toàn bộ phá tan. Nhưng trải qua mất mà được lại, Lâm Nguyệt Tiên có lòng tin thời khắc này, nàng so Thẩm Viễn Chi càng yêu trợ phu. Thanh mai trúc mã lại như thế nào đâu? Các ngươi cuối cùng vẫn là không đi đến cùng một chỗ. Giang Triệt hiện tại thế tử là mình, mà không phải nàng. Hai người trước sau không sai biệt lắm nói chuyện mười mấy phút. Lâm Nguyệt Tiên cùng Giang Triệt mới tách ra không đến nửa giờ. Lại phá lệ nghĩ hắn, hiện tại trở về, trợ phu còn phải làm việc, sẽ chỉ làm cho người ta phiền. Muốn làm một cái rõ lý lẽ, biết tiến tối thế tử. Nàng kềm chế trong lòng tưởng niệm, tiến về công ty của mình xử lý sự vụ. Giang Triệt đối Lâm Nguyệt Tiên cùng Thẩm Viễn Chi giao phong hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay có cái hợp tác thương quanh co lòng vòng nói chuyện, nói trắng ra là chính là vội vàng đưa tiền. Kỳ quái, cũng không kỳ quái. Giang Triệt trực tiếp cự tuyệt. Ngày xưa hắn đã giúp rất nhiều người, tại hợp lý hạn độ bên trên nguyện ý nhượng bộ. Bởi vậy thiếu người khác tình không ít. Chắp vá lung tung, rốt cục có thể vượt qua trước mắt nan quan. Về phần Lâm Nguyệt Tiên cho tấm chi phiếu kia thẻ, lại bị hắn ném trở về phòng ngủ trong ngăn kéo. Hắn còn thuận tay tìm giấy hôn thú. Phát hiện tìm không thấy, đoán chừng là bị thê tử ẩn nấp rồi. Không quan trọng. Sắp tới giữa trưa, Trần Thanh Thanh hôm qua vi phạm mệnh lệnh của lão bản. Giang Triệt để nàng đặt trước phần cơm trưa, nàng sợ Lâm Nguyệt Tiên vị này chính cung luống cuống. Đang nghĩ ngợi lấy công chủ tội, cửa ban công liền bị đẩy ra. Một vị khí chất quặng cu é băng sơn mỹ nhân đang chàng. Chỉ bất quá Lâm Nguyệt Tiên nhìn thấy trượng phu thời khắc đó, cũng chỉ còn lại có ôn nhu. Trần Thanh Thanh tức thời lên tiếng chào hỏi, vội vàng rời đi. Tại lão bản nương trước mặt, áp lực như núi, không hiểu chột dạ. Có thể cùng với nàng làm đối thủ cạnh tranh, đại khái chỉ có vị kia Thẩm tiểu thư. Có lẽ là buổi sáng cái ước định kia, trợ phu vẫn là cho nàng mặt mũi dùng cơm. Lâm Nguyệt Tiên bất an trong lòng tiêu tán rất nhiều. Giang Triệt thậm chí đều không cần gấp thức ăn, trong chén đều là đầy. Được rồi, ta tự mình tới. Lão công chờ làm xong trong khoảng thời gian này, chúng ta vừa đi những thành thị khác đi một chút, được không? Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Giang Triệt căn bản đoán không được thê tự ý đồ. Thẩm Viễn Chi cho nàng áp lực thật sự là quá lớn. Lớn đến muốn đem trượng phu lừa gạt đến không có nàng địa phương, chậm rãi chữa trị tình cảm. Các loại tình cảm một tốt, giống như nàng nói tới, ngoại nhân nghị nhúng tay cũng là tại làm vô dụng công. Đường đường tổng giám đốc Lâm rốt cục bỏ được bông xuống công tác. Lâm Nguyệt Tiên, ta đều nhanh không biết ngươi. Lúc trước Giang Triệt nói muốn đưa bé, Lâm Nguyệt Tiên lấy cớ để vừa đi vừa về liền mấy cái kia. Một trong số đó chính là bận rộn công việc. Bây giờ lại nói, nếu như có rảnh rỗi có thể đi giải sầu một chút. Có chút trầm trọng. Lâm Nguyệt Tiên không thèm để ý chút nào trượng phu nói móc. Kỳ thật cũng không tính được nói móc, ăn ngay nói thật thôi. Là hiện thực cứ như vậy trầm trọng. So với đời trước Giang Triệt rời đi về sau sinh hoạt, u ám, không có hy vọng, cũng không có ý nghĩa. Loại này nói móc ngay cả trừng phạt cũng không bằng. Lão công, người đã nói phải cho ta một cái biết sai có thể thay đổi cơ hội. Qua một thời gian ngắn chúng ta liền cùng đi xem nhìn tổ quốc tốt đẹp phong quang, đáp ứng ta, được không? Chương 29. Con cháu tự có con cháu phúc chương 29, con cháu tự có con cháu phúc không bằng nữa. Giang Triệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt rơi mất. Thứ nhất là sớm đã không còn cái kia nhàn tình nhã trí. Thứ hai hắn hiện tại ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có đem sự nghiệp nắm chặt trong tay. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem trượng phu bên mặt có chút thở dài. bàn tính thất bại, lại không thể thời thời khắc khắc đợi tại trượng phu bên người, ngăn cản hắn tiếp xúc Thẩm Viễn Chi, để hắn đừng lại công việc, an ổn đợi trong nhà. Khả năng sao? Hoàn toàn không có khả năng. Nàng vô cùng hối hận lúc trước trượng phu muốn hài tử thời điểm, không có cho hắn sinh một cái. Bằng không, Thẩm Viễn Chi lại như thế nào đâu? Hài tử hô một tiếng ba ba, trượng phu liền phải ngoan ngoãn về nhà. Mình bây giờ duy nhất có thể làm, chính là chậm rãi chữa trị đoạn này tràn đầy vết rách hôn nhân. Sau bữa ăn, nàng tự mình động thủ thu thập canh thừa. Giang Triệt coi là thê tử đưa xong cơm liền nên trở về. Ai biết nàng ngồi ở trên ghế salon không muốn xa rời kéo cánh tay của mình, tựa ở trên bờ vai dựa sắt vào nhau gần một giờ. Loại tình cảnh này đại khái chỉ có tại tân hôn yến ngươi thời điểm xuất hiện qua. Khi đó, bọn hắn tại phòng ngủ tắt đèn, trước mắt là hắc ám, lại cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận quang minh tương lai. Lao công, ngươi phải nhớ kỹ, ta so người khác yêu ngươi hơn, người khác có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Lâm Nguyệt Tiên giúp vào Giang Triệt trên bờ vai, ôn nhu kể ra, trong đó còn mang theo một vòng cầu khẩn. Cánh tay cũng càng sắn càng chặt. Chỉ có dạng này, Lâm Nguyệt Tiên mới có thể cảm nhận được, bên cạnh vị này cùng mình lĩnh chứng nam nhân, là chân chính thuộc về mình. Ai cũng đoạt không đi. Câu nói này tại Giang Triệt trong lòng, giống như giọt nước xẹt qua lá sen, không có một chút hiệu quả. Dễ nghe nói ai cũng sẽ nói, dù sao lại không muốn chi phí. Đối với lời của ngươi nói, trước kia tin tưởng, hiện tại không tin. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, tổng giám đốc Lâm tranh thủ thời gian về công ty mình. Giang Triệt từ salon đứng lên, từ thê tử trong ngực rút ra bị kéo cánh tay, ngồi vào trên ghế làm việc. Lâm Nguyệt Tiên nghĩ đến đêm nay còn phải về nhà một chuyến, không thể cùng trượng phu cùng giường chung gối, trong lòng vắng vẻ. Thế nhưng là lệnh đuổi khách đã hạ, nàng cũng chỉ có thể rời đi. Trước khi đi, nàng tựa như buổi sáng như vậy nhẹ nhàng hôn một cái rơi vào trượng phu gương mặt. Giang Triệt thật cảm thấy, trận kia phát sốt có phải hay không đem thê tử băng sơn nhân cách đều cháy hỏng. Hắn nghe qua Trần Thanh Thanh nói qua, phu cận có con mèo cả. Mèo cả bên trong mèo rất dính người. Nghĩ đến cũng không kịp Lâm Nguyệt Tiên một nửa, một ngày dâng nụ hôn hai lần. Liền xem như vừa kết hôn thời điểm, nàng cũng chỉ là lên được sớm, bụng trộm tự mình. Một khi chiến tranh lạnh, nàng liền trực tiếp hướng nhà mẹ đẻ chạy, cái bóng đều sở không được. Mỗi lần phá băng đều là Giang Triệt chiều theo. Tắt đèn về sau, tham dò tính đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó hôn nàng. Lại sau đó liền nước chảy thành sông. Lâm Nguyệt Tiên sinh khí về sinh khí, nhưng xưa nay không cự tuyệt cùng Giang Triệt thân mật. Thế nhưng là mỗi người nhẫn mại luôn luôn có hạn độ. Lại một lần cãi lộn bên trong, Lâm Nguyệt Tiên lạnh băng băng nói một câu, chia phòng ngủ. Giang Triệt lúc này liền rời đi phòng ngủ phụ. Lần kia về sau, giữa phu thê ngăn cách dần dần biến dày. Ban ngày phải đi làm, ban đêm lại phân phòng ngủ. Thời gian chung đụng ngắn chi lại ngắn. Giang Triệt cùng Lâm Nguyệt Tiên cùng một chỗ thời gian còn không bằng Trần Thanh Thanh ở bên cạnh hắn thời gian nhiều. Trời tối người yên thời điểm, Lâm Nguyệt Tiên tưởng niệm cũng thôi, lại không chịu chịu thua. Đợi nàng chịu chịu thua thời điểm chờ đến lại là thư thỏa thuận ly hôn. Người luôn luôn tại mất đi về sau đối phương chân quý. Hối tiếc không kịp. Giang Triệt không nghĩ tới Lâm Nguyệt Tiên dùng loại này thủ đoạn nhỏ lấy ra hống chính mình. Có thể vậy thì thế nào đâu? Vấn đề căn bản liền không ở nơi này. Không giải quyết căn cơ, nhất thời ngọt ngào cuối cùng khó mà duy trì. Hẹn là 3 giờ chiều thời điểm, Giang Triệt mẫu thân Phương làm điện báo. Lần này đến phiên Giang Triệt thở dài. Lão mụ đội và ôm cháu trai, thúc đẩy sinh trưởng. Báo tin vui không báo nhiễu, là có đạo lý. Nói với nàng vợ chồng bất hòa, lập tức sẽ ly hôn. Mẫu thân tám thành đêm nay đêm khuya ngủ không được, ở nơi nào sầu đến sầu đi, tóc trắng đều nhiều mấy cây. Giang Triệt sợ nhất dạng này. Không nói đi, mẫu thân lại một mực gọi điện thoại thúc đẩy sinh trưởng. Thở dài về thở dài, động tác trên tay của nàng cũng không dừng lại, quả quyết nhận điện thoại. Mẹ, nhi tử, ta nói cho ngươi sự kiện. Phương Lam ấp úng nói. Chuyện gì? Viễn Chi đứa bé kia buổi trưa hôm nay đến nhà bái phòng. Nhoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy. Phương Lam trong giọng nói mang theo cảm khái. Theo mẹ nhìn, nàng những năm này trôi qua cũng không phải tốt như vậy, lưu nàng ăn bữa cơm trưa, lại đỏ cả bề mắt. Giang Triệt trầm mặc. Lúc nhỏ, hai nhà người đi nhà trẻ tiếp hài tử, tiếp một cái cũng là tiếp, tiếp hai cái cũng là tiếp. Vô luận là Thẩm Viễn Chi, vẫn là Giang Triệt, cũng không thiếu đi đối phương trong nhà ăn cơm. Tới lui tự nhiên, đều không cần khách khí. Hắn còn nhớ rõ lao mụ mở qua trò đùa, người đi cho Ninh A Di làm con trai, tiểu viện cho ta làm nữ nhi. Dạng này hai nhà người liền nhi nữ song toàn. Phương Lam đúng là đem Thẩm Viễn Chi làm nữ nhi nuôi, trong nhà có một chút món gì ăn ngon, đều để Giang Triệt mang đến sát vách. Một chút cũng không rơi xuống. Chỉ tiếc, không phải mỗi nhà đều có thể các loại hòa thuận hòa thuận. Đối với Thẩm Viễn Chi phụ mẫu ly dị, người bên ngoài căn bản là không có cách nhúng tay. Liên Giang Triệt cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể mang Thẩm Viễn Chi đi xem Thịnh Đại Pháo Hoa Dương, hy vọng đầy trời hoa hỏa năng để nàng tạm thời thoát ly cái này hiện thực tàn khốc. Giang Triệt liền nghe lấy lao mụ cảm khái, cũng không nói chuyện. Thằng đến phụ thân Giang Phong nhận lấy điện thoại mới lên tiếng. Gần nhất mẹ ngươi nói muốn đi du lịch, ta chuẩn bị mang nàng đi nhìn xung quanh. Du lịch? Giang Triệt nhớ tới phụ mẫu trên đầu tóc bạc, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng ba mụ mụ là thật giả rồi. Thời gian chính là như thế vô tình. Đúng, nhàn rỗi cũng là không có chuyện làm. Ngài nhị lao thân thể còn trải qua được dạy vào sao? Mẹ trên thân cũng có chút bệnh cũ. Đừng lo lắng, chúng ta còn chưa tới không còn dùng được niên kỷ. Giang Triệt càng buồn. So công ty đi vào khốn cảnh còn sầu. Tháng sau ta và các ngươi cùng đi. Không cần đến ngươi. Phụ thân một câu cho hắn đứa con trai này làm phá phòng. Đồng thời nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Lớn lên một điểm về sau, hàng năm vừa đến kết hôn ngày kỷ niệm. Phụ mẫu tổng hội bỏ qua một bên hắn đi hưởng thụ cái 1-2 ngày. Về đến nhà, hô mẹ không ai ứng, trên bàn đặt vào ước chừng tiền sinh hoạt. Khi đó, buổi tiếp mình chỉ có. Giang Triệt cắt đứt không thể không suy nghĩ. Một khi nhớ lại cái kia vài chục năm, khắp nơi đều là nàng. Ta đêm nay về nhà ăn cơm, đêm nay rồi nói sau. Ừm. Hai cha con trò chuyện chính là như thế ngắn gọn, điện thoại cúp máy. Giang Triệt đối điện thoại một trận thao tác, tình hình kinh tế căng thẳng, nhưng vẫn là kiếm ra một khoản tiền cho cha mẹ đi du lịch, miễn cho bọn hắn tỉnh cái này tỉnh cái kia. Phụ mẫu muốn đi qua thế giới hai người, hắn đứa con trai này cũng không có cách nào. Nhi tử nói đêm nay muốn về nhà ăn cơm. Phương Lam nghe vậy cao hứng, con dâu trở về sao? Không nói, đại khái là không trở về. Ngươi nói vợ chồng bọn họ hai, có phải hay không náo mâu thuẫn? Giang Phong lạnh nhạt nói, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi bất can thiệp vào bọn hắn. Sao có thể mặc kệ, kết hôn đều đã nhiều năm như vậy, cháu trai đều không có. Ai? Chương 30. Về nhà chương 30, về nhà Giang Triệt trước thời gian 1 giờ tan tầm, quê quán mặc dù tại cùng một tòa thành thị, nhưng là khác biệt khu. Còn có muộn cao phong loại vật này, nhất định phải tại giờ cơm trước đó đuổi tới trong nhà, nếu không lão mụ lại phải đợi. Xem hết Trần Thanh Thanh đưa lên cuối cùng một phần phương án, ánh mắt của hắn dừng lại tại vị này mỹ nữ thư ký trên thân. Trong ánh mắt là càng nhiều suy tính. Giang Triệt đã sớm phát hiện Trần Thanh Thanh là khả tạo chi tài, một mực làm phụ tá không khỏi quá đáng tiếc. Công ty gần nhất còn khai thác mấy cái đại nghiệp vụ, có phải hay không nên đem nàng điều đến những ngành khác đi, rèn luyện một phen. Ngày sau nói không chừng mình không trong công ty, nàng cũng có thể độc diễn chính. Trần Thanh Thanh cảm nhận được lão bản chuyên chú ánh mắt, trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Nàng có chút chân tay luống cuống, khuôn mặt từng đỏ. Chẳng lẽ lão bản là vớ đen khống? Hôm nay Trần Thanh Thanh mặc vào bao mông quần vớ đen giày cao gót phối hợp, linh động bên trong nhiều hơn mấy phần thành thục. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Có lẽ nàng đều không có phát giác được mình tiềm thức, hai ngày trước bị Giang Triệt vứt xuống về sau, vẫn đối với mình mị lực sinh ra nghi vấn. Quần áo cách ăn mặc cũng càng thêm tinh xảo. Lão bản, nhìn đủ chưa? Giang Triệt, vẫn là lại nhiều khảo sát một cái đi. Có một số việc càng bôi càng hắc, còn không bằng không nói. Để bộ hoạt động ổn vệ dạ thì hòn liền theo cái phương án này chấp hành. Được. Trần Thanh Thanh bụng trộm nhìn thoáng qua Giang Triệt, lại cấp tốc buông xuống tầm mắt. Nàng cầm phương án rời phòng làm việc, thân ảnh hiểu điệu cũng theo biến mất. Trong công ty, bộ hoạt động ổn vệ dạ thì hòn nữ tổng thanh tra cùng với nàng quan hệ tương đối tốt. Hỏi nàng mặt vì cái gì hồng như vậy, có phải hay không phát sốt rồi? Trần Thanh Thanh lại còn nói trời nóng lực. Nữ tổng thanh tra sắc mặt cổ quái, điều hòa không khí còn mở đâu. Sau đó ánh mắt từ đầu đến chân nhìn một lần hôm nay Trần Thanh Thanh quần áo, liên tiếp gật đầu. Trong đầu trong nháy mắt não bổ ra vô số kịch bản, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Trong văn phòng cũng không có người ngoài, nàng trực tiếp hỏi, lão bản mắc câu rồi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Trần Thanh Thanh cảm giác khuôn mặt của mình nóng hổi nóng hổi. Hừ, đừng giả bộ, lần trước ngươi nhìn lão bản ánh mắt đều có thể bóp xuất thủy tới. Chậc chậc chậc, nhìn một cái này cách ăn mặc, nam nhân kia không bị ngươi mê đảo. Đợi Trần Thanh Thanh từ nữ tổng thanh tra trong văn phòng ra, trở lại Giang Triệt văn phòng lúc, bên trong đã không có một ai. Nàng khuấy động tâm tình không hiểu xa suốt, chậm rãi đóng cửa lại. Lúc này Giang Triệt đã trên đường về nhà, Lâm Nguyệt Thiên cũng trên đường về nhà. Không phải vợ chồng song song trông nom việc nhà trả, mà là ai về nhà đấy. Một đông một tây. Lâm Nguyệt Thiên mặc dù tối hôm qua đã cùng trượng phu nói qua đêm nay muốn về nhà mẹ đẻ, nhưng nàng vẫn là tái phát một đầu tin tức báo cáo chuẩn bị. Nàng đợi một hồi, cũng không có thu được đối diện hồi âm hoặc là điện thoại. Đã từng Giang Triệt bận rộn nữa cũng sẽ dành thời gian về nàng. Có nhiều thứ rất nhìn như rất bình thường, kỳ thực rất chân quý. Thì như người khác quan tâm. Có đôi khi ngươi sẽ đối với thân cận người quan tâm cảm thấy phiền, một khi mất đi, muốn tìm về đến sẽ rất khó. Điện thoại di động kêu lên, là mẫu thân Vương Vân tin tức, thúc nàng về nhà ăn cơm chiều. Ô tô khởi động, tu hợp vào quần quần dòng xe cộ. Lâm gia. Trong biệt thự trang trí rất xa hoa, bàn ăn thượng giai đồ ăn tề tụ. Thì ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Hẳn là lại là bị Giang Triệt cho xử ngang chân. Nữ nhi của ta là cùng hắn kết hôn, cũng không phải bán cho hắn, về cái nhà đều muốn hắn phê chuẩn. Lẽ nào lại như vậy? Vương Vân nhớ tới chuyện gần nhất liền không thuật khí. Lâm Mộ Bạch ở một bên an ủi, đêm nay tỷ khẳng định sẽ trở lại, tại tỷ trong lòng, cái kia đồ bỏ đi chỗ nào so ra mà vượt lão mụ ngài. Đúng. Vương Vân tâm an không ít. Sau mười mấy phút, Lâm Nguyệt Thiên lái xe trở về. Bước vào ra môn một khắc này, ấm áp cùng cảm giác quen thuộc quét sạch nàng. Lại đến một thế, nàng cũng khát vọng cùng người nhà đoàn tụ. Mẹ! Lâm Nguyệt Thiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vương Vân vừa định trách cứ nói đi cũng phải nói lại muộn như vậy, nhìn thấy nữ nhi mắt ứa lệ dáng vẻ, phá lệ đau lòng. Chịu ủy khuất. Không có, chỉ là gặp đến ngài thật cao hứng. Nói cái gì mê sảng, vào tuần lễ trước mẹ con chúng ta mới thấy qua. Có phải hay không là ngươi sinh bệnh thời điểm, Giang Triệt cho ngươi vùng sắc mặt. Bị ủy khuất muốn cùng trong nhà nói, hiện tại đệ đệ ngươi có tiền đồ, không cần nhìn người ta sắc mặt xuống qua. Đều do lúc trước mẹ sinh bệnh, để ngươi vì điểm này tiền gả cho hắn. Bằng không, chỉ bằng nhà ta nữ nhi tướng mạo tính cách, nhất định có thể tìm một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Đắc thế chính là không giống, mấy chục vạn cứu mạng tiền tại trong miệng nàng liền biến thành điểm này tiền. Hoàn toàn quên lúc trước bốn phía cầu người, bốn phía vay tiền, bị các thân thích làm ôn thần đuổi ra ngoài tình cảnh. Nghe mẹ nó, chúng ta không nhận sự bất ức của hắn khí, không có bản lãnh nam nhân sẽ chỉ gia đình bạo ngược. Ngươi gả cho hắn nhiều năm như vậy, hai tử cũng không có một cái nào, xem ra hắn tối thiểu nhất bản sự cũng không có. Lần này trở về liền ly hôn, không tuân thủ sống quả. Hắn đòi tiền liền cho hắn tiền, nếu như Giang Triệt dám công phu sư tử mạng, cũng liền đừng trách chúng ta không niệm tình xưa, tòa án bên trên gặp. Ly hôn, tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều vô số kể. nữ nhi của ta chính là đẹp nhất niên kỷ, lại có tiền, cho dù là tìm người ở rể cũng không đáng kể. Về sau chúng ta người một nhà liền không phân ly. Lâm Mộ Bạch thê tử Mạc Thu Vận ngay tại bên cạnh. Một phen để nàng triệt để thấy rõ người Lâm gia chân diện mục. Nhà này người, trừ phi ngươi có quan hệ máu mủ, bọn hắn mới đem ngươi ra chủ. Con dâu không tính, con rể cũng không tính, họ khác chính là ngoại nhân. Nàng cùng Lâm Mộ Bạch kết hôn cũng có mấy năm, bà chưa từng như này an ủi nàng. Một chút cũng không có. Mạc Thu Vận cũng đã gặp Giang Triệt vài lần, đối phương xử sự là người, tối thiểu không giống bà nói như vậy ác liệt. Mình cùng Giang Triệt có cái điểm giống nhau. Không có Lâm gia có tiền, cho nên bà xem thường, trợ phu cũng chưa chắc coi trọng chính mình. Thấu xương lạnh. Lâm Nguyệt Tiên nghe mẫu thân tràn đầy thành kiến nói có chút xuất thần. Mẹ, ta không phải là bởi vì tiền mới gả cho Giang Triệt. Là ưa thích, là yêu. Mà lại, hắn đối với ta rất tốt, không có thụ bị khuất. Hai tử là ta trước đó không muốn, Giang Triệt thân thể không có vấn đề. Ngốc nữ nhi, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Vương Vân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thì, ăn cơm trước đi vừa ăn vừa nói. Lâm Mộ Bạch lên tiếng nói. Lần trước mặc dù Lâm Nguyệt Tiên đè ép hắn nói xin lỗi, nhưng hắn từ nhỏ đã thụ Lâm Nguyệt Tiên quản giáo, không dám ngỗ nghịch. Lâm Nguyệt Tiên gật gật đầu, tiện thể lấy hướng đệ muội chào hỏi. Dùng cơm trong lúc đó, bầu không khí dần dần chuyển tốt. Giang Triệt trên đường về nhà cũng không phải là thuận lợi như vậy. Vượt khu muộn cao phong, phía trước còn có hai nạn xe cộ chắn đường. Dòng xe cộ như ốc sên. Về đến nhà, sắc trời đã tối. Mở cửa xe xuống xe, xuyên thấu qua cửa sổ, ban công có thể trông thấy trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Sát vách cái kia tòa nhà phòng ở, vậy mà cũng sáng lên đèn. Hắn có chút hoảng hốt. Đêm nay là năm nào? Cách đó không xa cái kia tòa nhà phòng ở, chính là Thẩm Uyển Chi nhà. Chỉ bất quá A Di mang nàng rời đi về sau, Thẩm Thúc Thúc cũng rời xa cái này thương tâm địa. Không cho thuê, cũng không bán. Ngẫu nhiên có thể trông thấy sạch sẽ A Di đi vào quét dọn. Ban đêm cơ hồ không có sáng lên qua ánh đèn. Lúc này hai nhà đèn đuốc tương giao chiếu rọi, phản phất thời gian đều đảo lưu.